Chương 191, xa lánh chương 191, xa lánh đợi quan viên kia rời đi, Trần Chi Hành mới nói lao ra, nơi đây có chút hung hiểm. Một cái quan ngũ phẩm viên bị chết đuối, bản địa quan viên lại tựa như tập mãi thành thói quen, đến tuột cùng là ngoài ý muốn mà chết, hay là người vì, thực sự để cho người ta kinh sợ. Linh Hoài quan viên chết bởi đảm nhiệm bên trên rất nhiều, hoặc chết đuối, hoặc bị giặc qua giết chết, cũng hoặc mệt chết, nguyên nhân cái chết không đồng nhất. Tiết Chính tuy là ứng Trần Chi Hành lời nói, ánh mắt lại rơi tại Trần Nghiễn trên thân. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, Trần Chi Hành cùng Trần lão hổ đều có thể từ đó nghe được sát ý u tùm. Triều đình không phái người đến tra sao? Trần Chi Hành kinh hãi hỏi. Tiết Chính đạo, điều tra, hoặc bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, hoặc chết bởi ngoài ý muốn. Trần Chi Hành cảm giác chỗ cổ phát lạnh, hắn lo lắng nhìn về phía Trần Nghiễn, chúng ta mang tới ít người. Sớm biết như vậy, nên tại trong tộc chọn lựa chừng 20 cái thanh tráng cùng nhau đến đây. Trần Nghiễn đạo, Tiết Bách hộ ở đây, nhất định có thể hộ chúng ta chu toàn, không cần e ngại. Tiết Chính lông mày nhảy lên, mới nói, song quyền nan địch tứ thủ, Trần đại nhân còn cần cẩn thận một chút. Còn có, sau đó liền gọi ta Tiết Chính, là Trần đại nhân tùy tùng, Thiết Mạc lại gọi sai. Lời này đã là đối với Trần Nghiễn làm cam đoan, thời khắc mấu chốt tất nhiên sẽ tương hộ. Trần Nghiễn cũng yên lòng, dù sao Tiết Chính mang theo không ít cẩm y liễu vệ cùng nhau đến đây. Theo hắn suy đoán, Tiết Chính thị muốn tại Ninh Hoài thành lập bắt trấn phủ ti cứ điểm, đến lúc đó có lẽ sẽ còn đang phát triển người liên lạc, dưới tay người tất sẽ không thiếu. Tòa nhà này hơn nửa năm không ai ở lại, tích không ít bụi, muốn vào ở đến nhất định phải hảo hảo thanh lý. Trần Chi Hành cùng Trần lão hổ thanh lý đứng lên, Trần Nghiễn cũng không nhàn rỗi, vén tay áo lên lau bàn. Tiết Chính vốn là đứng ở trong góc nhỏ, gặp Trần Nghiễn đều độc thủ, cũng đành phải đi hỗ trợ. Bốn người bận rộn đến quá nửa đêm, vừa rồi đem phòng ở thanh lý đi ra, cũng không lo được ăn cơm chiều, càng không lo được thu thập hành lý, đến cùng ngay tại giường trống bên trên nằm ngủ. Dựa theo đại lương triều quan viên địa phương tiền nhiệm quá trình, Trần Nghiễn trước muốn ở ngoài thành ở 3 ngày, trai giới tắm rửa. Sau 3 ngày, Trần Nghiễn đi phủ nha giao quan bằng, lại khám hợp phủ khế sau, liền được đưa tới thành Hoàng Miếu tổng tự. Đại lương triều quy chế, quan viên địa phương đến nhận chức sau cần chuẩn bị sinh rượu, đi ba dâng tặng lễ vật, tuyên thệ trung chức yêu dân hướng thành hoàng thần cam đoan liêm khiết làm theo việc công, thỉnh cầu thành hoàng thần giám sát. Trần Nghiễn cảm thấy bộ này quá trình cũng không có tác dụng quá lớn, nếu không đại lương triều trên địa phương sớm đã không còn tham quan ô lại. Bất quá nên đi quá trình vẫn là phải đi. Đợi tế tự xong, liền nên do phủ đại đại nhân dẫn chúng quan lại cùng Trần Nghiễn gặp nhau, bày tiệc mời khách, như vậy chính là chính thức đến nhận chức. Đáng tiếc Trần Nghiễn không nhận chào đón, toàn bộ tùng dâng lên hạ quan viên không một người đến đây. Về phần nơi đó thân hảo nông thôn ra khỏi thành nên đón các loại lễ nghi càng là không có. Nếu các quan lại không tới gặp hắn, vậy chính hắn đi gặp những quan lại kia. Trần Nghiễn lại trở lại phủ nha, không coi ai ra gì tiến vào nha phòng, tìm tới chi phủ Hồ Đức Vận, nói ngay vào điểm chính, phủ đại đại nhân, hạ quan đã tiền nhiệm, nếu có chuyện gì chưa xử lý, chi bằng giao cho hạ quan. Hồ Đức Vận đã tuổi gần 50, giữ lại hai phiết râu dê, cả người có chút phúc hậu. Lúc này nhân tiện nói, Trần đồng chi mới đến, còn cần cực kỳ sứ quen một chút, công vụ không đổi, không vội Trần Nghiễn cũng không tốt bị đánh phát, chỉ nhìn chằm chằm Hồ Đức Vận, hạ quan đã ăn lộc của đua, làm sao có thể không lý tưởng, còn xin đại nhân cho hạ quan phân công nhiệm vụ. Hồ Đức Vận liền treo lên giọng quan, bởi vì cái gọi là muốn trước lợi việc trước phải lợi nó khí, Trần đồng chi tính cả liêu đều còn nhận không được đầy đủ, trong phủ sự vụ càng là hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả bản địa thổ ngữ cũng sẽ không nói, làm sao có thể tùy tiện động thủ. Như xảy ra chuyện, đến tột cùng là ngươi gánh liên quan, hay là bản quan gánh liên quan. Trần đồng chi vẫn là đi chính mình nha phòng trước làm quen một chút, chớ có vội vàng sao động. Nói xong cũng để cho người ta đem Trần Nghiễn mang đến nha phòng. Làm chi phủ phụ tá, đồng chi là có đơn độc nha phòng. Trong nha phòng trừ làm việc sử dụng cái bàn bên ngoài, còn có một tấm giường hẹp, như làm việc mệt mỏi có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Trần Nghiễn liên công vụ đều sờ không tới, tất nhiên là sẽ không mệt mỏi, càng không cần nằm xuống nghỉ ngơi. Buồn bực ngán ngẩm đợi đến giờ ngọ, rốt cục có người đến đưa ăn trưa. Tùng Phụng phủ ăn trưa tư vị so trong kinh quang lộc tự chuẩn bị muốn tốt ăn rất nhiều, trừ các loại hải sản bên ngoài, còn có nguyên một bát cơm gạo lức, cộng thêm một bát canh cá. Trần Nghiễn ăn những này lúc liền muốn, kiếp trước không có thực hiện hải sản tự do, lại tại kiếp này thực hiện. Bất quá Ninh Hoài bách tính cũng không thể xuống biển, cái này hải sản lại là từ đâu mà đến? Trần Nghiễn cũng không hỏi ra lời, cho dù hỏi cũng sẽ không có người cáo chi. Đợi cho buổi chiều, Trần Nghiễn bưng ghế ra đến bên ngoài đại nha phòng. Các loại chức quan đều là tại đại nha phòng làm việc, đám người có chút bận rộn, nghị luận ầm ĩ, thấy một lần Trần Nghiễn đi ra, đám người đều là một trận. Sau đó vô cùng có ăn ý nói lên Linh Hoài thổ ngữ. Cái này Linh Hoài thổ ngữ cùng tiếng phổ thông chênh lệch cực lớn, không có học qua căn bản nghe không hiểu. Như những cái kêu bản địa trúc quan nói thổ ngữ thì cũng thôi đi, ngay cả một chút nơi khác quan viên cũng nói lên thổ ngữ, cái này rõ ràng là tại đề phòng Trần Nghiễn nghe được. Trần Nghiễn cũng không đi, mỗi ngày ngồi tại đại nha trong phòng nhìn xem đám người bận rộn, nghe các nơi quan viên dùng thổ ngữ bô bô. Nửa tháng sau, Trần Nghiễn lần nữa tìm tới Hồ Đức Vận. Hồ Đức Vận vẫn như cũng là bộ lý do thoái thác kia, ngươi tính cả Liêu cũng không biết Trần Nghiễn đạo, hạ quan đã nhận ra phủ nha trên dưới tất cả quan lại. Hồ Đức Vận cũng không tin. Có phân phó của hắn, toàn bộ phủ nha trên dưới căn bản sẽ không có người cùng Trần Nghiễn tiếp xúc, càng sẽ không quan tướng lại bọn họ đều giới thiệu cho Trần Nghiễn. Nếu Trần Nghiễn nói hắn cũng biết, Hồ Đức Vận tất nhiên là muốn thi đậu một thi, ai ngờ Trần Nghiễn không chỉ đem danh tự từng cái đáp đi lên, ngay cả những người kia bây giờ đang phụ trách chuyện gì vụ đều rõ ràng minh bạch. Muốn tại nửa tháng nhận biết tất cả mọi người, nhất định có người vụng trộm giúp Trần Nghiễn. Hồ Đức Vận trong lòng đã ở phòng đoán đến tột cùng là người phương nào làm, trên mặt lại là bất động thần sắc nói, Trần đồng chi nhân duyên rất tốt ta. Trần Nghiễn từ vào chiều sau, mỗi ngày tất yếu nhìn công báo. Công báo bên trên phần lớn là quan viên nào thăng lên, quan viên nào làm cỡ nào công tích. Khả Ninh Hoài quan viên cực kỳ địa thấp, Trần Nghiễn tại Hàn Lâm viện lật khắp gần nhất 3 năm công báo, đều không có nhìn thấy hắn quan trên hồ chi phủ. Bởi vậy Trần Nghiễn tại đến Tùng Phụng trước đó đối với Hồ Đức Vận cũng không có cái gì nhận biết, lúc này treo lên quan hệ đến cũng có chút cẩn thận. Hắn nói hổ thẹn, hạ quan cho tới bây giờ cũng không cùng các quan lại nói chuyện. A, Trần Đồng Chi làm sao có thể nhận ra trên dưới quan viên? Hồ Đức Vận hiển nhiên không tin. Trần Nghiễn lên đường, nghe bọn hắn lúc nói chuyện đi lại. Hồ Đức Vận tất nhiên không tin, Trần Nghiễn mới đến Ninh Hoài, làm sao có thể nghe hiểu Ninh Hoài thổ ngữ? Hồ Đức Vận chính là tam giáp xuất thân, bị phân công đến Ninh Hoài, từ chi huyện làm lên, một đường để bạn, tại Ninh Hoài các nơi tới tới lui lui chuyện, một năm sau mới vừa nghe hiểu Ninh Hoài thổ ngữ, 3 năm sau mới có thể nói. Nguyên nhân chính là này, Hồ Đức Vận liền cảm thấy Trần Nghiễn không có khả năng tại trong nửa tháng học được thổ ngữ. Nhất định có người tự mình cùng Trần Nghiễn lui tới. Kể từ đó, Tùng Phụng Phụ liền không ở hắn triệt để khống chế phía dưới, đến tột cùng là ai dám can đảm vi phạm hắn. Chương 192, biến báo chương 192, biến báo Hồ Đức Vận cười đối với Trần Nghiễn nói câu Ninh Hoài thổ ngữ, đã thấy Trần Nghiễn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên cũng không nghe hiểu, hắn liền triệt để khẳng định chính mình suy đoán, nhất định là bí mật có người cùng Trần Nghiễn giao hảo. Hồ Đức Vận nói tiếng phổ thông lúc lại đánh lên giọng quan, Trần Đồng Chi sơ đến bản địa, mặc dù nhận biết phủ nhà Đồng Liêu, lại không hiểu Ninh Hoài phong thổ. Ninh Hoài phong tục cùng địa phương khác khác biệt, như phạm vào kiêng kỵ, gây nên bách tính bất mãn, chính là thật to không ổn. Đây là vẫn như cũ muốn để Trần Nghiễn ăn không ngồi chờ. Trần Nghiễn gật đầu, phủ đại đại nhân lời nói rất là, hạ quan ngày mai liền đi chỉ hạ các nơi thăm viếng, hiểu rõ dân sinh cùng phong thổ. Những lời này tại Hồ Đức Vận tim nhất chuyển, lúc này cũng liền đáp ứng. Đợi cho Trần Nghiễn rời đi, Hồ Đức Vận liền để cho người ta đi tìm đến hắn phụ tá Tạ sư gia. Vị này Trần Tam Nguyên thực sự tuổi còn rất trẻ, chỉ ngồi nửa tháng ghẻ lạnh liền đợi không nổi muốn xuống dưới thể nghiệm và quan sát dân tình. Nếu không làm thành một hai kiện sự tình, hắn sợ là sẽ không bỏ qua. Hồ Đức Vận sờ lấy chính mình râu dê tiếp tục nói, nhược chân để hắn dò xét ra cái gì đến, sự tình cũng dễ dàng nghĩ được, theo Tạ tiên sinh nhìn, chúng ta là không sớm động thủ. Tạ tiên sinh cười nói, Trần Tam Nguyên lai này bất quá nửa tháng, trong triều còn có không ít người nhớ kỹ, lúc này như động thủ với hắn, tại chúng ta là thật to bất lợi. Không bằng đem chuyện này sớm, dọa phá hắn gan, để hắn thành thành thật thật đợi thì cũng thôi đi. Hay là Tạ tiên sinh suy nghĩ chủ đáo. Hồ Đức Vận trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng, lại là đối với Tạ tiên sinh một trận thổi phồng. Như lúc này có người ngoài nhìn thấy một màn này, sợ là muốn coi là Hồ Đức Vận chính là Tạ tiên sinh phụ tá. Tạ tiên sinh rời đi, đóng lại cửa phòng lúc, vừa rồi nghiêng đầu trong phòng đối diện lộ ra một vòng vẻ chán ghét. Hạ nha lúc, Trần lão hổ xe ngựa đã tại cửa nha môn chờ lấy. Những quan viên khác đều là top 5 top 3 đi tại một chỗ, lẫn nhau đàm tiếu lấy, duy chỉ có Trần Nghiễn lẻ loi một mình từ nha môn đi ra. Đợi Trần Nghiễn tiến lên, Trần lão hổ đã đem ghế cất kỹ, các loại Trần Nghiễn giẫm lên trên ghế xe ngựa, hắn sau khi thu thập xong đánh xe ngựa lung la lung lay rời đi. Những quan viên khác nhìn thấy xe ngựa rời đi, rốt cục bắt đầu nghị luận. Trần Đồng Chi đã tiền nhiệm nửa tháng có thừa, sao còn không rời đi đến phủ thành ở, mỗi ngày như vậy buồn bã, chẳng phải là ra rời. Một cái khác quan viên giễu cợt nói, hắn lại không có công vụ phải bận rộn, tất nhiên là có dư lực như vậy vừa đi vừa về giày vò. Không cần làm việc, lương tháng chiếu cầm cũng lầm, tốt như vậy sự tình cũng chỉ có Trần Đồng Chi có thể làm được. Có thể sống bao lâu cũng không biết, làm gì hâm mộ hắn. Lời này vừa nói ra, rất nhiều phàn nàn đều biến mất. Đám người đều là một bộ giữ kín như bưng thần sắc. Lúc này xe ngựa đã lung la lung lay ra phủ thành, tiến vào Trần Nghiễn chỗ ở trạch viện sau, Trần Nghiễn xuống xe, đổi thân ra thường quần áo sau, dẫn Trần lão hổ từ cửa sau rời đi, dọc theo bốn lượn đường nhỏ lại đi một khắc đồng hồ, lúc này mới đến một cái tư thục cửa ra vào. Tư thục không lớn, chỉ có hơn 10 hài đồng, nghe nói bên trong phu tử là vị lâu thi không chúng lao tu tài, vì sống tạm liền tại nhà mình cho hài đồng đỡ lòng. Trần Nghiễn bọn hắn ở đây lúc, các học sinh lục tục ngo ngoe từ tư thục đi ra, top 5 top 3 truy đuổi đùa giỡn về nhà. Đợi đến những học sinh này đều sau khi đi, một vị 11-12 tuổi học đồng cuối cùng đi ra ngoài, đem tư thục cửa đóng lại, nhìn thấy Trần Nghiễn hai người sau liền vội vàng tiến lên đón, quát lên láo ra. Học đồng quần áo mặc dù chỉnh tề, lại sớm đã tắm đến trắng bệnh, chân phải giày ngón tay cái chỗ còn đánh cái miếng bá, có thể thấy được nó mặc dù đến vỡ lòng, ra cảnh quả thực tính không được tốt. Trần Nghiễn nói câu thổ ngữ, cái kia học đồng nhân tiện nói, hắn hỏi ngươi lúc trước học qua Ninh Hoài nói vẫn là tới Ninh Hoài học hội. Trần Nghiễn liền muốn, cái kia Hồ Đức Vận ngược lại là đang nghi, lại vẫn đến lừa hắn. Kỳ thật Trần Nghiễn cũng không hiểu Ninh Hoài nói, dù là hắn ngồi tại đại nha trong phòng, cũng như nghe thiên thư. Cũng may Trần Nghiễn trí nhớ tốt, đem những quan viên kia nói tới Ninh Hoài nói nhớ kỹ, lại đến cái học đồng giúp hắn phiên dịch. Học đồng muốn đi khoa cử, nhất định là muốn học tiếng phổ thông. Những cái kia có công danh trên người tú tài, cử nhân có lẽ sẽ xếp hàng, lại có lẽ cùng ai có dính dấp, hơi không lưu ý khả năng liền đem Trần Nghiễn bán đi. Học đồng khác biệt, đến một lần bọn hắn còn tuổi nhỏ, còn không nghĩ tới bán hắn đi mưu tương lai. Thứ hai không quyền không thế học đồng thực sự không vào được những người kia mắt, coi như nghĩ ra bán cũng tìm không được phương pháp. Những cái kia gia cảnh tốt tử đệ tất nhiên là sẽ không làm bực này chuyện phiền toái, nhưng gia cảnh bần hàn học đồng, vì giảm bớt trong nhà gánh vác, liền sẽ kiên nhẫn dạy bảo. Trần Lão Hổ đánh xe ngựa tại phụ cận vòng vo 2-3 ngày, rốt cuộc tìm được cái này nho nhỏ tư thục, mà Trần Nghiễn cũng chọn lựa người chọn lựa thích hợp nhất. Nửa tháng trôi qua, hắn đem toàn bộ phủ nha quan viên toàn bộ nhớ kỹ, ngay cả bọn hắn danh tự đều thổ ngữ như thế nào phát âm cũng đều biết. Một chút thường ngày đơn giản thổ ngữ câu nói Trần Nghiễn đã biết được, bất quá vẫn như cũ ở vào nghe không hiểu cũng sẽ không nói giai đoạn. Trần Nghiễn cho Trần Lão Hổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trần Lão Hổ liền đem sớm đã chuẩn bị xong túi nhỏ lương thực đưa cho cái kia học đồng. Học đồng mừng rỡ như điên, nói cảm ơn liên tục. Trần Nghiễn thiện ý nhắc nhở, chớ có cáo chi người khác ngươi đang dạy người thổ ngữ, nếu không ta liền đi tìm người khác học được. Như cùng học đồng đem việc này nói ra với hắn có ảnh hưởng, có lẽ cái này học đồng sẽ không nghe. Nhưng nếu là biết về sau không kiếm được lương thực, cái này học đồng chỉ định sẽ thủ khẩu như bình. Dù sao cái này túi lương thực đối với gia cảnh bình thường học đồng trong nhà mà nói, thực sự không phải tiểu tiến hạng. Quả nhiên cái kia học đồng dùng sức gật đầu, đối với Trần Nghiễn đạo, nô tất sẽ không nói ra đi đến này cam đoan, Trần Nghiễn cũng không còn lưu thêm. Nếu ngày mai liền muốn đi tham viếng Bách Tính, hắn tất nhiên là muốn tìm vị đã hiểu Ninh Hoài nói, lại hiểu tiếng phổ thông người cùng đi. Bất quá người này nhất định không có khả năng là trước mắt tiểu học đồng. Nếu Hồ Đức Vận như vậy đang nghi, vậy sẽ phải để hắn nhiều hơn hoài nghi. Sáng sớm hôm sau, Trần Nghiễn lên nhà sau lại đi tìm Hồ Đức Vận, lần này hắn lại là đi đòi người, mới mở miệng liền muốn nhiếp thông phán, lý do cũng mười phần đơn giản, hắn là do nhiếp thông phán tiếp vào phủ thành, hắn liền nhận nhiếp thông phán. Hồ Đức Vận cười nói, nhiếp thông phán trưởng quản nhà ruộng, trách nhiệm trọng đại, phủ nha thực sự không thể rời bỏ hắn, không bằng Trần Đồng Chi lại tìm những người khác cùng đi. Trần Nghiễn liền khá khó xử, hạ quan mới tới nơi đây, trừ nhiếp thông phán bên ngoài cùng với những cái khác đồng liêu thực sự không có đã từng quen biết, toàn bằng phủ đại đại nhân làm chủ. Gặp hắn thái độ như vậy khiêm tốn, Hồ Đức Vận tất nhiên là cũng tốt tiếng khỏe khí. Lần này đi chỉ hạ huyện nha các loại, đường xá xa xôi, lại nhiều hiểm trở, tất yếu phái cái bản địa quan viên cùng đi. Chỉ là ta Tùng Phụng phụ vụ phức tạp, trên thân mọi người đều có gánh nặng, tùy tiện không thể rời đi, chỉ có thể phái hai quyển nha dịch dẫn Trần Đồng Chi cùng nhau đi tới, cũng tốt che chở Trần Đồng Chi. Làm Đồng Chi, Trần Nghiễn tiền nhiệm sau nên có tiền nhiệm Đồng Chi cùng hắn giao tiếp, cũng đem Tùng Phụng phụ tất cả công việc từng cái cáo chi. Làm sao tiền nhiệm Đồng Chi hy sinh vì nhiệm vụ, Trần Nghiễn liền không có giao tiếp. Dưới tình huống như vậy, chi phủ cũng nên dẫn phủ nha quan viên cùng nơi đó thân sĩ cùng Trần Nghiễn gặp mặt, nhất nhất giới thiệu, cũng đem nơi đây quan viên thân hảo nông thôn bọn họ tư liệu đều bày ở Trần Nghiễn trước mặt, để nó trong thời gian ngắn nhất đem trong trong ngoài ngoài quan hệ đều làm rõ. Có thể những này toàn bộ không có. Chương 193, tham viếng chương 193, tham viếng Hồ Đức Vận mặc dù từ đầu đến cuối khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng trên thực tế đem Trần Nghiễn bài trừ tại toàn bộ phủ nha sự vụ bên ngoài. Đường đường đồng chi ở tại vị, lại không thể mưu nó chính, người phía dưới làm việc nhất định càng khó triển khai. Trần Nghiễn đã đưa ra phải đi xuống giải dân sinh, như Hồ Đức Vận hơi cho chút mặt mũi, cũng nên ý theo Trần Nghiễn lời nói phái vị thông phán cùng đi, cho dù nhiếp thông phán đúng như Hồ Đức Vận lời nói công vụ bệ bộn, chí ít cũng nên phái một tên quan viên cùng đi. Cho dù là cửu phẩm, cũng là quan. Mà Hồ Đức Vận cho là hai tên nha dịch, đây chính là hoàn toàn ở đánh Trần Nghiễn mặt. Phủ nha bên trong đám người dựa theo đẳng cấp, phân biệt là quan, lại, dịch. Đồng chi tham dân tỉnh, bất quá phái quan đi theo, mà ngay cả lại cũng không cho, chỉ cấp dịch, cái này thực sự không đem Trần Nghiễn để vào mắt. Đường đường tam nguyên công, từng nhận chức trong kinh nhất thanh quý Hà Lâm, bây giờ lại bị người như vậy khinh thị, chắc chắn sẽ nóng tính quá vượng. Như gặp được cấp độ kia tính tình nóng nảy, sợ là muốn làm trận nổi giận tứ quan. Hồ Đức Vận đã làm xong Trần Nghiễn lật bản chuẩn bị, dù sao vị này tam nguyên công tính tình rất lớn, dám ở trên đại điện ngay trước văn võ bá quan mặt liều chết can gián tể phụ đại nhân. Hôm nay một khi vị này tam nguyên công nổi giận, hắn liền có là thủ đoạn thu thập vị này đại danh đỉnh đỉnh tam nguyên công. Nếu có thể để tam nguyên công vẫn mà từ trước, vậy liền không thể tốt hơn. Ngoài ý muốn, Trần Nghiễn cũng không biểu hiện ra không chút nào vui mừng, ngược lại cực kỳ thuận theo ứng tốt. Hồ Đức Vận liền lo lắng bàn giao vài câu, ở trên tiếp theo phiến hòa thuận bên trong, việc này coi như định ra. Đợi cho Trần Nghiễn rời đi, Hồ Đức Vận lần nữa gặp vị kia Tạ tiên sinh, chỉ nói, vị này đại danh đỉnh đỉnh tam nguyên công viễn không có trong truyền thuyết như vậy có huyết tính. Tạ tiên sinh lại lườm Hồ Đức Vận một chút, nói có thể đem tể phụ đại nhân làm cho lấy lui làm tiếng người, tất không nên xem nhẹ. Hồ Đức Vận liên tục xác nhận, nói thẳng chính mình thư giãn. Tạ tiên sinh cũng không để ý tới hắn, ngược lại mở miệng, cũng nên để vị này tam nguyên công nhìn một chút Linh Hoài sóng gió. Hồ Đức Vận lại là luân phiên đồng ý, một mực đem Tạ tiên sinh đưa tiến sau, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, tức giận nói, bất quá một con chó câu nói kế tiếp im bặt mà dừng. Hắn lại bình thai nghe một lát, xác nhận bên ngoài không hề có động tĩnh gì vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai tưởng rằng Tùng Phụng trong phủ bên dưới đều ở hắn nắm giữ, bây giờ xem ra ngược lại là có người có hai lòng. Cái này Trần Đồng Chi vì sao muốn để Nhiếp Thông Phán đi theo? Là cố ý để hắn đối với Nhiếp Thông Phán đem lòng sinh nghi, hay là thật bởi vì hai bọn họ tương giao rất sâu đậm? Tại Hồ Đức Vận khổ sở suy nghĩ lúc, Trần Nghiễn đã mang theo hai tên nha dịch, ngồi lên phủ nha xe ngựa đi hướng phụ cận huyện thành thăm viếng dân tình. Nói là thăm viếng, thực tế là người ngại chó ghét. Nhìn thấy trong đất có bách tính tại lao động, Trần Nghiễn liền muốn dẫn hai tên nha dịch xuống xe tiến lên, có thể những bách tính kia nhìn lên gặp bọn họ ba người tới, liền mặt mũi tràn đầy cảnh giác cách xa xa. Vô luận Trần Nghiễn như thế nào kiên nhẫn Trần An, những bách tính kia từ đầu đến cuối không nói một lời. Từ trong mắt những người kia, Trần Nghiễn chỉ nhìn ra hai chữ, không tin. Trần Nghiễn đành phải một chỗ lại một chỗ đổi chỗ, có thể từ đầu đến cuối không một bách tính nguyện ý mở miệng. Cái kia hai tên nha dịch liền khuyên Trần Nghiễn tính toán. Đại nhân ngài là quan, bách tính từ xưa sợ quan, tất nhiên không dám cùng ngài tới gần. Dựa theo lệ cũ, đại nhân muốn thăm viếng dân tình, lẽ ra tiến về từng cái huyện nha, do lý giáp hoặc lương trưởng tương bồi. Lớn như vậy ngày nóng hướng trong ruộng chui, thật sự là không quá dễ chịu. Nếu là đi một chuyến huyện nha, đi cái quá trình, liền có thể trở về. Trần Nghiễn căn bản không để ý tới hai người lời nói, mà là trên dưới dò xét cái kia hai tên nha dịch, đồng nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, đối với hai người nói bản quan minh bạch, nhất định là hai người các ngươi dáng dấp quá hung hãn, để những bách tính kia lòng sinh e ngại. Hai tên nha dịch chỉ cảm thấy phía sau mình có nổi lớn. Linh Hoài bách tính chưa bao giờ tin quan phủ, cùng bọn hắn hai người có liên can gì? Cũng không thể là sợ bản quan đi. Bản quan mới đến Tùng Phụng mấy ngày. Trần Nghiễn nói đến lẽ thẳng khí hùng, hai tên nha dịch cũng vô lực phản bác. Cũng không thể là tuổi trẻ tuấn lãng đồng chi đại nhân dọa người, còn lại cũng chỉ có hai người bọn họ. Thế là tại Trần Nghiễn cởi quan phục lúc, hai người bọn họ cũng chỉ có thể đi theo thay đổi áo vải. Ba người cách ăn mặc thành hàng thương, lại tìm đến đồng ruộng ở giữa lao động lao hán, cho lao hán đưa mảnh vải, lao hán này liền để xuống cái cuốc, cùng Trần Nghiễn ngồi ở địa đầu. Trần Nghiễn lấy cớ chính mình là nơi khác thương nhân buôn vải, muốn tại nơi đó mở bộ trang, đến đây tìm hiểu một phen tin tức. Thí dụ như trong nhà lao hán trong nhà mấy miệng người, trong nhà vài mẫu, bao lâu cho người trong nhà làm một bộ y phục. Nha dịch đem Trần Nghiễn tiếng phổ thông phiên dịch thành Ninh Hoài thổ ngữ, lao hán kia nghe chút chính là đầy mặt vẻ u sầu. Nói một phen sau, nha dịch liền dùng tiếng phổ thông nói cho Trần Nghiễn nghe, trong nhà hắn có 5 cái nhi tử, bởi vì trong nhà chỉ có 2 mẫu đất, nuôi không sống nhiều như vậy người, hắn 4 cái nhi tử đều ra ngoài mưu sinh, chỉ để lại trưởng tử cùng hắn ở chung một chỗ mà. Trong nhà nghèo, mua không nổi bố, cũng liền không có làm quần áo mới. Mưu sinh, không có ruộng đồng, ngay tại chỗ sống không nổi, lại có thể thế nào mưu sinh? Những này tất nhiên là không thể hỏi. Trần Nghiễn đành phải vòng quanh hỏi, bốn cái nhi tử lấy tiền trở về hiếu kính lão nhân ra ngày sao? Mấy cái nhi tử chỉ cần trong tay có tiền, tiểu gì cũng sẽ sai nhân mang về, lão đại toàn gia cũng dựa vào bốn cái đệ đệ cầm về bắt bôi. Lão nhân tuy là nói như thế, trên mặt nhưng không có bao nhiêu ý cười. Trần Nghiễn tiếp tục hỏi, bọn hắn đã đều cầm bạc trở về, tất nhiên là trải qua vô cùng tốt, các ngươi sao còn không nhiều mua chút bố làm quần áo mới? Đợi cho các sai dịch dùng linh hoài lại nói lối ra, lão hán lông mày chính là không giải được cuối cùng. Hắn đem bố còn cho Trần Nghiễn, khoát khoát tay, cầm lấy cái cuốc tiếp tục đi làm việc, rõ ràng sẽ không tiếp tục cùng Trần Nghiễn đã nói. Lão hán quần áo trên người cũ nát, quần càng là ngắn rất nhiều, nửa cái bắp chân đều lộ ở bên ngoài, hiển nhiên là bởi vì ống quần mài mòn sau đem nó cắt đứt, vừa rồi biến ngắn. Vừa mới Trần Nghiễn đưa cho hắn mảnh vải kia, lão hán đem bố chăm chú ôm vào trong ngực, lúc này lại không chút do dự đem bố trả lại, hiển nhiên là không muốn lại trả lời Trần Nghiễn vấn đề. Hai tên nha dịch cũng là sắc mặt có chút quái dị. Trần Nghiễn chỉ coi không biết, ngồi lên xe ngựa lại chạy xa chút, tìm tới một vị thanh niên hỏi những lời này. Thanh niên này cũng có hai vị huynh trưởng ra ngoài mưu sinh, bây giờ trong nhà chỉ còn lại có người già trẻ em cùng hắn ở trong nhà trông chọn. Bởi vì hắn hỏi lão hán kia vì sao không mua chút bố làm quần áo mới, lão hán liền rời đi, lần này Trần Nghiễn cũng không hỏi cái này chút, chỉ hỏi thanh niên trong nhà mấy miệng người, thời gian có thể hay không qua xuống dưới. Tên thanh niên kia đồng đều đáp lại, thẳng đến Trần Nghiễn hỏi thanh niên trong tộc ra ngoài mưu sinh nhiều người không bao lâu, thanh niên kia sắc mặt đổi biến, cũng như lão hán kia bình thường đem bố còn cho Trần Nghiễn, cầm lấy nông cụ mau chóng rời đi. Rõ ràng hai lần vấn đề khác biệt, mà Trần Nghiễn nghe được nha dịch kia nói tới thổ ngữ lại là một dạng. Trong đó một tên nha dịch nói đại nhân, sát trời không còn sớm, chúng ta tìm một nhà nông hộ ở lại đi. Trần Nghiễn nhìn xem sắc trời, lúc này muốn chạy về phủ thành đã không kịp. Ba người tìm tới một nhà nông hộ tá túc. Cái này nông hộ cũng là đất kháng thấp bé phòng ở, nóc nhà tuy là rơm rạ lát thành, lại dùng một tấm sắp xếp tảng đá để ép rơm rạ, có phải là vì phòng ngừa bao đem rơm rạ thổi đi. Nay hộ trừ hai vị lão nhân bên ngoài, chỉ có một tên cùng Trần Nghiễn tuổi không sai biệt lắm thiếu niên. Chỉ là lần này Trần Nghiễn cũng không hỏi nhiều nữa, an hoa màu cháo sau liền nằm ở trên giường nằm ngủ. Hắn đã nhiều năm không ngủ qua rơm rạ giường, bây giờ vẫn như cũ ngứa cho hắn ngủ không được. Chính móc lấy, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận huyên náo. Cái chiêng bị gõ đến đang đang vang, nương theo lấy một trận nôn nóng la lên, cướp biển tới, cướp biển tới. Chợt chính là tạp nhạp tiếng bước chân cùng tiếng la khóc. Trần Nghiễn một cái xoay người rời giường, cửa liền bị từ ngoài phòng đẩy ra. Chương 194, đánh cướp chương 194, đánh cướp hai tên nha dịch cơ hồ dẫn theo đao xuống tới, một trái một phải đem Trần Nghiễn cho nhấc lên, vội vã nói đại nhân đi mau. Trần Nghiễn thuận lực đạo của bọn hắn đứng dậy, liền bị hai người kéo lấy xông ra ngoài. Ngoài phòng thét lên xen lẫn tiếng khóc, cách đó không xa một đám lửa. Một đám lãng nhân dẫn theo đao xông vào phụ cận phòng ở, lúc trở ra trên tay tổng cầm cái túi, ngẫu nhiên có người ngăn cản, liền sẽ bị một đao chém đứt tay chân, thậm chí còn có lão nhân nữ tử bị kéo túm. Có chút càng là trực tiếp đem nhà lá nhóm lửa, bốn chỗ ánh lửa ngút trời, cũng chiếu đỏ lên Trần Nghiễn hai mắt. Tiếp đãi bọn hắn đôi kia lão phu thê đem bọn hắn nhi tử hướng trong phòng mình túm, cái kia cùng Trần Nghiễn tuổi không sai biệt lắm thiếu niên lại dãy rủa lấy muốn xông ra ngoài, ta không đi, ta muốn cùng bọn hắn liều mạng. Lão hán cùng lão bà tử lại kiên quyết không buông tay, một đường đem hắn lôi kéo tiến vào mình. Hai tên nha dịch thấy thế, đội vàng cũng dắt lấy Trần Nghiễn theo vào phòng ở lao bà tử cùng lao hán hai người chính dốc hết toàn lực đem nhi tử hướng dưới giường một chỗ theo, đến lúc này Trần Nghiễn phương biết chỗ ấy là một chỗ có thể giấu người hầm. Hai tên nha dịch bung ra Trần Nghiễn, đem lão bà tử cùng lao hán hai người đẩy ra, lại đem nguyên bản liền không muốn trốn vào đi thiếu niên lôi ra ngoài ném trên mặt đất, quay đầu đội vàng đối với Trần Nghiễn đạo, đại nhân mau tránh đi vào. Trần Nghiễn cũng không động, một bên lão bà tử gấp đến độ khóc giống lấy đi hướng hai tên nha dịch cầu khẩn, lại là thở dài lại là quỳ xuống. Cái kia hai tên nha dịch đối với bà tử không có một tia sắc mặt tốt, lớn tiếng khiển trách vài câu cái gì, đưa tay liền đem lão bà tử đạp đổ trên mặt đất. Thiếu niên lúc này mới bò dậy, hướng phía cái kia hai tên nha dịch phóng đi, trong đó một tên nha dịch một cước liền đem nó đá ngã lăn, bang một tiếng rút dao ra, liền muốn đối với thiếu niên chém tới. Lão bà tử cơ hồ là trong nháy mắt đứng lên, đem nha dịch kia cầm đào cánh tay ôm chặt lấy, khóc giống cầu khẩn. Mắt thấy một tên khác nha dịch đã hướng phía thiếu niên tới gần, lão hán vội vàng đi lôi kéo thiếu niên kia đến lúc này cũng không có một tia sự sợ hãi đối với tử vong, đầy mắt đều là hận ý ngay tại nha dịch đưa tay đặt ở trên cán đao lúc, một tay khác đem hắn cán đao để lại. Nha dịch kinh ngạc nhìn về phía tay chủ nhân, trong giọng nói mang theo bất mãn, chúng ta là đang bảo vệ đại nhân, như đại nhân đã chết ở chỗ này, bọn hắn một nhà hay là sống không được. cùng ngũ phẩm đồng chi đại nhân so ra, một cái nông hộ ba nhân khẩu sinh tử thực sự không đáng nhắc đến. Trần Nghiễn lặng lặng nhìn chằm chằm nha dịch kia, buông tha bọn hắn. Nha dịch khó thở, bọn hắn biết đại nhân giấu ở trong hầm ngầm, như ra ngoài cho hải khấu báo tin, ta hai người ngăn trở những người kia, đại nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Nghiễn bình tĩnh như trước, chỉ lặng lặng nói, bản quan để cho ngươi buông tha bọn hắn, ngươi muốn kháng mệnh sao? Na Nha nhìn trước mắt so với hắn tuổi trẻ không ít gương mặt này, trong lòng không cam lòng, đại nhân ở kinh thành ở lâu, căn bản không biết hải khấu như thế nào hung tàn. Đại nhân như lại không ngoan ngoãn nghe lời trốn vào đi, một khi hải khấu vào phòng đến, đại nhân chính là không chết, cũng muốn cụt tay cụt chân. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên nữ tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chợt chính là hài đồng kêu khóc. Nha dịch kia thanh âm phảng phất mang theo xâm nhiên lanh ý, tiếng thét này ngay tại sát vách, không có gì bất ngờ xảy ra chính là một ngôi nhà trụ cột bị giết, chẳng mấy chốc sẽ đi vào căn phòng này, đại nhân ngươi không tránh đứng lên sao? Thuận nha dịch ánh mắt, Trần Nghiễn nhìn thấy chính là một cái đen kịt hình vương cửa hang. Phảng phất chỉ cần trốn vào đi, liền có thể tránh né lúc này bên ngoài phát sinh hết thảy. Chỉ cần trốn vào đi, hắn liền sẽ bị hắc ám thôn vệ, lại khó đứng lên. Trần Nghiễn đẩy ra nha dịch kia đặt ở trên cán dao tay, chính mình đem dao rút ra, khí thế đột nhiên kéo lên. Trần Nghiễn nhìn hằm hằm trước mắt nha dịch, cao giọng quát lớn, bản quan chính là thánh thượng khâm điểm Tùng Phụng đồng chi, bây giờ Tùng Phụng có hải khấu đột kích, mệnh hai người các ngươi theo bản quan cùng nhau tử chiến hộ dân. Trước mặt nha dịch bị Trần Nghiễn khí thế ép tới lại sinh ra một cỗ sợ hãi đến, bực này uy nghiêm khí thế hắn tại hồ chi phủ trên thân cảm thụ qua, hắn biết cái này gọi quan uy. Sợ hãi rất nhanh liền bị mãnh liệt cầu sinh ý chí cho thay thế, tên nha dịch kia bước xuống một câu chính ngươi muốn chết đi thôi, ta muốn mạng sống, sau, mở cửa liền hướng bên ngoài sông. Trần Nghiễn dẫn theo đao xoay người, đối với ngoài cửa nói giết hắn. Trong phòng tên nha dịch kia còn chưa minh bạch Trần Nghiễn tại cùng người nào nói chuyện, bên ngoài tên kia xông về phía trước nha dịch đầm vang ngã xuống đất. Trong phòng nha dịch con ngươi đột nhiên rụt lại, miệng há lớn, sững sờ nhìn về phía mảnh kia bị ánh lửa chiếu sáng đêm tối. Hải khấu bọn họ rời viện con còn có đoạn khoảng cách, mà trong viện nha dịch cứ như vậy tùy tiện chết. Chỉ vì Trần Đồng Chi một câu liền chết. Chẳng lẽ trừ hai người bọn họ bên ngoài, Trần Đồng Chi bên người còn mang theo người? Tên nha dịch kia vừa hãi vừa sợ, càng nghĩ càng nhiều, càng làm cho hắn hoảng sợ, là Trần Đồng Chi đã đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, ngươi cũng muốn kháng mệnh sao? Còn lại tên nha dịch kia trong lòng rõ ràng, chỉ cần hắn thừa nhận kháng mệnh kế tiếp nằm xuống chính là chính hắn. Nha dịch bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chặn lại nói, nhỏ nghe đại nhân phân công. Trần Nghiễn lúc này mới nói, nếu như thế, cái kia theo bản quan cùng nhau giết địch đi. Nói xong, nhấc chân liền hướng bên ngoài đi, tên nha dịch kia thấy thế, chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Trong phòng tên thiếu niên kia cắn răng một cái, đứng lên cơ lấy cạnh cửa cái cuốc đi theo Trần Nghiễn cùng nhau lao ra, thừa dịp cha mẹ hắn lấy lại tinh thần trước bay người đóng cửa phòng lại, rơi khóa. Giơ cái cuốc hướng phía cách đó không xa hải khấu phóng đi, tư thế kia rõ ràng là liều mạng đi. Trần Nghiễn đứng ở trong sân, hét lớn một tiếng, Tiết Bách Hộ, cơ hội lập công đang ở trước mắt, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Tiết Chính một thân phi ngư phục, dẫn theo thanh kiếm xuất hiện ở trong sân, lườm Trần Nghiễn một chút, rút kiếm, chỉ lên trời một chỉ, giết. Trốn ở chỗ bóng tối mười mấy tên thân mang linh hoài bách tính áo vải người xuất hiện, hướng phía những cái kia cướp bóc đốt giết hải khấu phóng đi. Tiết Chính manh phóng tới một tên ngay tại đoạt lương thực hải khấu trước mặt, cái kia hải khấu giơ đao lên hướng phía Tiết Chính chém vào mà đến, Tiết Chính nâng lên vỏ đao chặn lại, trường kiếm trong tay trực tiếp đem cái kia hải khấu bụng đâm cái xuyên đấu. Lại rút ra, một cước đem cái kia giặc qua đá bay, dẫn theo dỉ máu kiếm phóng tới tiếp theo tên giặc qua. Hải khấu đao trong tay lại lợi, cuối cùng không so được Cẩm Y Liễu vệ đao trong tay. Nhìn xem gần như thiên vệ một bên đồ sát, Trần Nghiễn không thể không cảm thán Tiết Chính lần này mang tới tất cả đều là tinh huệ. Hắn nhớ kỹ truyền chỉ Cẩm Y Liễu vệ cũng không có đêm nay nhiều người như vậy, xem ra nửa tháng này Tiết Chính thực sự không có nhàn rỗi. Trần Nghiễn cảm khái xong, quay đầu nhìn về phía sau lưng đã choáng váng nha dịch, thanh âm nhiều chút sắc khí, đêm nay ngươi muốn mạng sống, tất yếu giết một hải khấu, một mạng đổi một mạng. Nha dịch kia toàn thân đều tại chột dạ, có thể vừa nhìn thấy Trần Nghiễn ánh mắt, là hắn biết vị này thường ngày nhìn xem hiền lành đồng chi đại nhân không phải nói cười, như hắn không động thủ, chắc chắn sẽ mất mạng nơi này. Nha dịch nắm thật chặt đao trong tay đem, hét lớn một tiếng nhào về phía những cái kia hải khấu. Mạng sống, hắn nhất định phải mạng sống. Chính diện đối đầu hải khấu hắn không nhất định có phần thắng, cái kia đang cùng người rằng có hải khấu, hắn chỉ cần ở phía sau lưng chặt lên một đao, hải khấu hẳn phải chết. Chém chết lo toan không được hoảng sợ, cắt lấy hải khấu hai trái, liền vội vàng xông về đến giao cho Trần Nghiễn. Trần Nghiễn đối với nha dịch kia nói từ nay về sau, ngươi chính là người của ta. Không nghĩ là cũng phải là. Chương 195, Hỏa công chương 195, Hỏa công cướp biển bọn họ vốn cho rằng sẽ như thường ngày bình thường nhẹ nhõm đoạt một đợt, gặp được một chút chống cự, dựa vào đao trong tay tùy tiện liền có thể đè xuống. Khi một đám không biết từ chỗ nào xuất hiện dũng manh chi sĩ xông lại lúc, bọn hắn bị đánh trở tay không kịp, có thể nói tổn thất nặng nề. Những người kia võ nghệ cao cường, có thể một khi mười. Đợi cho lấy lại tinh thần, cướp biển giận dữ. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn cướp bóc đốt giết, khi nào đến phiên bọn hắn bị người khác như vậy để ép giết. Những người kia võ nghệ cao cường hơn nữa, cũng chỉ có mấy chục người, bọn hắn lần này tới hơn 400 người, làm sao có thể sợ bọn họ. Cướp biển bọn họ tại trải qua ban sơ bối rối đằng sau, tại đầu mục chỉ huy bên dưới rốt cục trọng trấn cờ trống, đem cái kia hơn 30 tên cầm y để vệ tách ra vây quanh. Cho dù ngươi năng lực mạnh hơn, luôn có không thể chú ý đến chỗ, vết thương mới thêm vết thương cũ, cuối cùng tất nhiên ngã xuống. Như vậy thế công bên dưới, liền ngay cả Tiết Chính đều thêm mấy chỗ thương. Mắt thấy đám người liền muốn không kiên trì nổi, chuyện xuất hiện chuyện cơ. Cách nơi này chỗ xa vô cùng xuất hiện đầy trời ánh lửa, nương theo lấy nồng đậm khói đen, chiếu sáng nửa bầu trời. Không biết người nào la lên một câu, cướp biển bọn họ cơ hồ cùng nhau hướng phương hướng kia nhìn lại, chợt chính là giống như điên hướng phía ánh lửa phương hướng phóng đi, ngay cả những cái kia bị vây nốt Cẩm Y Liễu vệ cũng không nói hoài tới. Cẩm Y Liễu vệ đồng đều đã bị thương, vốn cho là lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, ai có thể ngờ tới những cái kia cướp biển lại đột nhiên thoát đi. Bọn hắn vì sao rời đi? Chẳng lẽ cùng cái kia lửa có quan hệ? Trong lòng mọi người có nghi hoặc, lúc này lại không người cho bọn hắn trả lời chắc chắn. Tiết Chính cấp tốc chuyển biến trạng thái, âm thanh lạnh lùng nói, bắt hai người hỏi một chút liền biết. Vứt xuống câu nói này, dẫn theo kiếm liền đuổi theo, mặt khác Cẩm Y Liễu vệ phạm là có thể động cũng đều đi theo. Lúc này liền xuất hiện một cái quái dị cảnh tượng, mấy trăm tên cướp biển ở phía trước chạy, mấy chục tên áo vải bách tính ở phía sau đuổi, quả thật một đại tráng ngắm cảnh tượng, để những cái kia chân chính bách tính thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tiết Chính bọn người một đường đuổi tới bờ biển, rốt cục thấy rõ, nguyên lai là những cái kia cướp biển thuyền bị đốt đi hai đầu, chỉ còn lại có một đầu cuối cùng thuyền lớn. Đến lúc này, những cái kia cướp biển bọn họ đều hướng hoàn hảo đầu kia thuyền trào lên đi, cướp biển bọn họ như sủi cảo giống như nhao nhao rơi xuống nước. Tình hình như thế cũng không để cướp biển bọn họ dừng lại, ngược lại là xô đẩy đến càng phát ra lợi hại, theo thùng thùng rơi xuống nước âm thanh, một đầu cuối cùng thuyền rốt cục tràn đầy, còn chưa leo lên thuyền cướp biển tuyệt vọng không thôi, nhao nhao đi lay thuyền. Bên bờ giữa không trung xuất hiện lần nữa một đám lửa, lưu thủ ở trên thuyền cướp biển kinh hãi, vội vàng lái thuyền rời đi. Trong biển cướp biển lúc này đã ở trong nước biển bay nhảy hồi lâu, lúc này có lòng muốn đi đuổi theo rời đi thuyền lớn cũng vô lực. Tiết Chính bay đầu nhìn về phía giữa không trung đoàn lửa kia, ánh lửa chiếu rọi, Trần lão hổ tấm kia thu kịch mặt ở trong hắc ám hiện hiện. Trong hắc ám vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, trong nước tất cả đều là công lao, Tiết Bách Hổ còn không mất liền bị bay đi. Tiết Chính tập trung nhìn lại, Trần lão hổ sau lưng còn có thân ảnh, chỉ là Trần lão hổ kích cỡ quá lớn, đem người kia ngăn cản hơn phân nửa. Nếu không có Trần Nghiễn cố ý thò đầu ra, người khác căn bản không nhìn thấy. Tiết Chính trong lòng kinh hãi. Cái này Trần Nghiễn không chỉ sẽ đọc sách, lại vẫn hiểu binh pháp, một chiêu hỏa công, liền để cướp biển đều bại lui. Cướp biển có thể hung hăng ngang ngược như vậy, chính là dựa vào đoạt song an vị thuyền chạy cơ động linh hoạt, một khi thuyền bị đốt đi, bọn hắn không thể chạy trốn, liền tất nhiên mất mạng. Đây cũng là bọn hắn nhìn thấy thuyền bị đốt sau liền hướng bờ biển trốn nguyên do. Từ hai chiếc thuyền bốc cháy đến bọn hắn đến đây trong khoảng thời gian này, Trần Nghiễn hoàn toàn có thể đem cuối cùng một chiếc thuyền đốt đi, mà hắn cố ý lưu lại một chiếc, sợ sẽ là muốn để những này cướp biển tranh đoạt mà tự giết lẫn nhau. Tam Nguyên Công tâm tư thực sự sâu không lường được. Bất quá Tam Nguyên Công trăm mật cuối cùng cũng có một sơ, bởi vì bọn hắn căn bản không có thuyền, như thế nào đi vớt trong biển cướp biển? Đại Lương luật pháp quy định, phiến tấm không vào biển, bách tính không thể xuống biển bắt cá, vùng biển này phụ cận ngay cả chiếc thuyền nhỏ cũng không tìm tới, đánh như thế nào vớt? Một đêm này, bọn Cẩm Y vệ liền đứng tại bờ biển nhìn xem cướp biển bọn họ ở trong biển bay nhảy, nếu dám lên bờ, lập tức trói lại. Đa số cũng không dám bơi lên bờ, chỉ có thể ở trong nước biển kiệt lực ngâm nước bỏ mình. Trần Nghiễn mặc dù đã là lần thứ hai đối mặt người chết, vẫn như cũ buồn nôn. Một đêm này hãi hùng khiếp vía, tăng thêm một đường ẩn nút buôn tập, y phục trên người sớm đã ướt đẫm. Cũng may đêm tối ẩn giấu đi hắn chật vật, để hắn không đến mức quá mất mặt. Có Tiết Chính tại, sự tình phía sau liền không cần Trần Nghiễn, hắn cũng liền đi theo Trần lão hổ đi trở về. Đợi cho cách bờ biển xa chút, Trần Nghiễn rốt cục ngồi vào ven đường há mồm thở dốc. Mật chết tiểu gia. Nhìn thấy cướp biển nhiều người như vậy, Trần Nghiễn liền biết Tiết Chính không giải quyết được. Tiết Chính dẫn một đám Cẩm Y Liễu vệ thế, nhưng là hắn tại Ninh Hoài duy nhất có thể chỉ điểm lực lượng vũ trang, nếu là vừa cùng người giao thủ một cái liền bị đánh cũng có, vậy hắn Trần Nghiễn liền phải bàn giao tại Ninh Hoài. Cho nên Trần Nghiễn quyết định thật nhanh, muốn đi vây ngụy cứu Triệu đốt đi cướp biển bọn họ đại bản doanh, nhìn cướp biển có thể hay không quay đầu đi cứu. Nhưng hắn cùng Trần lão hổ cũng không biết cướp biển bọn họ là do nơi nào lên mở, tất nhiên là không biết thuyền ở nơi nào. Chỉ có thể dốc hết toàn lực vọt tới bờ biển lại chậm chậm tìm. Sự thật chứng minh căn bản không cần tốn sức liền có thể tìm tới, cướp biển bọn họ ba chiếc thuyền lớn liền vệ dừng ở cách biển cách đó không xa, thậm chí mặt trên còn có đốt miếng lửa đem, lấy thuận tiện cướp biển bọn họ đánh cướp trở về sau lên thuyền. Trần Nghiễn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế một đám người. Cao gia tại Bình Hưng huyện kiêu ngạo như vậy, cũng muốn đem thế lực của mình giấu đi dùng, cái này cướp biển lại không chút nào che lấp, đơn giản chính là bia sống. Đã muốn đốt thuyền, Trần Nghiễn rời đi tá túc nhà kia lúc, thuận tay từ phòng bếp mượn một vò dầu. Đem y phục của mình cởi một cái, hướng dầu bên trong cọ một vòng, cột vào Trần lão hổ trên tên, nhóm lửa quần áo. Đầu mũi tên chính là một đám lửa. Trần lão hổ mũi tên thực sự tinh chuẩn, trực tiếp bắn trúng lớn nhất thuyền kia bượm, rất nhanh lửa cháy lên, trên thuyền cướp biển bối rối chạy trốn. Đầu thứ hai thuyền bắt trước làm theo, rất nhanh liền chỉ còn lại có đầu thứ ba thuyền. Bất quá đến đây Trần Nghiễn liền không chuẩn bị động thủ, cũng nên lưu đường sống cho những cái kia cướp biển, nếu là bọn hắn bị bức phải chó cùng rất dậu, liều lĩnh tàn sát bách tính coi như nguy rồi. Về phần phía sau cướp biển bọn họ chó can chó, lẫn nhau xô đẩy rơi xuống nước, Trần Nghiễn cũng không ngờ tới. Bất quá có thể chết đuối những ngày cướp biển, Trần Nghiễn cũng đủ hài lòng. Về phần những này cướp biển đến tột cùng là chân chính uy người, vẫn là có người giả mạo cũng không trọng yếu là trong tay bọn họ lây dính đại lương máu của dân chúng, vậy liền đáng chết. Nếu để cho hắn biết Tiết Chính trong lòng đối với hắn phỏng đoán, hắn nhất định sẽ khen Tiết Chính, đối với, không sai, ta chính là như vậy nghĩ, Tiết Bách Hộ quả nhiên có mắt nhìn người. Rời nhà đi ra ngoài, thân phận địa vị đều là chính mình cho, người khác đều muốn đem hắn khen lên trời, hắn tiếp qua độ khiêm tốn sẽ không tốt. Ai sẽ ghét bỏ công lao nhiều? Trần lão hổ cũng theo ngồi vào Trần Nghiễn bên người, lau mồ hôi trán, đáy mắt là không giấu được hưng phấn. Nghiễn thiếu gia liệu sự như thần, thật gặp gỡ ra qua. Hắn giết ra qua. Hắn giết đáng chết ra qua. Chỉ cần nghĩ đến những cái kia bị hỏa thiêu đạt được chỗ chạy trốn ra qua, Trần lão hổ đã cảm thấy chính mình toàn thân có dùng không hết lưu kình, hắn không thể lại bắn mấy trăm mũi tên, đem những cướp biển này giết sạch. Chương 196, thỉnh tội chương 196, thỉnh tội Trần Nghiễn tất nhiên là sẽ không ở lúc này bại hoại Trần lão hổ hào hứng, ngược lại tán dương Trần lão hổ hình dũng manh phi thường, nhất cử tiêu hủy ra qua hai chiếc chiến thuyền, so với rất nhiều tướng quân chiến tích đều tốt. Dù sao đại lương các tướng lĩnh giết địch 800 tự tổn 1000 cũng có thể xem như là đại thắng. Mỗi lần nghĩ đến hắn chủ động lượng bộ, từ Hồng Tiệm lên đài sau chiến tích, Trần Nghiễn liền bực bội. Liền lấy cuộc chiến hôm nay tích tại Tùng Phụng đặt chân. Hôm nay Hồ Đức vận đi phủ nha hơi trễ, lại tâm tình không tồi, cùng nhau đi tới, đối mặt những cái kia hướng hắn vấn an cấp dưới, hắn đều là khuôn mặt tươi cười tương đối. Đây cũng là để bọn thuộc hạ rất ngạc nhiên, không biết phủ đại đại nhân có gì chuyện tốt. Tạ tiên sinh xông vào hắn nha phòng lúc, Hồ Đức vận hào hứng khá cao tại hử tiểu khúc. Phủ đại đại nhân thật có nha hứng. Tạ tiên sinh mặt mũi tràn đầy nộ khí rêu cợt nói. Hồ Đức vận giật mình, đội vàng đứng dậy nên đón, phát sinh chuyện gì? Nghĩ đến cái gì? Hắn lại thấp giọng, chẳng lẽ lại là bị kia Tam Nguyên công chết? Tam Nguyên công tên tuổi lớn, bệ hạ cùng sĩ lâm đều nhìn chằm chằm, như mấu chốt này liền chết, phiền phức liền lớn. Tạ tiên sinh hừ một tiếng, tức giận nói, người ta thế nhưng là lập công lớn, tiêu diệt cướp biển 161 người. Hồ Đức vận chỉ cảm thấy Tạ tiên sinh thanh âm cực xa, hắn hoài nghi mình nghe lầm, Trần Đồng Chi tiêu diệt cướp biển. Hắn từ đâu tới binh? Hắn hết thệ cũng liền phái hai tên nha dịch cùng đi, trước khi đi còn cố ý đem cái kia hai tên nha dịch gọi vào trước mặt một phen tận tâm chỉ bảo, chuyện tối ngày hôm qua hẳn là đại thành. Lúc này vị kia cả ngày chui khổ đọc sách thánh hiền Tam Nguyên công cũng đã bị dọa đến kẻ ra quần, trốn ở âm u trong phòng phát run mới đối. Tạ tiên sinh suýt nữa ép không được hỏa khí, chỉ là vừa nghĩ tới Hồ Đức vận chính là đường đường tứ phẩm chi phủ, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép đem lửa giận đè xuống. Tối hôm qua giặc qua xâm phạm biên giới, Trần Tam Nguyên như thế nào biết được tin tức trước thời gian thiết hạ mai phục, lại từ đâu chỗ điều tới binh mã, phía trên đều chờ đợi Hồ đại nhân tra rõ. Hồ Đức vận liền biết tối hôm qua là giặc qua xâm phạm biên giới. Đợi đưa tiễn Tạ tiên sinh, Hồ Đức vận chắp tay sau lưng tại trong nha phòng đi tới đi lui. Tối hôm qua giặc qua xâm phạm biên giới sự tình, đến tột cùng là người phương nào thông báo Trần Nghiễn? Người đứng bên cạnh hắn, hay là phủ nha người? Việc này hắn chỉ cùng cái kia hai tên nha dịch xuyên thấu qua gió, chẳng lẽ lại là cái kia hai tên nha dịch phía sau có khác người khác, biết được tin tức sau lại đem việc này cáo chi Trần Nghiễn, để Trần Nghiễn sớm làm chuẩn bị. Lại nghĩ tới Trần Nghiễn không hiểu thổ ngữ, lại đem toàn bộ phủ nha trên dưới quan lại danh tự chức vụ đều nhớ kỹ, nhất định là có người giúp đỡ. Là ai sinh hai lòng? Hồ Đức vận bước chân càng lúc càng nhanh, trong đầu đã dần hiện ra mấy cái danh tự. Một ngày này, phủ nha trên dưới quan lại phát hiện sáng sớm còn xuân cùng nhật lệ phủ đại đại nhân, đến buổi sáng liền đã mây đen dày đặc. Mọi người đều là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, liền sợ rủi ro. Như vậy trong lòng run sợ qua hai ngày, Trần Đồng Chi trở về, còn mang đến đại thắng tin vui. Trần Nghiễn ngồi tại xe ngựa càng xe, vị kia cùng hắn cùng nhau đi ra nha dịch đánh xe ngựa phía sau thì là dùng một sợi dây thường xuyên lấy bốn tên giặc qua thử thi, một đường trên mặt đất lôi kéo. Tại xe ngựa đằng sau là hơn 20 cái cũ mới không đồng nhất xe một bánh, mỗi cái trên xe một bánh đều nằm bị nước biển ngâm nợ ra giặc qua thi thể. Ven đường bách tính thấy choáng, dĩ vãng hung thần ác sát giặc qua, bây giờ thành từng bộ tử thi, bị tùy ý lôi kéo lăn đủ, phản phất người người đều có thể đi giẫm một cước. Tên kia đánh xe nha dịch kéo cuống họng một đường gào to, đài cống huyện đại thắng, chém giặc qua 161 người, đài cống huyện đại thắng, chém giặc qua 161 người, đài cống huyện đại thắng một đường hát vang, dẫn tới vô số người từ từng cái phòng ở đi ra quan sát, liền liên phủ nha chúng quan viên cũng đều buông xuống công vụ vây đứng tại phủ nha môn miệng, đợi cho đương đầu xe ngựa dừng ở phủ nha môn miệng, cuối cùng một cỗ đẩy tử thi xe ba gác còn tại cuối phố. Như vậy kỳ cảnh không chỉ để bách tính rất là rung động, liền liên phủ nha bên trong đám quan chức cũng là bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Trần Nghiễn từ trên xe ngựa nhảy xuống, đối với phủ nha môn miệng chúng vây xem quan viên cao giọng đạo: "Phủ đại đại nhân ở đâu? Hạ quan đặc biệt trở về báo tin vui tin tức, lần này đại cống huyện đại thắng, chém ra qua 161 người." Một vị trung niên quan viên kịp phản ứng, vội vàng nên tiếp Trần Nghiễn đạo: "Phủ đại đại nhân tại trong phủ nha, Trần Đồng Chi cùng bản quan cùng nhau nhập phủ nha đi gặp phủ đại đại nhân." Này quan viên họ Thái, cũng là một tên thông phán, rất được chi phủ Hồ Đức vận tín nhiệm. Trần Nghiễn lại lui về sau một bước, cao giọng đạo: "Bực này giặc qua gian nhân thi thể làm sao có thể dơ bẩn ta đại lương phủ nha? Bản quan cùng bực này giặc qua giao thủ, trên người có bọn hắn bẩn máu, liền không đi ngại phủ đại đại nhân mắt. Lao phiền thái thông phán thay bản quan hướng phủ đại đại nhân bẩm báo một phen, hạ quan bất tài, chỉ tiêu diệt 161 tên giặc qua, còn thừa gần 200 tên giặc qua đào tẩu, còn xin phủ đại đại nhân trách phạt." Phủ nha môn miệng chúng quan viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời đều có chút ngộng. Đây là đại thắng, cái này Trần Đồng Chi không mời công thì cũng thôi đi, sao còn xin tội? Như Trần Đồng Chi chiến tích như vậy đều có tội, những cái kia vây quét giặc qua tướng lĩnh chẳng phải là người người đều muốn bên dưới đại lao. Thái thông phán sắc mặt hơi đổi một chút, chợt lại vội vàng giật cái khuôn mặt tươi cười, "Trần Đồng Chi nói đùa, tiếu phỉ cũng không phải là ngài chức trách, như thế nào sẽ có tội?" Trần Nghiễn lần nữa cao giọng đạo, "Đó chính là bản quan bực hơn, diệt khấu cũng không phải là bản quan chức trách, bản quan lại bởi vì không thể gặp giặc qua cướp giết ta đại lương bách tính, đi như thế vượt quyền sự tình, còn xin phủ đại đại nhân trách phạt." Trần Nghiễn sau lưng đẩy xe một bánh Trần lão hổ cất cao giọng nói, "Trần Đồng Chi vô tội. Trần Đồng Chi có công lớn." Tiết Chính cho sau lưng cấp dưới đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đám người nhao nhao buông xuống xe một bánh, cùng kêu lên hô to, "Trần Đồng Chi vô tội, Trần Đồng Chi có công lớn." Trên đất giặc qua tử thi thực sự quá mức rung động, lại thêm chi đám người cùng kêu lên hô to, thêm nữa phủ nha môn miệng vây quanh bách tính, Thái Thông phán liền biết lưng mình không động này miệng nổi lớn. Lưng mình bất động, vậy liền báo cáo, ném cho thượng cấp suy nghĩ biện pháp gõng. Thái Thông phán sốt ruột bận bịu hoàng tìm tới Hồ Đức vận, đem sự tình một năm một mười nói. Cái này Trần Đồng Chi cũng không biết nổi điên làm gì, rõ ràng là đại thắng, hắn không mời công thì cũng thôi đi, sao trả lại thỉnh tội. Thái thông phán thực sự không nghĩ ra. Như đổi là hắn, tất yếu khua chiêng gõ trống cáo chi đám người, lại chậm đợi triều đình ngợi khen. Hồ Đức Vận đem cái chén hung hăng hướng trên mặt bàn vừa để xuống, cả giận nói, hắn chỗ nào là thỉnh công, rõ ràng chính là tại đem bản quan quân. Lần này Trần Nghiễn giết 161 tên giặc qua đây là một đại công. Nhưng hắn nếu thật để cái này Trần Tam Nguyên được công lao này, chính mình nhất định phải đắp lên đầu trách tội. Hai ngày này Hồ Đức Vận liền suy nghĩ như thế nào thu thập Trần Nghiễn, cái này Trần Nghiễn liền lôi kéo giặc qua thi thể rêu rao khắp nơi, huyên náo mọi người đều biết. Như thế vẫn chưa đủ, tại cửa nha môn xin mời tội. Nếu thật như hắn lời nói trách tội tới hắn, chính mình cái này Tùng Phụng chi phủ cũng làm như chấm dứt. Quả thật là chó cắn người thường không sủa. Cái này Trần Nghiễn tới Tùng Phụng sau một mực im lìm không lên tiếng, vừa ra khỏi miệng liền cho hắn ra như thế cái nan đề, để hắn hai đầu không rơi tốt. Hồ Đức Vận trong lòng thầm hận, bên ngoài lại vang lên Trần Nghiễn thanh âm, ta Trần Nghiễn hơn bó đuốc mà vì, xin mời phủ đại đại nhân giáng tội. Chương 197, đều là rào biện nói như vậy. Chương 197, đều là rào biện nói như vậy. Hồ Đức Vận liền không ngồi yên được nữa, chắp tay sau lưng tại trong nha phòng đi qua đi lại. Sớm tại những quan viên khác ra ngoài nhìn náo nhiệt lúc, Hồ Đức Vận chỉ nghe thấy động tĩnh. Hắn từ đầu đến cuối kiềm chế bất động, vì chính là nhìn một cái Trần Nghiễn muốn làm gì, còn muốn đối sách, không nghĩ phủ nha trên dưới như vậy không dùng, lại liền bị cái này Trần Nghiễn nắm mũi dẫn đi, như hắn lại không ra ngoài, việc này liền kết thúc không được. Hồ Đức Vận hất lên áo bào, bước chân lộn xộn hướng cửa nha môn đi đến. Hắn vừa đi, một bên lại nghe được ngoài cửa Trần Nghiễn thỉnh tội âm thanh, mà bên ngoài còn có một đám người tại hô to Trần Đồng Chi vô tội. Hồ Đức Vận hận không thể bóp chết ở ngoài cửa Trần Nghiễn. Đợi đến cửa nha môn, Hồ Đức Vận phủ nhìn lên gặp những thi thể kia, vô ý thức liền hướng lui lại, gót chân chống đỡ tại ngưỡng cửa suýt nữa ngã sắp xuống. Cũng may phủ nha trên dưới quan viên kịp thời đem hắn đỡ lấy, bên hai chính là từng tiếng đại nhân coi chừng đại nhân có thể có sao không vừa loại hình người nói, càng làm cho Hồ Đức Vận lên cơn giận dữ. Đám người này liền sợ hắn suýt nữa ngã sắp xuống sự tình không có bị Trần Nghiễn nhìn thấy. Hồ Đức Vận vừa đứng thẳng, hai cánh tay đem những người khác tay hất ra, lại lắc lắc quần áo, đối với Trần Nghiễn đạo, Trần đồng chi đây là làm gì? Đã đại thắng, triều đình tự sẽ ngợi khen, không cần ngươi tại phủ nha môn miệng đòi hỏi công lao. Vừa nói, Trần Nghiễn tỉnh tội liền biến thành lấy thưởng. Như lại để cho ngự sử về tội, Trần Nghiễn liền có mang công muốn thưởng hiểm nghi, đến lúc đó chớ nói phong thưởng, ngay cả bảo trụ quan chức cũng khó khăn. Bây giờ muốn chính là để Trần Tam Nguyên mất thánh tâm, mất thanh danh. Trần Nghiễn kinh ngạc, phủ đại đại nhân lại lấy làm gốc quan có công. Bản quan cũng không phải là hơn bó đuốc. Hồ Đức Vận một nghẹn. Đây là muốn để hắn đến định tính. Nhược tể phụ đại nhân quyết ý tại trên việc này làm mưu đồ lớn, như hắn ngăn cản tể phụ đại nhân đường, hắn chẳng phải là tự tìm đường chết. Hồ Đức Vận chỉ đành phải nói, phải chăng hơn bó đuốc tự có triều đình quyết đoán, việc này cũng không phải là bản quan chức trách. Trần Đồng Chi như thế gióng trống thua chiêng lại là làm gì? Giọng nói kia phảng phất quên nhủ phạm sai lầm vãn bối trưởng bối. Trần Nghiễn trong lòng thầm mắng câu lão đăng quả nhiên phải dùng việc này bạch tội hắn. Ngàn vạn lần đừng muốn coi là đánh thắng trận liền có thể có phong thưởng, lịch sử nhiều lần chứng minh biết đánh trận võ tướng dễ dàng bị quan văn đấm tử. Hắn cái này thì tội, chính là muốn ngăn chặn Hồ Đức Vận miệng. Bất quá Hồ Đức Vận cũng thật là một cái đánh thái cực cao thủ, chính là không lên bộ, còn muốn cho hắn gài bẫy. Trần Nghiễn nghĩa phấn điền ưng nói, ra qua nhiều lần phạm ta đại lương biên cảnh, sát hại vô số đại lương bách tính, người người có thể chu diện. Hôm nay chúng ta đã lấy chu diệt 161 tên giặc qua, liền muốn diêu phố thị chúng, lại đem thi thể treo móc ở trên tường thành, lấy cảnh cáo giặc qua. Hồ Đức Vận đại kinh, sao có thể làm như vậy hung tàn sự tình? Huống chi treo móc ở tường thành, chẳng phải là khiêu khích giặc qua, đến lúc đó nếu bọn họ quy mô xâm chiếm, sau đó quả Trần Đồng Chi gánh chịu được tốt hay sao hả? Trần Nghiễn toàn thân là lẫm nhiên chính khí, giặc qua giết tộc nhân ta lúc, có thể có cố kỵ phải chăng hung tàn? Đại nhân yếu thế tại giặc qua nhiều năm, giặc qua có thể vì vậy mà thu liễm không đáng ta đại lương biến cảnh. Một phen làm cho ở đây bách tính kích động bạt phần. Tùng Phụng phủ cách biển rất gần, chịu đủ giặc qua quấy nhiễu, bao nhiêu người chôn vùi tại giặc qua chi thủ. Đây là huyết hải thâm cửu, hôm nay Trần Đồng Chi giết 161 tên giặc qua, vốn nên là chuyện đại hỷ sự, lại vẫn muốn bị hỏi tội. Trần Đồng Chi là vì bọn hắn báo thù, chớ nói đem thi thể treo móc ở tường thành, coi như lấy roi đánh thi thể cũng không đủ. Lúc này liền có người quát lớn, giết sạch giặc qua. Lập tức có người đi theo hô to, giết sạch giặc qua. Giết, giết, giết. Thanh âm rung trời, để Hồ Đức Vận vừa sợ vừa giận. Những bách tính này đảo cái gì loạn, nơi này có mấy cái giặc qua, không đều là. Hồ Đức Vận ánh mắt lấp lóe, lại nhìn Trần Nghiễn, chỉ thấy Trần Nghiễn hai mắt ánh mắt tảm đạm. Hồ Đức Vận chấn động trong lòng lại có cái ý nghĩ to gan, hẳn là Trần Nghiễn đã đoán được. Suy nghĩ cùng một chỗ, Hồ Đức Vận ngừng tạm. Dĩ vang tiền nhiệm nơi khác quan viên, ở chỗ này chỉ ít đợi đủ nửa năm mới có thể sờ đến một chút môn đạo, Trần Nghiễn mới đến không đến một tháng làm sao có thể biết được. Quả thật có người âm thầm cùng Trần Nghiễn vắng lai. Người này tất yếu chỗ chi? Như quả thật như vậy, Trần Nghiễn treo thi đến cùng là tại cảnh cáo ra qua, hay là cảnh cáo toàn bộ tổng vụ? Cũng hoặc là hướng tể phụ đại nhân thị uy? Càng nghĩ Hồ Đức Vận càng lạnh mình. Việc này tất yếu ngăn cản. Trần Đồng Chi. Hồ Đức Vận gầm thét một tiếng, chớ có bởi vì nhất thời khí phách cho bách tính đưa tới đại họa. Chẳng lẽ lại ngươi muốn thành tội nhân thiên cổ? Bất quá là treo lơ lửng thi thể, có thể để Hồ Đức Vận không để ý quan thanh, xem ra hắn tìm phá cục điểm cũng không sai. Trần Nghiễn tự nhận luận cãi nhau, chính mình dù sao cũng hơi thiên phú. Lại thêm khi ngự sử một năm, cùng chúng các lão, trong triều các vị đại nhân tiến hành qua xâm nhập học tập, lực chiến đấu của mình nhất định là không thua bởi Hồ Đức Vận. Nếu muốn chủ mũ, vậy hắn liền đến trụ mũ lớn. Trần Nghiễn trực thẳng để mắt tới Hồ Đức Vận, Hồ đại nhân nhìn xem ngài chỉ hạ bách tính, xem bọn hắn chạy huyết lệ. Ngài là cha mẹ của bọn hắn quan, lại e ngại ra qua, phải hướng ra qua túi đầu xương thần. Phủ đại đại nhân thụ bách tính cung cấp nuôi dưỡng, ngài hướng ra qua quỳ xuống thời điểm có thể hay không nuốt được bách tính chủng lương thực. Những này trụ mũ một đỉnh đỉnh hướng Hồ Đức Vận trên đầu trụ, ép tới hắn suýt nữa trước mắt biến thành màu đen. Quỷ biện, thực sự quỷ biện. Hồ Đức Vận từng ngụm thở, chỉ vào Trần Nghiễn cái mũi, nửa ngày lại nói không nên lời một câu. Thái Thông Phán lập tức nhảy ra, đối với Trần Nghiễn đạo: Trần đồng chi chớ có cho là tranh luận vài câu liền có thể lừa gạt qua, ngươi nơi nào tới binh mã cùng giặc qua chém giết? Chẳng lẽ lại ngươi nuôi tư binh? Hồ Đức Vận hận không thể lập tức liền vỗ Thái Thông Phán bả vai tán dương hắn nói hay lắm. Nha môn chỉ cấp Trần Nghiễn hai tên nha dịch, Trần Nghiễn làm sao tới người đánh giặc qua? Một khi hắn nói không rõ, đó chính là nuôi tư binh. Nuôi tư binh tùy tiện liền có thể cùng Nưu Nghịch dính líu quan hệ, đây chính là Chu Cựu tộc trọng tội. Như vậy đau đầu rốt cục có thể nhất cử trừ bỏ. Những quan viên khác lúc này kịp phản ứng, lập tức la ầm lên: Trần Nghiễn ngươi dám can đảm nuôi tư binh, đây là tội lớn như phản, mau mau thúc thủ chịu trói. Đám người kêu gào thật lâu, lại phát giác Trần Nghiễn từ đầu đến cuối vị trí một tử, càng không nói đến hoảng sợ vân bất tự. Lập tức có người nói phủ đại đại nhân, ứng lập tức đem người này cầm xuống. Trần Nghiễn nghe cười, toàn bộ Tùng Phụng phủ thật đúng là trên dưới một lòng, cũng không biết Linh Hoài có phải hay không cũng như thùng sắt. Bất quá liền xem như thùng sắt, hôm nay hắn cũng muốn đục cái lỗ thủng. Một mảnh ầm ĩ bên trong, Trần Nghiễn hướng sau lưng Tiết Chính một chỉ, ánh mắt lại là đối lấy Hồ Đức Vận bọn người, hắn là bản quan tùy tùng, về phần đi theo phía sau chính là người nào, bản quan không biết. Tiết Chính hiểu ý, quay đầu hỏi sau lưng vịn xe một bánh đám người, hỏi: "Các ngươi lai lịch ra sao?" Đám người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, do một cái đầu cực cao nam tử tiến lên, nói: "Chúng ta chính là Đại Lương Bách Tính, nghe nói ra qua làm hại ta Đại Lương đồng bào, cố ý đến đây kháng qua." Hồ Đức Vận dáng tươi cười trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Vô sỉ, đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Ai không phải Đại Lương Bách Tính? Đều là dạo biện nói như vậy. Chương 198, vệ sở ra mặt. Chương 198, vệ sở ra mặt. Đến tận đây, Hồ Đức Vận biết cái này tư binh một chuyện là theo không đến Trần Nghiễn đổ lên. Chính là hắn muốn truy đến cùng, những này kháng oa nghĩa sĩ hắn cũng không dám bắt. Hồ Đức Vận đành phải nuốt xuống khẩu khí này, nói vậy liền theo Trần Đồng Chi lời nói. Trần Nghiễn lúc này quay đầu, đối với bọn cẩm y vệ chắp tay, nói: "Làm phiền các vị đem những thi thể này treo móc ở đầu tường, gian đe." Cái kia cao to cẩm y liễu vệ nói nghe theo Đồng Chi đại nhân phân phó. Trần Nghiễn lần nữa ngồi lên xe ngựa, dẫn đông đảo xe một bánh tiến về Tùng Phụng phủ tường thành. Trên đường đi, trừ đi theo bách tính, còn có không ít tiến tới góp mặt nhìn, thấy là chân chính ra qua cách ăn mặc, cũng liền yên lòng, chợt liền cảm thấy thông khoái. Như vậy kéo đi nửa cái thành, cuối cùng đã tới tường thành, bách tính nao nao cống hiến dây cỏ, hỗ trợ đem thi thể hướng trên tường thành treo. Như thế đại động tĩnh tất nhiên là rất nhanh hơn báo đến vệ sở bên trong. Thiên hộ Phùng Dũng nghe nói việc này, lại không cách nào nuốt ở vệ sở, lúc này liền dẫn thủ hạ khí thế hùng hổ tiến về tường thành. Đại bọn hắn đến lúc đó, liếc nhìn lại, trên tường thành không ngờ treo một mảng lớn. Phùng Dũng thân là võ tướng, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi sợ hãi, chợt chính là giận tím mặt. Hắn gầm thét một tiếng: "Người nào dám can đảm trèo lên ta tường thành?" Tiếng quát rung trời, cả kinh dân chúng nao nao chạy trốn. Trần Nghiễn cũng không lên tường thành, nhìn thấy người mặc áo giáp một đám võ tướng sát khí sôi trào, đứng ở chúng tướng đứng đầu người kia mắt ương bên trong càng là mang theo ngân lệ. Trần Nghiễn liền nghĩ đến lần kia giết giặc qua 500 người, Đại Lương thương vong 700 người lại thắng. Hắn nhanh chân hướng phía Phùng Dũng mà đi, hắn lúc này đã đổi lại thiên tử ban thưởng kỳ lân phục, hướng chúng tướng sĩ trước mặt vừa đứng, liền ngăn trở đám người sát khí: "Ta chính là Tùng Phụng đồng chi Trần Nghiễn, lần này xuất lĩnh hơn 30 tên bách tính chặn giết 161 tên giặc qua, đặc biệt đem giặc qua treo móc ở tường thành, lấy dương nước ta uy. Ai dám không để cho hắn treo, người đó là giải giặc qua chí khí, diệt uy phong mình." Làm quan văn Hồ Đức Vận có thể vì cái gọi là đại cục ngăn cản, thân là võ tướng, ngươi Phùng Dũng nếu dám nói một câu sợ chọc giận giặc qua hoạn lộ cũng liền chấm dứt. Chúng tướng sĩ quả nhiên sắc mặt đại biến. 30 người giết chết giặc qua 161 người. Vậy làm sao có thể làm được? Nhưng trước mắt từng bộ thi thể lại không phải do bọn hắn không tin. Trong lúc nhất thời, chúng tướng sĩ khí thế yếu đi không ít. Phùng Dũng lại là giận dữ: "Bản quan chính là nơi đây vệ sở cao nhất chỉ huy, chưa bản quan cho phép, các ngươi dám tự tiện leo lên tường thành, bản quan nhưng khi mưu đồ công thành ngay tại chỗ chém giết. Bởi vì duyên hải giặc qua tàn phá bừa bãi, nơi đây thiết trí chính là thiên hộ sở, thân là nơi đây cao nhất tướng lĩnh, Phùng Dũng chính là chính ngũ phẩm thiên hộ, cùng Trần Nghiễn có thể nói đồng cấp. Đại Lương hướng chính là lấy văn ngự võ, võ tướng đối với quan văn có nhiều leo lên. Tại Hàn Lâm viện lúc, Trần Nghiễn cũng đã gặp không ít võ tướng, nơi nào sẽ sợ tại một chỗ thiên hộ khí thế. Hắn đã dám để cho người ta leo lên tường thành, liền không sợ cái này Phùng Dũng cho hắn an tội danh." Trần Nghiễn khí thế đột nhiên kéo lên: "Ngươi Phùng thiên hộ như sợ giặc qua, đều có thể đem những cước biển này thi thể buông xuống, bản quan liền đem những thi thể này treo móc ở phủ nha môn miệng. Bản quan tự sẽ dâng sớ thỉnh tội, không cần Phùng thiên hộ lại theo tội danh, chỉ mong nhìn xuống lần giặc qua xâm chiếm lúc, Phùng thiên hộ có thể mau chóng lãnh binh tiến về, hộ ta bách tính chu toàn, chớ có để bách tính dẫn theo đầu kháng oa, đổ máu rơi lệ sau còn muốn bị Phùng thiên hộ trách tội." Trần Nghiễn lời này không khác chỉ vào Phùng Dũng cái mũi mắng hắn tướng lĩnh này vô năng, thống lĩnh hơn 1000 người không bảo vệ được Tùng Phụng bách tính an toàn. Giặc qua đột kích, vệ sở lại không xuất binh, làm cho bách tính tự hành kháng oa, lại vẫn chỉ bằng hơn 30 người liền tiêu diệt giặc qua 161 người, như thế chiến tích cỡ nào huy hoàng. Các người võ tướng đánh nhiều năm giặc qua, vẫn luôn là thua, bây giờ bách tính mình giết giặc qua, các ngươi còn mặt mũi nào mặt ở đây giễu võ dương ai? Lại vẫn muốn cho kháng oa nghĩa sĩ bọn họ gắn công thành tội danh, chẳng phải là vô năng cùng nộ. Phùng Dũng chính là võ tướng, luận đánh trận hắn có lẽ so Quan Văn mạnh, nếu bàn về cãi nhau, 10 cái hắn chói tại một chỗ cũng không sánh bằng Quan Văn. Huống chi Trần Nghiễn chính là tại Đại Lương học phủ cao nhất bồi dưỡng một năm lâu đỉnh tiêm nhân tài, Phùng Dũng tất nhiên là bị tức đến rút đao đối đầu Trần Nghiễn. Ngươi dám can đảm đục nhã ta Đại Lương hơn ngàn tướng sĩ. Đại đao kia phản xạ ung tùn hàn quang, phản phất sau một khắc liền muốn gác ở Trần Nghiễn trên cổ. Trần lão hổ kinh hãi, đã muốn động thủ, lại bị Trần Nghiễn ngăn lại. Đứng tại trên tường thành, Tiết Chính vô ý thức hướng phía Trần Nghiễn đám người phương hướng đi một bước, nhìn thấy Trần Nghiễn động tác, liền lại ngừng bước chân, hai tay ôm ngực, chờ lấy xem kịch. Quả nhiên, Trần Nghiễn bước chân không động, ánh mắt liếc mắt Phùng Dũng đao trong tay, ngẩng đầu lên, một thân hạo nhiên chính khí, bản quan chính là bệ hạ khâm điểm tùng phụng đồng chi, người mặc bệ hạ ban tặng kỳ lân phục, xem ai dám chặt bản quan. Lời này vừa nói ra, Phùng Dũng phách lối khí thế liền sụt không ít. Hắn vốn là muốn dọa một chút trước mắt văn nhược Trần đồng chi, ai ngờ cái này đúng là cái không sợ chết. Vị này mặc trên người thế nhưng là thánh thượng ban tặng kỳ lân phục, mặc dù cũng không cái gì thực chất đặc quyền, nhưng đây chính là bệ hạ ban ân, là bệ hạ mặt mũi. Hắn một đao này chặt xuống, cho dù về sau thật có thể cho Trần đồng chi đè xuống tội danh, đó cũng là đang đánh thiên tử mặt, lại không cứu vãn chỗ trống. Phùng Dũng há mồm thở dốc, cả khuôn mặt đều bị nộ khí bao phủ, cũng không động thủ, lại không đem đao thu hồi lại. Bên cạnh theo hắn một vị cấp dưới hiểu ý, vội vàng đè lại Phùng Dũng tay, vội vàng nói, đại nhân không thể à, đều là vì quốc tận trung, quyết không thể tổn thương hòa khí. Phùng Dũng tranh đoạt đao trong tay, thực tế cũng không sử xuất khí lực gì, ngựa khí lại là tức giận, bản quan làm sao có thể để hắn làm nhục như vậy chúng tướng sĩ. Cấp dưới chặn lại nói, Trần đồng chi thiếu niên kinh cuồng, chúng ta không cần cùng hắn bình thường so đo, về sau dùng chiến công đáp lại hắn. Một tên khác mặt chữ quốc tướng sĩ lại nói, bất quá gặp may mắn chém giết hơn 100 tên ra qua, ở tại chúng ta trước mặt cùng cái gì. Cái này tùng phụng bách tính cuối cùng vẫn là chúng ta đang thủ hộ. Phùng Dũng trong lòng đối với cái này hai tên cấp dưới kẻ sướng người họa có phần hài lòng, chỉ cảm thấy một ngụm ác khí đi ra. Bất quá là một lần thắng nhỏ, có tư cách gì đến bọn hắn bọn người trước mặt cùng vọng. Cướp biển xâm phạm biên giới lúc đó có phát sinh, ngươi Trần đồng chi có thể đỡ nổi một lần, còn có thể nhiều lần bảo vệ được tùng phụng bách tính. Chỉ cần Trần Nghiễn dám ứng một câu có thể Phùng Dũng liền có thể gọi hắn hối hận sinh ở trên đời này. Ai ngờ Trần Nghiễn lại quay đầu đối với đi theo mà đến dân chúng nói các ngươi đều nghe được, vị này Phùng Thiên Hộ muốn hộ tùng phụng bách tính, về sau lại có giặc qua xâm phạm biên giới, các ngươi liền hướng vệ sở chạy, ai dám ngăn cản, chính là bất tuân Phùng Thiên Hộ quân lệnh. Dân chúng nghe vậy, từng cái trong mắt đều là đối nhau khát vọng. Giặc qua một khi xâm phạm biên giới, các hộ đều là cửa sổ đóng chặt, liền ngay cả tùng phụng phủ thành cũng là lập tức đóng chặt cửa thành, dân chúng chính là muốn tránh cũng tìm không thấy ẩn nút chi địa. Vệ sở chính là quân sự yếu địa, dân chúng tầm thường căn bản không thể vào bên trong. Như vệ sau có thể trốn vào vệ sở, hơn ngàn tướng sĩ ở đây, giặc qua làm sao dám đến? Cái này thật sự là cứu mạng chỗ. Phùng Dũng cùng một đám tướng sĩ lại là nổi trận lôi đình. Vệ sở chính là kháng qua trọng địa, ai dám đi vào, chém thẳng không tha. Nhược vệ chỗ trà trộn vào giặc qua gian tế, Trần Đồng Chi chính là bỏ mình cũng không đủ tạ tội. Chương 199, đầu mối chương 199, đầu mối trước mắt các tướng sĩ đều gặp máu, thật khởi sướng giận tức giận thế thực sự không phải phủ nhà đám địa quan văn nhưng so sánh. Bất quá Trần Nghiễn cũng không sợ chút nào. Hắn cùng Phùng Dũng đồng cấp, Phùng Dũng cũng không có quyền xử trí hắn. Huống chi hắn cố ý đem kỳ lân phục thay đổi, chính là giật bệ hạ đại kỳ, ai dám không có chút nào chứng cứ phạm tội liền đem hắn chém. Cái này Phùng Dũng nhảy đã nửa ngày, cũng không dám thật chặt đi xuống. Coi như Phùng Dũng chó cùng rất dậu, hắn còn có lao hổ hình tương hộ, còn có Tiết Chính các loại một đám cầm ý để vệ tương hộ. Tầng tầng bảo vệ dưới, Trần Nghiễn lực lượng mười phần. Về phần những này múa mép khua môi công phu, bọn này võ tướng so Hồ Đức vận thế nhưng là kém xa. Trần Nghiễn cười lạnh, ra qua dạ tập đài cống hiến, ngươi vệ sở một đám tướng sĩ ở nơi nào? Đài cống bách tính bị cướp bóc đốt giết, ngươi vệ sở chúng tướng sĩ lại đang nơi nào? Đêm đó ngươi vệ sở một đám tướng sĩ cứu được ai lại bảo vệ ai? Từng tiếng chất vấn, như là một viên cái đinh một mực đinh vào chúng tướng sĩ trong miệng, để bọn hắn mở không nổi miệng. Trần Nghiễn cũng không bỏ qua, mà là tiếp tục nói triều đình nuôi các ngươi, đến tột cùng là để cho các ngươi đánh giặc qua, hay là để các ngươi giết bách tính, giết mệnh quan triều đình? Chúng tướng sĩ mặt đều tái rồi. Phùng Dũng khỏe mắt run rẩy không ngừng, lớn như thế cái mũ liền ngay cả hắn cũng gánh không được. Nhất là Trần Nghiễn cương thắng được một trận đại thắng. Hắn biết không thể lại tùy ý Trần Nghiễn nắm mũi dẫn đi, nếu không căn bản không có sức chống cự. Phùng Dũng căn bản không tiếp Trần Nghiễn lời nói, mà là cả giận nói, các ngươi một mình lên tường thành, chính là vượt quyền, bản quan tất yếu vạch tội ngươi một bản. Trần Nghiễn đáp, bản quan thỉnh tội tấu chương đã đưa ra tù vụ, Phùng đại nhân nếu muốn tham gia còn xin mau mau. Bản quan còn cần nhắc nhở Phùng Thiên Hộ một câu, bản quan xưa nay cùng tể phụ đại nhân không hòa thuận, nơi đây chính là tể phụ đại nhân quê quán, bản quan đến một lần liền nhận văn võ quan viên mạch tội, các ngươi tùng phụng thậm chí Ninh Hoài tỉnh thật có thể nói là trên dưới một lòng. Phùng Dũng trong lòng bối rối, miệng vẫn như cũ cứng rắn, bản quan giải quyết việc chung, há lại cho ngươi vài câu rào biện liền sẽ từ bỏ dân sớ. Có phải hay không rào biện tự có thiên tử định đoạt? Văn võ bá quan đều quấy nhiều đến cùng nhau rầm rộ, để thiên tử hảo hảo nhìn một cái. Trần Nghiễn tới đây nửa tháng, cuối cùng đối bản đất có đại khái hiểu rõ. Bản địa bách tính canh điền không đủ, rất nhiều thanh tráng liền ra ngoài mưu sinh. Mà chỗ này bị ra ngoài, chính là ra biển khi cướp biển. Khi cướp biển lên bờ cướp bóc giết người lúc, cái này vệ sở lại không xuất binh, liền ngay cả chi phủ Hồ Đức Vận cũng là xem như không biết, có thể thấy được bọn hắn ít nhất là thu chỗ tốt mới phong túng. Có thể làm cho chỉnh cá tùng phụng thậm chí Ninh Hoài như vậy trên dưới một lòng, nghĩ đến chỗ tốt không ít. Thân là mệnh quan triều đình, không hộ một phương an bình thì cũng thôi đi, lại vẫn làm ra như vậy hại dân sự tình, cùng những cái kia bán hàng tặc có gì dị. Trần Nghiễn bị Bành Đắc Vận phái hai tên nha dịch dẫn xuống nông thôn lúc, liền suy đoán Bành Đắc Vận bọn người muốn đối với hắn động thủ. Tuy chỉ là suy đoán, cũng vẫn là an bài Trần lão hổ cùng bọn cẩm y vệ vụng trộm đi theo. Quả nhiên, bọn hắn ở lại sau giặc qua liền đến. Cướp bóc đốt giết động tĩnh lớn như vậy, vệ sở lại không phái binh chạy đến, phản phất bọn này giặc qua chính là hướng về phía hắn tới. Nếu bọn hắn động thủ, vậy hắn cũng liền triệt để xé mở ngụy trang. Mấy ngày nay, từ tên nha dịch kia trong miệng biết được tin tức cũng đã chứng minh Trần Nghiễn phỏng đoán là đối với là. Hôm nay ngay trước cẩm y liễu vệ mặt, hắn liền muốn làm một bộ lớn, đem Bành Đức Vận cùng Phùng Dũng tấm màn che giật xuống đến. Hắn lại không đâm cho lỗ thủng, Tùng Phụng Bách Tính thật sự tối tăm không mặt trời. Chỉ là có một chút là Trần Nghiễn một mực không nghĩ thông suốt. Duyên Hải Bách Tính có thể có bao nhiêu chất béo, cho dù những ngày giả giặc qua mỗi ngày đánh cướp, có thể cho ăn no chỉnh hợp Ninh Hoài từ trên xuống dưới nhiều như vậy quan miệng sao? Coi như có thể nuôi sống Ninh Hoài quan viên, trong kinh này từ Hồng Tiệm bọn người thì như thế nào có thể cho ăn đến no bụng? Đối với Ninh Hoài thương nhân buôn muối mà nói, Duyên Hải càng bình tĩnh, bọn hắn làm ăn cũng liền càng ổn định, tiền kiếm được càng nhiều, vì sao cũng cùng Ninh Hoài những quan viên này quấy nhiễu cùng một chỗ. Mà lại Ninh Hoài có thể như vậy trên dưới một lòng, đem không phục bọn hắn quan viên hoặc giết chết hoặc để nó rời, rời sau cũng không dám đem nơi đây tình huống lộ ra, sợ là trừ tiền bên ngoài còn có quyền. Có thể tiền này Trần Nghiễn vô luận như thế nào tính đều cảm thấy chưa đủ. Hắn tới đây nửa tháng, liền bị xa lánh nửa tháng, như là kể trên đều là hắn phỏng đoán, về phần càng nhiều hắn nhất thời cũng không đoán ra được. Phùng Dũng bị triệt để áp chế, chỉ hung ác chừng Trần Nghiễn một chút, dẫn bọn thuộc hạ lớn cất bước rời đi. Áo giáp bởi vì đi đường mà phát ra ken ken âm thanh cực vang dội, nghe thấy chi tiểu có thể biết được chủ nhân là như thế nào tức giận. Thấy mọi người rời đi, Trần Nghiễn quay đầu đối với trên tường thành mọi người nói, đều chớ có nghỉ ngơi, đem người treo lên. Trên tường thành đám người liền vừa nóng lửa chỉ lên trời bận rộn. 161 cỗ thi thể treo ở trên tường thành, phong nhất suy liền bốn chỗ lay động, nhìn thực sự có chút quỷ dị. Đứng tại dưới tường thành dân chúng vây quanh tường thành nhìn một lát, liền có người nhặt được tảng đá đánh tới hướng cỗ kia thi thể. Tảng đá nện ở thi thể bên trên sau rơi xuống mặt đất, lăn trên mặt đất một vòng, tại Trần Nghiễn bên chân cách đó không xa dừng lại. Nhìn xem khối kia không tính lớn tảng đá, Trần Nghiễn lại nhăn nhăn lông mày. Như tất cả đều là Ninh Hoài sống không nổi bách tính giả trang giặc qua, vì sao có thể đối bản tiết kiệm bách tính hạ tử thủ? Mà lại những bách tính này đối với giặc qua là hận thấu xương, nếu không cũng không có khả năng được thi. Trần Nghiễn tư tắc ở giữa, dân chúng bốn chỗ tìm cục đá đi nện trên tường thi thể, phản phất muốn đem nhiều năm thủ tại lúc này toàn báo. Hắn nhất định là có chỗ nào nghĩ sai. Nơi đây nước so với hắn tưởng tượng càng sâu. Phùng Dũng là cuối cùng đến gian phòng kia, đi vào lúc bên trong đã ngồi đầy người. Hắn trực tiếp ngồi vào Hồ Đức Vận bên người, tức giận nói: "Hồ đại nhân cấp dưới đã cơi đến bản quan trên cổ đi tiểu, Hồ đại nhân đến tuột cùng có quản hay không?" Hồ Đức Vận đối với Phùng Dũng thô bị sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá nghe hắn nhắc lên Trần Nghiễn, trong lòng tỏa ra chán ghét, kẻ này ngay cả tể phụ đại nhân đều không để vào mắt, bản quan như thế nào quản được ở Phùng đại nhân, nếu có biện pháp, đều có thể đều dùng ở trên người hắn, bản quan tất sẽ không vì hắn ra mặt. Phùng Dũng đem bội đao hung hăng hướng trên mặt bàn gỗ: "Bản quan nếu có biện pháp cần gì phải tìm ngươi?" Hồ Đức Vận trong lòng thầm mắng một câu, đã nghĩ không ra biện pháp, liền nên rụt lại cái đuôi, chỗ nào có thể lớn như vậy hô kêu to, sợ mình vô năng không ai biết được. Hiển nhiên Hồ Đức Vận không phải như vậy thằng người, hắn vẫn như cũ đánh hắn thái cực, hôm nay chính là thương nghị việc này, Phùng Thiên Hộ không cần vội vàng như vậy. Giữa sân an tĩnh lại, một vị người mặc vệ tắt nam tử xuất hiện tại trên chỗ ngồi. Đám người muốn hành lễ, người kia lại cho bọn hắn miễn đi lễ. Người kia ngắm nhìn một phía, thấy mọi người đều tới, hắn mới mở miệng: "Bên ngoài tường thành treo lơ lửng thi thể tất cả mọi người nhìn thấy." Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đồng đều trở nên thất thanh. Trần Nghiễn cử động lần này rõ ràng là hướng chúng ta thị uy. Sợ là vị thánh thượng này khâm điểm Trần Tam Nguyên đã đoán được chúng ta sự tình, hắn tất yếu mau chóng xử lý, nếu không tóm lại là một cái tai họa. Xử lý như thế nào, cũng nên ra một cái điều lệ. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao im tiếng. Ngồi ở vị trí đầu người mặc duệ tắt nam tử hỏi: "Thường ngày xử trí như thế nào? Hoặc là đem nó rời, hoặc là đem nó xử lý?" Hồ Đức Vận cung kính trả lời. Hắn tư tâm là muốn đem Trần Nghiễn diệt trừ, người này dám trước mặt mọi người như vậy rơi mặt mũi của hắn, thực sự không đem hắn để vào mắt. Chương 200, cứu tế chương 200, cứu tế hắn chính là bệ hạ phân công nơi đây, muốn điều đi sợ là khó. Trần Nghiễn khắp nơi cùng tể phụ đối nghịch, thiên tử lại vẫn đem nó phái đến Linh Hoài, tám thành chính là để hắn tới nơi đây giày vò, như thế nào lại tùy tiện đem nó rời? Đã rơi không đi, vậy cũng chỉ có giết. Hắn chính là Tam Nguyên Công, tại trong giới trí thức vô cùng có hy vọng, như bỏ mình nơi này, sợ là muốn dẫn tới rất nhiều con mắt nhìn chăm chú nơi đây. Nghe vậy, mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Nơi đây đoạn không thể nhường cho người nhìn chằm chằm. Phùng Dũng gấp: "Cái này cũng không thành, vậy cũng không được, chẳng lẽ liền để hắn như vậy dày vò xuống dưới? Các ngươi đừng quên, thời gian sắp đến." Trong phòng mọi người vẻ mặt càng thêm gấp gáp. Trần Nghiễn chính là một cái tai họa, tất yếu chỗ chi, có thể để tể phụ đại nhân ở trên triều đình bạch tội hắn. Hắn có gì sai đâu để loạn có thể nhìn chằm chằm bạch tội? Coi như lập một cái có lẽ có tội danh, cũng cần tiên tử tin tưởng mới có thể. Khả Trần Nghiễn mực vừa mới đại thắng, thiên tử nhất định cao hứng, thì như thế nào sẽ xử trí với hắn? Nếu đều có chỗ khó, chẳng xử tử, chỉ cần làm được sạch sẽ chút, cũng có thể đẩy lên giặc qua trên thân. Cái kia người mặc giáp vung người liền hỏi một bên Tạ tiên sinh: "Tiên sinh có thể có phá cục chi pháp?" Lần này cái này Trần Nghiễn như vậy rêu rao, đều có thể nói thắc là chọc giận giặc qua thừa dịp loạn đem nó giết chết, đến lúc đó sĩ lâm lửa giận đều là đối với giặc qua, các vị liền chi bằng thoát thân. Chiêu này cũng không hiếm lạ, trước đây liền đối người khác dùng qua, mà lúc đó vệ sở thiên hộ liền chuyện như vậy bị cách trước điều tra. Mắt thấy chính mình muốn có nổi, Phùng Dũng nhảy ra ngăn cản, chúng ta chấn thủ nơi đây, lại tùy ý ra qua tiến vào nội địa sát hại triều đình quan viên, chúng ta võ tướng như thế nào hướng triều đình bằng giao? Đám người nhao nhao khuyên đủ, Phùng Dũng quả quyết không chịu dưới lưng này nổi. Hắn lại nói nếu như thế chọc giận triều đình, đến lúc đó lại phái binh mã đến đây, chư vị ngày tốt lành cũng chấm dứt. Đám người lúc này mới dần dần thu âm thanh. Trước đây triều đình phái binh mã đến đây diệt ra qua, bọn hắn sinh ý đều làm không được. Ngồi tại thượng thủ người kia thần sắc khẽ biến, liền nói ngay, pháp này quả quyết không thể. Đến lúc này, Hồ Đức Vận vừa rồi đứng người lên, nói hạ quan ngược lại là có một kế, từ xưa bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ sự tình rất nhiều, cái này Trần đại nhân đã được rõ ràng mệnh, tất yếu vì bách tính làm những gì, như bởi vậy xảy ra điều gì sai lầm, thì nên trách không được người nào. Đám người nghe chi, ở trong lòng vòng vo vài vòng, thần sắc nhao nhao hòa hoãn, rối rít nói, kế này rất hay. Thượng thủ Na người tinh tế suy tư, cũng gật đầu, đối với Hồ Đức Vận đạo, việc này làm phiền Hồ đại nhân. Có thể được người này một câu làm phiền Hồ Đức Vận chợt cảm thấy có vinh quang, đi ra lúc ngay cả bước chân đều là nhẹ nhàng. Trần Nghiễn vừa vào nha, liền bị gọi đi Hồ Đức Vận nhà phòng. Trần Đồng Chi tới. Hồ Đức Vận có chút nhiệt tình nên tiếp Trần Nghiễn, Trần Đồng Chi lần này lập xuống đại công, tất yếu đến mời khen, bản quan ở đây chúc mừng Trần Đồng Chi. Trần Nghiễn lông mày nhảy một cái, lại nhìn Hồ Đức Vận liền cảm thấy con trồn tại cho gà chúc Tết. Lại một nhìn kỹ, Hồ Đức Vận dáng dấp cùng con trồn còn có chút tương tự, vừa lúc hắn lại thuộc gà, đây thật là đối mặt. Mấy ngày trước đây hai người còn bởi vì treo thi thể một chuyện tại cửa nha môn giao phong qua, hôm nay lại giống như này nhiệt tình chúc mừng, trong đó tất có lừa dối. Trần Nghiễn chắp tay đáp lễ, nói không dám hy vọng xa vời ngợi khen, chỉ cầu không trách tội chính là. Trần đại nhân học phú ngũ xa, lại giản tại đế tâm, tuổi còn trẻ liền đã quan cư ngũ phẩm, tới đây không đủ một tháng liền lập xuống đại công, thật có thể nói là văn võ song toàn, quả thật thiếu niên anh hùng, khiến người khâm phục. Nâng giết bất quá cũng như vậy. Bất quá Trần Nghiễn vẫn như cũ bị thổi phồng đến hồng quang đầy mặt, luôn miệng nói đâu có đâu có. Lại là cảm niệm thánh nhân, lại là cảm niệm triều đình. Hồ Đức Vận không chút nào tiết sức thổi phồng, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Như vậy ngươi tới ta đi hồi lâu, Hồ Đức Vận chính là ưu sầu thở dài. Trần Nghiễn liền biết rốt cục muốn đi vào chính đề, thần sắc run lên, hỏi: "Đại nhân vì chuyện gì ưu phiền?" Hồ Đức Vận lại là thở dài một tiếng, mới nói: "Bản quan nếu có thể có Trần đại nhân chi tài, cũng không trở thành để tùng phụng bách tính nghèo rất mùng tơi. Trần đại nhân không biết nơi đây đất cày rất ít, lại thụ cấp biển chỗ nhiều, bách tính đã là trải qua cực gian nan, làm sao mỗi năm tiền hai, năm nay 7, 8 tháng liên tiếp tới mấy trận gió lớn, thổi sập không ít bách tính phòng ốc, nạn dân trôi dạt khắp nơi, thật sự là thê thảm đến cực điểm, đáng tiếc bản quan vô năng, không cách nào đối bọn hắn tiến hành an trí." Ai Trần Nghiễn nghe rõ, đây là muốn hắn đi thứ hai. Quả nhiên Hồ Đức Vận đem ánh mắt rơi vào Trần Nghiễn trên thân, Trần đại nhân ưu quốc ưu dân, có thể hay không cứu những nạn dân này? Không phải cả ngày là quốc tật trung, vì bách tính mưu phúc treo ở ngoài miệng sao? Đến tuột cùng là mua danh chủ tiếng, hay là thật là lương thần, liền nhìn có dám hay không đón lấy cái này cứu tế nhiệm vụ. Trần Nghiễn chỉ hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, có thể vì triều đình phân ưu, có thể lợi bách tính, chính là lại khó, hạ quan cũng nhất định phải đón lấy như thế gánh nặng. Tốt. Hồ Đức Vận trong mắt tinh mang lóe lên, chợt mừng lớn nói, có Trần đại nhân đi cứu hai, ta tùng phụng nạn dân không phải lo rồi. Trần Nghiễn tất nhiên là lại một phen khẳng khái phân trần, hai người kích tình bành trướng thời khắc, Trần Nghiễn liền hỏi cứu tế lương ở nơi nào. Hồ Đức Vận hỉ khí trong nháy mắt biến mất, lại là thật dài thở dài một tiếng, kể ra huyện nha như vậy khắc khổ, cứu tế nhiều tháng như thế nào gian nan. Tổng kết xuống tới liền một câu, không có bạc, không có lương thực, có 300-400 nạn dân, cứu tế đi thôi. Trần Nghiễn đạo, nếu như thế, việc này liền giao cho hạ quan, chỉ là cái này cứu tế nhiệm vụ gian khổ, mong rằng phủ đại đại nhân có thể giúp đỡ thêm. Phàm là bản quan có thể giúp một tay, nhất định dốc hết toàn lực. Hồ Đức Vận còn kém vô ngực cam đoan trừ lương thực cùng bạc bên ngoài, hắn có thể cung cấp hết thể trợ giúp. Quan trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ thứ nhất, Trần Nghiễn tất nhiên là không chối từ. Đã muốn cứu trợ thiên hai, cũng nên tìm thân hảo nông thôn thương nhân quyên tặng, mong rằng đại nhân biết một phần danh sách cho hạ quan. Cứu tế tìm thân hảo nông thôn nhà giàu nạp quyên là thường dùng thủ đoạn, những năm qua Hồ Đức Vận cũng dùng qua chiêu này. Những cái kia thân hảo nông thôn nhà giàu không phải đoàn đại đầu, không phải tùy tiện một người tổ cục để bọn hắn ăn bữa cơm bọn hắn liền nguyện ý quyên tặng, còn phải nghĩ thoáng miệng quan viên trong tay quyền lớn bao nhiêu. Với lúc vị này Trần Đồng Chi không có quyền, liên kết quan đều không có, lại cùng thủ phụ đại nhân trở mặt, ai sẽ cho hắn quy tặng? Lúc này thật vất vả mới đưa Trần Nghiễn hạ bộ, Hồ Đức Vận cũng sẽ không để cho Trần Nghiễn liền như vậy chạy trốn. Lúc này lấy bút mực, đem tùng phụng thân hảo nông thôn nhà giàu viết xuống dưới đưa cho Trần Nghiễn, nói những nạn dân này liền giao phó cho Trần Đồng Chi. Trần Nghiễn chắc tay, trang trọng nói tất không phụ sứ mệnh. Đợi cho Trần Nghiễn rời đi, Hồ Đức Vận hướng trên ghế một nằm, ngón tay gõ mặt bàn, có chút thích ý hát lên tiểu khúc. Cứu thế cũng không phải bằng vào một mép liền có thể làm được, hắn liền nhìn cái này Trần Nghiễn như thế nào bị nạn dân phỉ nhổ, thì như thế nào bởi vậy thân bại danh liệt. Đến lúc đó lại tùy ý phái mấy người náo sự, Trần Đồng Chi còn có thể sống mệnh. Nghĩ đến đây, Hồ Đức Vận chỉ cảm thấy rất nhanh liền có thể giải quyết cái này đại họa trong đầu. Hán đại khái có thể này hướng tể phụ đại nhân tranh công, về sau hoặc còn có thể lại hướng lên đi một chút. Chương 201, cứu tế 2 chương 201, cứu tế 2 Trần Nghiễn cùng ngày liền dẫn Trần Lão Hổ cùng Tề Diệu Tổ xuất phát. Cái kia Tề Diệu Tổ chính là theo Trần Nghiễn cùng nhau xuống nông thôn tên nhà dịch kia, về phần một vị khác chết, bởi vì kháng oa mà chết tử, phủ nha muốn cho nó người nhà bạc trợ cấp. Đại nhân thật muốn đi cứu trợ thiên hai. Tề Diệu Tổ muốn nói lại thôi, thật lâu vừa rồi nói thầm ra một câu như vậy. Trần Nghiễn đạo, đã làm quan viên, tất nhiên là không thể bỏ mặc nạn dân mặc kệ, cũng nên để bọn hắn mạng sống, lại đem bọn hắn thu xếp tốt. Tề Diệu Tổ rốt cục vẫn là ngậm miệng. hắn đã giết ra qua bây giờ là không quay đầu lại được, chỉ có thể trước đi theo Trần Đồng Chi. Chỉ mong nhìn Trần Đồng Chi mệnh cứng rắn, có thể bị điều đến nơi khác làm quan, đến lúc đó hắn cùng Trần Đồng Chi cùng đi, liền có thể bảo trụ một cái mạng. Trần Lao Hổ ngược lại là không nói nhiều. Trần Nghiễn thế nhưng là bọn hắn Trần thị bộ tộc người thông minh nhất, vấn đề nan giải gì đều có thể có biện pháp. Tại Tề Diệu tổ chỉ dẫn bên dưới, mấy người đi tới một ngọn núi bên dưới. Trần Nghiễn nhìn xem thảm thực vật tươi tốt núi, có chút kinh ngạc hỏi, nạn dân ở trên núi? Hắn nghe nói nạn dân bọn họ được an trí tại Ba Vân Sơn, liền cho rằng dưới chân núi dựng rất nhiều lều gọi là cho nạn dân che gió che mưa, tới đây xem xét, ở bên trong lại là hơn 50 vị tướng sĩ. Tề Diệu tổ đạo, Hồng Thủy đem bọn hắn phòng ốc phá tan sau, bọn hắn đến trên núi tránh mưa, vì không để cho bọn hắn dẫn xuất nhiễu loạn, Phùng Thiên hộ phái tướng sĩ ở đây nhìn chằm chằm, tùy tiện không để cho nạn dân xuống núi. Trần Nghiễn trong lòng cười lạnh, đánh ra qua bản sự không có, đối phó nạn dân thủ đoạn ngược lại là một bộ lại một bộ. Nơi đây quả thật là nát ấu. Hắn cũng không hỏi thêm nữa, đối với Tề Diệu tổ đạo, cùng nạn dân gọi hàng, bản quan đến cứu trợ thiên hai, để bọn hắn xuống núi. Tề Diệu tổ do dự một lát, cuối cùng vẫn là tuân theo mệnh lệnh đối với trên núi lớn tiếng la lên. Trên núi lục tục ngao ngoe có ít người xuống núi đến xem, nhìn thấy người mặc quan phục Trần Nghiễn sau, trên mặt cũng không cái gì vui mừng, chỉ là lại nhìn Trần Nghiễn bên người, phát giác không có lương thực, nạn dân phẫn nộ. Từ Hồng Thủy phá tan nhà ở của bọn họ, cuốn đi bọn hắn lương thực sau, bọn hắn liền bị đuổi tới trên núi đến. Triều đình không tới cứu tế thì cũng thôi đi, lại vẫn phái binh trông coi không để cho bọn hắn ra ngoài. Tại bọn hắn đói đến muốn liều mạng thời khắc, một chút nhà giàu dẫn theo lương thực tìm tới, một túi lương thực một mẫu ruộng đồng. Lúc này bọn hắn tuy biết đây là bán đồ bán tháo, có thể đói bụng thực sự không dễ chịu, chỉ có thể cắn răng trước đổi một chút. Đổi lương thực cách đoạn thời gian liền đã ăn xong, mỗi lần tại bọn hắn đói 2-3 ngày nhanh chịu không được muốn trốn xuống núi thời khắc, nhà giàu nhà hạ nhân liền sẽ dẫn theo lương thực xuất hiện lần nữa. Như vậy một lần lại một lần, đám người trong tay vốn cũng không nhiều ruộng đồng đều đổi lương thực. Rất nhiều người lương thực đã nhanh đã ăn xong, có ít người đói đến đều tại gặm bỏ cây, lúc này nghe nói quan phủ có người tới cứu hai, cho dù không tín nhiệm quan phủ, trong lòng trung quy vẫn là có chút chờ đợi. Chờ chút núi xem xét, vị này tới cứu hai quan lão gia ngay cả một hạt lương thực đều không có mang, cái này cứu là cái gì thay? Vốn là có thụ cha tấn bách tính lúc này giống như từng đầu tức giận sói đói, hận không thể đem trước mắt người mặc quan phục thiếu niên xách cốt lột ra. Mắt thấy kêu ca sôi trào, Tề Diệu tổ toàn thân lông tơ đều dựng lên, quay người liền khuyên Trần Nghiễn, đại nhân đi nhanh đi, những nạn dân này một khi bạo động, cái gì đều làm được. Đến lúc đó sợ là muốn mất mạng. Trần lão hổ bất động thanh sắc đi về phía trước hai bước, ẩn ẩn đem Trần Nghiễn hộ tại sau lưng, nhưng lại cũng không đem Trần Nghiễn ngăn trở. Chỉ cần những nạn dân này dám can đảm bạo động, hắn mũi tên liền sẽ không lưu tình chút nào bắn về phía những người kia. Trần Nghiễn xếp hợp lý Diệu tổ đạo, cùng nạn dân nói, bản quan mang lương thực sau đó liền đến, muốn chọn ra 10 người hỗ trợ đỡ cái nồi cháo phân cháo, phàm là hỗ trợ người, nhưng so sánh người khác đa phần đến một bát cháo. Tề Diệu tổ gấp đến độ suýt nữa giơ chân. Như vậy hung hiểm thời điểm, đại nhân sao liền không nhìn thấy, lại vẫn muốn để thịnh nộ nạn dân giúp hắn làm việc. Nhưng hắn đến cùng mới phụ thuộc Trần Nghiễn, chỉ nhớ rõ Trần Nghiễn hung hãn, lúc này cũng không dám nhiều lời, liền dùng Linh Hoài nói đem việc này nói. Nguyên bản táo bạo nạn dân từng cái nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, lại không người tiến lên báo danh. Trần Nghiễn nhìn về phía trong lều có trông coi các tướng sĩ, lúc này từng cái phảng phất xem kịch vui, hoàn toàn không có muốn ngăn cản nạn dân tư thế. Trần Nghiễn để Trần lão hổ từ trên xe ngựa chống đỡ một cái túi mạch phu, hướng nạn dân bọn họ trước mặt vừa để xuống, quay người xếp hợp lý Diệu tổ đạo, cùng bọn hắn nói, để bọn hắn chính mình ra người đến đỡ cái nồi cháo, này lương thực là bản quan dùng chính mình bổng lộc mua xuống, chỉ đủ bọn hắn ăn một bữa, ăn xong tất cả mọi người chia làm 10 đội, cùng bản quan cùng nhau đi tìm lương thực. Muốn mạng sống, liền nghe bản quan. Tề Diệu tổ một chán mồ hôi. Những nạn dân này con mắt đều tái rồi, lúc này không đào mạng thì cũng thôi đi, vậy cũng nên trước Trần An, Trần đại nhân sao còn như vậy yêu cầu bọn hắn? Chẳng lẽ lại liền không sợ chọc giận nạn dân, để bọn hắn bạo loạn sao? Như nạn dân bạo loạn, Trần đại nhân cho dù có 10 cái đầu đều không đủ chặt. Tề Diệu tổ rốt cục nhịn không được mở miệng quyết đủ, đại nhân, tuyệt đối không thể thông báo cho bọn hắn không có lương thực, bọn hắn đã cùng đường mặt lộ, không thể lại bị kích thích. Tề Diệu tổ lời này vừa dứt bên dưới, trong đám người liền có người viên thuyên nói một tràng. Nguyên bản liền kìm nén đầy ngập lửa giận nạn dân bọn họ lại nhìn Trần Nghiễn, phản phất bây giờ nhìn mình đại cựu nhân. Tề Diệu tổ toàn thân cứng đờ, hận không thể nhanh chân liền chạy. Trần Nghiễn cũng phát giác nạn dân bọn họ thần sắc thay đổi, liền hỏi Tề Diệu tổ, người kia nói cái gì? Tề Diệu tổ đơn giản muốn khóc, hắn nói đại nhân là lừa gạt bọn hắn, căn bản không có lương thực, đại nhân như vậy là vì phân hóa bọn hắn. Trần Nghiễn để mắt tới người nói chuyện kia, là người tướng mạo cực phổ thông, có lẽ là bởi vì trường kỳ đói khát, ánh mắt cực kỳ ngoan lệ. Thật không thể để cho nạn dân bị kích động. Trần Nghiễn hướng cái túi một chỉ, đem cái túi cắt. Trần lão hổ nhấc lên cái túi, đem miệng túi dây thường giải khai, điều kích cỡ, đem trong túi lương thực đều đổ tới trên mặt đất. Tại người khác trong mắt là mạch phu, nhưng tại chút sao động nạn dân trong mắt, đây chính là cứu mạng lương thực. Bọn hắn tựa như một đám đói lâu manh thú, hướng phía trên đất mạch phu xông lại, lẫn nhau xô đẩy, nắm lên mạch phu liền dồn vào trong miệng. Thường ngày suy yếu vô lực lão nhân cùng đứa bé, giờ phút này cũng bộc phát ra kinh người tiềm lực, có thể lấy các loại xảo trá tư thế từ những thanh niên trai tráng kia trong khe hở bắt được mạch phu nhét vào trong miệng. Nhìn xem như là cương thi bình thường tuân đi qua đám người, Tề Diệu tổ vô ý thức lui lại, hận không thể nâng cao đuổi liền chạy. Trần lão hổ một phát bắt được hắn, nộ trừng hướng hắn, ngươi muốn chạy trốn đến nơi đâu? Tuy là cổ áo bị bắt, Tề Diệu tổ cũng cảm giác được Trần lão hổ khí lực to lớn. Hắn vẻ mặt đưa đám nói, bọn hắn một hồi không giành được lương thực, sẽ đến đối phó chúng ta mau chạy đi. Tại Tung Phụng, hắn nhiều lần nhìn thấy nạn dân vì một miếng ăn ngay cả mệnh đều không cần. Người một khi quá đói, cũng không phải là người. Trần Nghiễn sắc mặt cũng trầm xuống. Tiếp trước hắn đọc sách lúc, tại trên sử sách thấy qua coi con là thức ăn bốn chữ, lúc đó hắn áo cơm không lo, cũng không thể chân chính lý giải. Đến giờ phút này, nhìn thấy nạn dân bọn họ cùng dã thu không khác dành ăn, vừa rồi biết được bốn chữ kia trọng lượng. Như hắn lại đến trễ một chút, những người này sợ cũng muốn phát triển thành một bước kia. Tề Diệu Tổ đem trên xe mạch phu toàn tiếp tục chống đỡ, đổ tới trên mặt đất. Trần Nghiễn trầm giọng phân phó. Tề Diệu Tổ vẻ mặt cầu xin, đại nhân, ti chức run chân, thực sự không rời nổi bước chân. Càng đừng đề cập chuyển lương thực. Trần Nghiễn một cái đối xử lạnh nhạt đảo qua đi, ngữ khí lại có chút thâm trầm, chuyển lương thực cứu mạng, hay là ngươi ta mất mạng nơi này. Đến lúc này càng không thể trốn, một khi chạy, nạn dân sẽ như châu chấu hướng phía bọn hắn đuổi theo vây công, chớ nói cứu tế, chính là tính mệnh cũng khó đảm bảo. Đã muốn cứu thai, vậy liền để bọn hắn ăn. Lần này hắn mang theo dòng giá 10 cái túi mạch phu, đủ nhiều như vậy người ăn một bữa, cũng đủ để bọn hắn tỉnh táo lại. Người một khi đói tức giận cũng không phải là người, một khi ăn no rồi, cũng liền tiếp mệnh. Chương 202, kích động chương 202, kích động. Trần Nghiễn quay người đi hướng cách đó không xa xe ngựa, ôm lấy một túi mạch phu liền muốn hướng trên bờ bãi kiêng, vung ra giữa không trung lại bị Trần lão hổ tiếp đi. Trần lão hổ đạo, đại nhân không thể làm bẩn quan phục, như vậy việc nặng giao cho ta chính là. Hắn thân eo chìm xuống, vững vàng đâm vào trước xe ngựa, tay phải nhấc lên một túi mạch phu vung ra vai trái cái kia túi lương thực bên trên, lại một bàn tay kẹp lấy một túi mạch phu vững bước đi lên trước, cách một khoảng cách liền hướng trên mặt đất thả một túi, những cái kia tại thứ nhất chồng không chen vào được nạn dân lập tức xông lại, cướp đem cái túi mở ra liền đi bắt mạch phu ăn. 10 túi đều chuyển tới, nạn dân bọn họ tự nhiên vây quanh 10 vòng, vô luận nam nữ già trẻ, tất cả đều ăn như hổ đói. Trần Nghiễn nhìn xem bọn hắn, trong lòng đối bọn hắn sinh ra đồng tình. Cái này 10 túi mạch phu là hắn tự móc tiền túi mua được cho nạn dân bọn họ nấu cháo, vì chính là trước cho bọn hắn ăn bữa cơm, để bọn hắn cùng chính mình đi. Ai ngờ đến mang tới nổi cùng tuổi lửa căn bản không dùng được, bọn hắn liền đã giống như là con sói đói đánh tới, chỉ lo đoạt chất đống trên mặt đất mạch phu. Những này mạch phu là nhà giàu bọn họ mua đi đút trong nhà gia súc, tại những nạn dân này bọn họ trước mặt, những này thành cứu mạng lương thực. Trần Nghiễn liền như vậy lặng lặng nhìn xem như là gia súc giống như nạn dân lúc, chỉ cảm thấy hôm nay phong cách bên ngoài dâm đãng. Mạch phu kiền, ăn nhiều liền dính tại trong miệng hoặc trong cổ họng, không ít người bị sặc đến liên tục ho khan. Trần Nghiễn xếp hợp Lý Diệu Tổ cùng Trần lão hổ đạo, đem nước rời ra ngoài. Hai người ứng tiếng, đi đem trong xe ngựa thùng lớn khiêng ra đến. Những cái kia bị sặc đến lợi hại nạn dân vội vàng cướp đoạt tung bay ở mặt nước hồ lô bầu múc nước hướng trong miệng đổ. Nước mát vào cổ họng, rốt cục đem dính tại trong cổ họng mạch phu xông vào trong bụng, lại ngâm trướng liền đã no đầy đủ. Tiếp theo người liền sẽ tiếp nhận hồ lô bầu múc nước, uống xong xuống chút nữa đưa. Lục tục ngoe ngoe nạn dân đều ăn no rồi, mạch phu còn thừa lại một chút, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem mạch phu nâng lên đến thả lại trong bao tải. Không ít người lại nhìn Trần Nghiễn, đáy mắt đã không có trước đây như vậy mạnh mẽ, nhưng cũng không tín nhiệm vị này tuổi trẻ đến quá phận quan viên. Trần Nghiễn cũng không đội vã mở miệng, liền ở tại chỗ đứng đấy các loại nạn dân ăn hết tất cả, lại nhìn mắt không xẹp hơn phân nửa ba bố, thô sơ giản lược tính ra, mỗi cái ba bố còn thừa chỉ có 4-5 chén lớn số lượng. Mà những cái kia nạn dân phân biệt vây quanh ba bố, cũng không chịu đi ra. Trần Nghiễn chính là vào lúc này mở miệng, nha môn đã mất cứu tế lương, những lương thực này là bản quan quyên tạo. Tề Diệu Tổ đem hắn ý tứ một chuyện lại, nạn dân bọn họ vừa bởi vì ăn no mà thu liêm thu tính lại đang lúc này hiện lộ ra, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút khẩn trương. Tề Diệu Tổ tâm lần nữa bịch bịch nhảy không ngừng. Lúc này đại nhân nói những lời này, chẳng phải là muốn chọc giận những nạn dân này? Coi như lừa gạt cũng cáo chi quan phủ có lương thực, tất sẽ không mặc kệ bọn hắn, chỉ cần vận lương phải hao phí thời gian, để bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, như vậy mới có thể duy ổn. Quả nhiên, nạn dân bên trong có người kêu gào một tiếng, quan phủ mặc kệ ta chờ chết sống. Tề Diệu Tổ hoảng hốt đem lời này phiên dịch thành tiếng phổ thông, lại nói đại nhân, cứ tiếp như thế sợ là muốn xảy ra chuyện a. Trần Nghiễn thuận thanh âm nhìn lại, là cái xấu xí người trẻ tuổi, nhìn xem cực không an phận. Rốt cuộc tìm được người này, chính là không biết còn có hay không những người khác. Trần Nghiễn nhìn chằm chằm người kia một chút, lại đem ánh mắt rời đi, xếp hợp Lý Diệu Tổ đạo, cùng bọn hắn rằng, ta là mới nhậm chức đồng chi Trần Nghiễn, phụ trách lần này cứu tế, như mọi người muốn sống, liền cùng ta cùng nhau đi cần lương. Tề Diệu Tổ gấp đến độ toàn thân bốc lên nhiệt khí, hay là chỉ dám ngoan ngoãn đem nó đổi thành thổ ngữ nói cùng mọi người nghe. Trong đám người lại có một người thanh âm vang lên, ngay cả quan phủ đều không có lương thực, phái ngươi một người tới cứu cái gì thay? Tiếp theo liền có âm thanh nói các ngươi chính là làm quan ăn ngon uống say, đem chúng ta vượt qua núi, là muốn sống sờ sờ đói chết ta bọn họ. Các ngươi làm một chút đường sống cũng không cho chúng ta. Như vậy kích động ngôn luận tất nhiên là làm cho vốn là có thụ tra tấn nạn dân đoàn khí trung thiên. Bị phơi ở trên núi nhiều ngày, đem bọn hắn vốn liếng đều ép khô, bây giờ liền phải như thế cái trẻ tuổi quan tới thứ hai, quan này còn nói mạch phu là hắn tư nhân lấy tiền mua, chẳng phải là ăn xong bữa này lại phải tiếp tục chịu đói, thẳng đến chết đói mới thôi. Nhiều năm qua, quan phủ liên hợp những cái kia nhà giàu ước hiếp bọn hắn, bây giờ lại muốn sống sống bức tử bọn hắn, đây đều là tham quan. Cầu quan. Đúng vào lúc này, những cái kia nguyên bản xem náo nhiệt các tướng sĩ xuống tới, rút đao nhắm ngay những cái kia nạn dân. Đầu lĩnh kia tướng sĩ hét lớn, làm cái gì, các ngươi muốn tạo phản phải không? Giờ khắc này, nạn dân bọn họ lửa giận bị triệt để nhóm lửa, cái kia xấu xí người trẻ tuổi càng là thừa cơ gầm thét, dù sao chờ ở chỗ này sớm muộn đều sẽ chết đói, không bằng đụng một cái, giết chết bọn chúng ta liền có vô số đếm không hết lương thực ăn. Dựa vào cái gì những quan lão già kia có thể ăn ngon uống say, chúng ta cũng chỉ có thể đói bụng. Ta muốn ăn cơm no. mấy cái trước kia liền ưa thích ngoi đầu lên người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền để nạn dân bọn họ táo động. Trần Nghiễn Tâm biết lúc này mười phần nguy cấp, tất không thể lại từ lấy mấy người kia châm ngòi thổi gió, lúc này hét lớn, đối với ta không có khả năng ánh sáng đói bụng, muốn để những cái kia thân hảo nông thôn nhà giàu đem bọn hắn lương thực cũng chia cho ta ăn. Mọi người theo ta đi, chúng ta tìm những cái kia thân hảo nông thôn nhà giàu cần lương ăn đi. Tề Diệu tổ cổ đều tê, luôn cảm giác đầu không chịu hảo hảo đợi tại trên của mình. Nạn dân đều muốn bạo động, Trần đại nhân lại vẫn châm ngòi thổi gió, đây là muốn đem cựu tộc đều đưa đi địa phủ gặp nhau à? Tề Diệu tổ dưới tình thế cấp bách cũng không lo được cái gì tôn ti, một thanh níu lại Trần Nghiễn đạo, đại nhân ngài yên tĩnh chút đi, ngài là tới cứu hai, không phải đến kích động bọn hắn bạo loạn. Ngài đến cùng là cái nào một đầu? Trần Nghiễn lại nhìn chằm chằm Tề Diệu tổ, đem lời này giảng cho bọn hắn nghe. Tề Diệu tổ gấp đến độ giơ chân, nhìn xem Trần Nghiễn, lại nhìn xem nạn dân vừa nhắm mắt, lại mở miệng đã là một chuỗi thổ ngữ. Nạn dân bọn họ cũng là kinh ngạc nhìn về phía Trần Nghiễn. Cái này làm quan chẳng lẽ có ma bệnh đi, lại muốn dẫn lấy bọn hắn đi nhà giàu nhà đoạt lương thực. Có lẽ bởi vì thực sự quá khiếp sợ, dẫn đến nạn dân bọn họ cái kia mãnh liệt lửa giận lại có trong nháy mắt đình trệ. Liền ngay cả mấy cái kia kích động người cũng có chút kinh ngạc. Cái này làm quan đang làm ầm ĩ thứ đồ gì? Trần Nghiễn chính là thừa dịp lúc này mở miệng, bản quan là tới cứu hai, vì muốn cứu mọi người mệnh. Những cái kia nhà giàu có thể thì cá, ta cũng không thể nói bụng, ta liền đi thân hảo nông thôn nhà giàu cửa nhà ăn xin, không cho liền không đi, xem bọn hắn có thể như thế nào. Tề Diệu tổ cảm thấy hẳn là lỗ hai xảy ra vấn đề, vậy mà nghe được đồng chi đại nhân nói muốn dẫn lấy nạn dân bọn họ đi ăn xin. Tại xác nhận cũng không phải là chính mình nghe lầm sau, Tề Diệu tổ dứt khoát vừa nhắm mắt, chỉ coi hắn phiên dịch. Nạn dân bọn họ lại là đột nhiên tỉnh ngộ bình thường hai mắt sáng lên. Cái kia xấu xí nam nhân gấp, những cái kia thân hảo nông thôn nhà giàu bọn họ làm sao lại phân lương thực cho chúng ta? Bọn hắn coi như cho chó ăn cũng sẽ không cho chúng ta. Trần Nghiễn đạo, bọn hắn không cho lương, chúng ta liền không đi. Nếu bọn họ trốn ở bên trong, chúng ta liền đưa các nhà các thiếu gia đi đọc sách, hộ tống các tiểu thư xuất hành, bản quan cũng không tin bọn hắn ngay cả tiền công đều không giao. Sao động đám người triệt để an tĩnh lại, cả đám đều ngây người. Liền ngay cả nam tử xấu xí kia cũng trợn tròn mắt. Thế này sao lại là cái gì hộ tống, rõ ràng là uy hiếp a. Cái gì tiền công? Nói là tiền chuộc thích hợp hơn đi. Trần Đồng Chi lại xúi giục bọn hắn khi bọn cướp, ngươi có biết là bực nào trọng tội? Tướng sĩ kia không dám tin chất vấn. Hắn cũng coi như cùng không ít quan viên đã từng quen biết, tham quan thanh quan đều có thể giật dây nạn dân làm bọn cướp quan viên lại là chưa bao giờ thấy qua. Trần Nghiễn lại là mặt lạnh nói, bản quan bất quá là dẫn cùng đường mặt lộ nạn dân đi ăn xin, sẽ giúp chủ gia làm chút đủ khả năng sống, sao liền dạy toa bọn hắn khi bọn cướp? Chẳng lẽ lại ngươi muốn làm cho bọn hắn tạo phản mới chịu bỏ qua? Chương 203, đi theo ta có cơm ăn. Chương 203, đi theo ta có cơm ăn. Tướng sĩ kia tất nhiên là muốn bức những nạn dân này tạo phản, chỉ cần bọn hắn tạo phản, liền có thể thừa dịp giết lung tung chết Trần Nghiễn, còn có thể đem trách nhiệm đều đẩy lên Trần Nghiễn trên thân. Khả Trần Nghiễn mực ngay trước mặt mọi người nói ra, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận, liền nhìn trái phải mà nói hắn, bản quan phụng mệnh nhìn chằm chằm nạn dân, không để cho bọn hắn rời đi nơi đây. Trần Nghiễn khí thế đột nhiên kéo lên, an trí nạn dân vốn là ta phủ nhà chức trách, cùng các ngươi tướng sĩ hạ kiện. Các ngươi Phùng Thiên Hộ muốn bật quyền, để hắn tự mình đến đây cùng bản quan rằng co, chớ có phái các ngươi bất nhập lưu tướng sĩ đến nhúng tay. Luận phẩm giai, Trần Nghiễn cùng Phùng Thiên Hộ đồng cấp, vị này ngay cả danh tự cũng không biết tướng sĩ thực sự không cách nào cùng Trần Nghiễn so sánh. Bởi vì cái gọi là quan hơn một cấp đệ chết người, bị chế nhạo như vậy, tên kia tướng sĩ cực phiền muộn. Bất quá hắn cũng không lùi bước, bản quan phụng chính là mệnh lệnh của thượng cấp, mong rằng Trần Đồng Chi chớ có khó xử bản quan. Trần Nghiễn hai tay đi phía trái phía trên chắp tay, nghĩa chính ngôn từ nói, bản quan phụng chính là phủ đại đại nhân mệnh lệnh, yếu lĩnh lấy những nạn dân này đi cần lương ăn, các người muốn đi theo cũng chưa hẳn không thể, nếu muốn ngăn cản, chính là ảnh hưởng công vụ, bản quan cùng phủ đại đại nhân tất yếu vạch tội các ngươi Phùng Thiên Hộ một bản. Hắn quay người, đối với những cái kia nạn dân nói các ngươi đi theo bản quan, ai dám ngăn trở, người đó là binh bức dân phản. Phùng Dũng không phải lấy vượt quyền không để cho hắn đem ra qua thi thể phủ lên tường thành sao? Hôm nay hắn liền lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn dám lên sách thỉnh tội, Phùng Dũng cảm sao? Trần Nghiễn là kháng oa, là lập công lớn, Phùng Dũng lại là đưa tay rời khỏi địa phương sự vụ bên trên, trừ phi hắn là sống dính nhau, nếu không cái này thỉnh tội tấu chương hắn cũng không dám viết. Nhược binh bức dân phản, một khi việc này truyền đi, những tướng sĩ này từng cái đều trốn không thoát, xem ai dám động thủ ngăn cản. Trần Nghiễn đại bước tới trước, những cái kia nạn dân bọn họ lại do dự đứng tại chỗ, ánh mắt để mắt tới những cái kia hiện ra hàng con nào. Một cái 3-4 tuổi hài đồng đầu một cái động, đứa bé kia mẹ níu lại hắn, một bàn tay đập vào hắn trên ngực, chạy cái gì? Đứa bé kia cũng không khóc, mà là ngửa đầu nhìn về phía mẹ hắn nói đi theo vị đại nhân kia có cơm ăn. Trần Nghiễn bước chân dừng lại, quay đầu lại, chỉ thấy đứa bé kia chân trần đứng trên mặt đất, gầy như quét ủi, hốc mắt hăm sâu, tóc cũng là khô héo. Trần Nghiễn đại không sợ đi về phía trước bộ pháp dừng lại. Lại nhìn những cái kia nạn dân, từng cái đều là chật vật như thế đất bị các tướng sĩ dùng đao nhốt ở bên trong. Trần Nghiễn đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắn là mệnh quan triều đình, những tướng sĩ kia không dám bắt hắn thế nào, có thể những nạn dân này bệnh như cỏ rác, bọn hắn nếu dám tiến lên, chờ đợi bọn hắn có lẽ không phải lương thực, mà là vô tình rơi xuống đại đao. Bọn hắn không có phòng ốc, không có ruộng đồng, bây giờ còn dư lại cũng bất quá là thân nhân cùng mệnh. Có lẽ qua ít ngày nữa, bọn hắn vì một bữa cơm liền sẽ bán trai bán gái, vì sống sót liền muốn gặm bỏ cây. Hắn là quan, là có đặc quyền, hắn lực lượng cũng tới bắt nguồn từ hắn đặc quyền. Những nạn dân này lại bệnh như cỏ rác. Trần Nghiễn tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, quay người, lớn cất bước đi hướng những cái kia nạn dân. Những tướng sĩ kia đem nạn dân vây quanh, Trần Nghiễn liền ngạnh sinh sinh buộc bọn hắn tránh ra một đường vết rách, hắn nhanh chân đi vào, đưa thay sờ sờ đứa bé kia đầu. Nói không sai, đi theo ta có cơm ăn. Đứa bé kia ngửa đầu bình tĩnh nhìn Trần Nghiễn một hồi, đem chính mình bẩn thỉu tay nhỏ nhét vào Trần Nghiễn trong tay. Hai đồng mẫu thân kinh hãi, một tay lấy hài đồng ôm lấy, cuốn bít lùi lại, trong cặp mắt tất cả đều là cảnh giác cùng sợ hãi. Những người khác trên mặt cũng đều là vừa hãi vừa sợ. Trần Nghiễn trầm giọng nói, các ngươi lưu ở nơi đây chỉ có một con đường chết, đi theo ta có lẽ còn có thể có một con đường sống. Các ngươi đi theo đằng sau ta, bọn hắn không dám động thủ với ta. Ngưng tạm, vừa tiếp tục nói, ta tốt xấu cho các ngươi mang theo 10 đôi cám, các ngươi nên biết ta là thật tâm muốn cứu các ngươi. Nói đã đến nước này, là cùng ta đi đến tìm kiếm đường sống, hay là đợi ở chỗ này chờ chết, các ngươi có thể tự hành lựa chọn. Nói đã nói đến đây cái phân thượng, thực sự không cần thiết nói thêm gì đi nữa. Trần Nghiễn xoay người lần nữa, đối mặt những cái kia cầm đao binh lính lúc, đã là một phái uy nghiêm. Ngẩng đầu đỡ ngực, không nhìn nằm ngang ở trước mắt đao, một bước lại một bước kiên định hướng phía trước đi. Các sĩ tốt không dám thật làm bị thương Trần Nghiễn, chỉ có thể theo bước tiến của hắn từng bước một lùi lại, như vậy liền thành Trần Nghiễn bước lui 4-5 danh sĩ tốt. Các sĩ tốt nhao nhao nhìn về phía vị kia lãnh binh tướng sĩ. Tên kia tướng sĩ năm cán đao kết gấp, rốt cục vẫn là túi đầu khoát khoát tay, ra hiệu các sĩ tốt tránh ra. Muốn ngăn cản Trần Nghiễn, duy nhất biện pháp chính là vào lúc này giết chết Trần Nghiễn cùng tất cả nạn dân. Nhưng bọn hắn chỉ có 50 người, nạn dân lại có 5-600, căn bản không có khả năng tại một cái chớp mắt đem tất cả nạn dân đều giết chết. Một khi khiến cái này nạn dân đào tẩu, sát hại quan ngũ phẩm biên nổi liền muốn hắn đến quãng. Hắn không muốn quãng, cũng còn không dậy nổi chiếc nồi lớn này. Các sĩ tốt lần nữa tránh ra một đường vết rách, Trần Nghiễn lại bất động, mà là nghiêng người đợi sau lưng nạn dân đuổi theo. Tên kia hài đồng hướng phía Trần Nghiễn rời đi phương hướng đưa tay, còn một mực cố néo người muốn mẹ hắn theo sau. Nữ tử kia sớm đã đói đến thoát cùng nhau, trong nhà cũng chỉ còn lại nàng cùng hài tử, lúc này bị hài tử huyên náo nóng mắt, mấy bước đi đến Trần Nghiễn bên người, Trần Nghiễn lại làm cho Tề Diệu Tổ đem mẹ con hai người đi đầu mang đến xe ngựa. Có một người, liền sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Đầu tiên là một chút hài đồng, thiếu niên, lại là tráng niên lão niên, nạn dân bọn họ trừ tin tưởng Trần Nghiễn bên ngoài, đã không có đường khác. Bọn hắn nhao nhao hướng phía Trần Nghiễn đi đến, mặc dù bước chân lảo đảo, nhưng thủy chung hướng về phía trước. Trần Nghiễn từ đầu đến cuối kẹt tại các quân tốt đao ở giữa, khiến cái này nạn dân từng cái thông hành, đợi đến mọi người đều đi đến bên cạnh xe ngựa, Trần Nghiễn lúc này mới đi hướng xe ngựa. Hắn vừa đi, đám quân tốt kia đều là thật to thở phào. Tướng sĩ kia ánh mắt lấp lóe, hạ lệnh, đi theo đám bọn hắn. Quân lệnh là trông coi những nạn dân này, vậy hắn liền dẫn cấp dưới trông coi. Trần Nghiễn để không có năng lực hành động lão nhân cùng hài đồng ngồi lên xe ngựa, chính mình thì cùng nạn dân bọn họ cùng nhau đi lên phía trước lấy, vừa đi còn bên cạnh hỏi vị nào thân hào nông thôn nhà giàu cách nơi đây gần nhất. Người địa phương tất nhiên là so với hắn một cái kẻ ngoại lai rõ ràng, lúc này liền nâng lên một vị họ Hoàng kỳ trí thương nhân buôn mối. Nghe chút danh tự, Trần Nghiễn liền có chút quen thuộc, chỉ vì Hồ Đức Vận cho hắn trong danh sách liền có nhân vật như vậy. Liền đi nhà hắn. Thương nhân buôn mối thôi, tất nhiên là giàu đến chảy mỡ, từ ngón tay trong khe để lọt một chút lương thực đi ra, liền có thể để nạn dân bọn họ ăn mấy trận. Vị này Hoàng kỳ trí trạch viện ngay tại cách nơi này núi năm dặm thượng hoàng thôn, tiến vào thôn đều không cần hỏi người, trực tiếp tìm tới khí phái nhất trạch viện là được. Trần Nghiễn dù sao cũng là ở kinh thành người thấy qua việc đời, chờ hắn thật nhìn thấy Hoàng kỳ trí trạch viện lúc, vẫn cảm thấy chính mình thật sự là cái đồ nhà quê. Trạch viện này chiếm diện tích bao nhiêu mẫu hắn không biết, chỉ biết bên ngoài đại môn này có đầu sông, tựa như thành tường kia bên ngoài sông hộ thành. Cái kia tường viện có hai người cao, có thể nói hùng bá một phương, căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Quả nhiên là giàu đến chảy mỡ thương nhân buôn muối. Hôm nay nếu không hung hăng cho cái này Hoàng kỳ trí thả lấy máu, hắn liền không họ Trần. Trần Nghiễn đại vung tay lên, hướng mọi người nói, tất cả mọi người chia hai đội, giữ vững cửa trước sau, chúng ta phải thật tốt hướng vị này Hoàng lao ra an xin. Chương 204, an xin chương 204, an xin nạn dân bọn họ cấp tốc chia hai đội, hướng phía trước cửa sau một chặng trước, cứ dựa theo Trần Nghiễn phân phó khóc kêu khóc gào, vài trăm người phảng phất khóc tang giống như thanh âm xuyên thấu tường mây, truyền vào Hoàng kỳ trí trong lốt hai. Gần nhất Hoàng kỳ trí vừa nạp thứ 9 phòng tiểu thiếp, lúc này ngay tại tiểu thiếp trong phòng tầm hoan tác nhạc, cái kia tiếng kêu khóc đem hắn dọa đến suýt nữa từ trên giường ngã xuống. Hắn vội vàng cầm quần áo che lên người, vội vàng mặc vào giày liền lao ra hô quản gia đến tra hỏi. Quản gia vừa phái người ra ngoài tìm hiểu, lúc này còn không có đáp lời, chỗ nào có thể biết được, đành phải tự mình đi một chuyến. Các loại quản gia thở hồng hộc chạy đến cửa trước xem xét, môn này bên ngoài 300-400 hào mặc rách dưới nạn dân chính gào khóc. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại cửa ra vào khóc cái gì? Quản gia kinh hãi. Một tên niên kỷ không nhỏ bà tử bò qua đi, dùng tiểu thụy tay bẩn ôm lấy quản gia chân, khóc thét lên hô, van cầu lao ra cho cả lâm a, không phải vậy lao bà tử phải chết đói tại cửa nhà ngươi a. Quản gia bị giật nảy mình, vội vàng muốn rút chân về, không nghĩ một cái chân khác cũng bị người ôm lấy, liền ngay cả hai cánh tay cũng đều treo người. Cho cả lâm a, lao ra phát phát thiện tâm đi. Quản gia không thể động đậy, chỉ có thể hô phòng gác cổng đến giúp đỡ. Gác cổng kia phế đi sức chín châu hai hổ mới đổi tới quản gia bên người, ai ngờ còn không có cứu ra quản gia, trên người mình cũng bị đông đảo nạn dân ôm lấy. Nạn dân bọn họ đã mấy tháng không nhà để về, không chỉ có không có cơm ăn, càng là không có địa phương giặt quần áo tắm rửa, trên thân này tất nhiên là số khí vân thiên. Bị nhiều như vậy nạn dân vây quanh, quản gia cùng phòng gác cổng hai người suýt nữa phun ra. Nếu không phải có một vị sai dịch kịp thời ngăn cản, đem bọn hắn hai người cứu ra, hai người bọn họ thật sự muốn bị hung choáng. Quản gia thở được khí không đỡ lấy khí lúc, vị kia sai dịch đối với quản gia mở miệng, đồng chi Trần đại nhân tới chơi, nhanh để nhà ngươi lão gia đến đây tiếp kiến. Quản gia kia quay đầu nhìn lại, một vị còn tuổi nhỏ quan viên đang đứng tại sai dịch sau lưng. Quản gia không dám ở nơi đây lưu thêm, dẫn phòng gác cổng xoay người bỏ chạy tiến trong viện, còn đem cửa đóng lại. Những cái kia nạn dân một chút không tiếc sức, tiếng khóc không chút nào yếu bớt. Quản gia dẫn theo và táo cơ hồ là một đường chạy chậm trở về cho Hoàng Kỳ Chí phục mệnh, đợi chạy đến Hoàng Kỳ Chí trước mặt lúc, hắn đã là thở không ra hơi. Ra, lao ra. Bên ngoài toàn, tất cả đều là nạn dân Hoàng Kỳ Chí bị quấy nhiều sau mất nhã hưng, ngay tại thư phòng chờ lấy, phía ngoài kêu khóc ấy đến tâm hắn phiền ý loạn, lúc này nghe được quản gia lời ấy, liền vỗ bàn một cái, cả giận nói, nạn dân dám đến ta hoàng phủ náo sự, ngươi kêu lên hộ viện ra ngoài đem bọn hắn vào chỗ chết đánh, xem bọn hắn còn dám hay không đến chắn ta hoàng gia cửa. Hoàng Kỳ Chí gia đại nghiệp đại, tất nhiên là muốn mời người khán gia hộ viện. Chớ nói trong nhà hạ nhân gã sai vặt, chính là khán gia hộ viện đều có hơn 40 người, ngay cả chó săn đều nuôi 10 cái, còn có thể sợ mấy cái nạn dân. Ai ngờ quản gia kia gấp, lao ra tuyệt đối không thể, những nạn dân này có mấy trăm chi chúng ta hộ viện sợ cũng đánh không lại, huống chi hay là Trần Đồng Chi mang tới, có 20-30 tên quân tốt hộ tổng a. Hoàng Kỳ Chí suýt nữa từ trên ghế tuột xuống, cũng may quản gia tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy. Hoàng Kỳ Chí lại suýt nữa giận điên lên, Trần Đồng Chi muốn làm gì? Đường đường triều đình quan viên lại dẫn nạn dân đến vây hắn tòa nhà. Hắn từ đâu tới binh? Nếu không có cách nào đem nạn dân đuổi đi, vậy cũng chỉ có thể đem người mời tiến đến nói chuyện. Trần Nghiễn liền như vậy được mời vào hoàng phủ. Tiến vào hoàng phủ đằng sau, Trần Nghiễn mới biết cái gì gọi là xa hoa lãng phí. Cao gia so sánh cùng nhau đều chỉ có thể xưng một tiếng một mạng. Có thể thấy được thương nhân buôn muối thực sự có tiền, kể từ đó, Trần Nghiễn đi đường bộ pháp đều mang theo gió. Hoàng Kỳ Chí nhiệt tình chào hỏi Trần Nghiễn tòa hạ, thúc giục trong nhà tỷ nữ dâng trà. Hàn huyên hai câu, Hoàng Kỳ Chí đã không kịp chờ đợi mở miệng, ta hoàng mộ thế nhưng là đắc tội Trần đại nhân. Trần Nghiễn nghi hoặc, hoàng lao ra chỉ giáo cho. Hoàng Kỳ Chí trong lòng mắng to Trần Nghiễn cố làm ra vẻ, có thể ngoài cửa khóc tang âm thanh thực sự làm cho hắn bực bội, không chút nào nguyện đi vào mèo, liền nói thẳng, nếu không có đắc tội đại nhân vì sao muốn dẫn nhiều người như vậy đến vây quanh hoàng mộ trại viện? Bản quan cũng là công vụ tại thân, là thật bất đắc dĩ. Trần Nghiễn từ trong ngực móc ra Hồ Đức Vận biết danh sách kia đưa tới, Hoàng Kỳ Chí liếc mắt liền thấy tên của mình, lại nhìn là Hồ Đức Vận bút tích, sắc mặt chính là biến đổi, quay đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, đây là. Trần Nghiễn mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, Hồ đại nhân đem dàn xếp nạn dân việc cần làm giao cho bản quan. Khả phủ nha không bỏ ra nổi tiền bạc cùng lương thực cứu trợ thiên hai, phủ đại đại nhân đành phải viết xuống phần danh sách này để bản quan đến đây nạp quên. Hoàng Kỳ Chí nghe chút liền nổi nóng. Hồ Chi phủ thật sự là năng lực, đem cứu tế trách nhiệm đẩy lên bọn hắn những đầu người này lên. Trong lòng mắng thì mắng, trên mặt lại là cười khổ, Trần đại nhân có chỗ không biết, trước đây mối lậu hung hăng ngang ngược, chúng ta ngay cả thuế mối đều giao không lên, lại nơi nào có dư thừa bạc dàn xếp nạn dân. Ta cũng chính là cái trên mặt ánh sáng, thực tế cũng không có cái gì vô liếng. Một cái mới tới đồng chi muốn từ trong tay hắn lấy tiền. Một câu, không có. Trần Nghiễn con mắt một nghiêng, bản quan mặt mũi hoàng lao ra có thể không cho, Hồ đại nhân cùng Phùng Thiên Hộ mặt mũi hoàng lao ra cũng không cho. Hoàng Kỳ Chí giật mình, việc này cùng Phùng Thiên Hộ lại có gì tương quan? Nạn dân như nói đến hung ác, hơi chút kích động liền muốn tạo phản, đến lúc đó Phùng Thiên Hộ tất yếu bị liên lụy. Vì phòng ngừa việc này phát sinh, Phùng Thiên Hộ đặc phái các tướng sĩ hộ tống nạn dân từng nhà xin cơm, cơm này nếu muốn không đến, nạn dân cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Trần Nghiễn cười lạnh đứng người lên, đoạt lấy Hoàng Kỳ Chí trong tay danh sách kia, nếu hoàng lao ra không muốn cho, bản quan liền cáo tử. Bước xuống lời này, hắn lớn cất bước rời đi. Không chút nào ham chiến. Hoàng Kỳ Chí gặp hắn quả thật rời đi, liền nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Nha môn không có tiền dựa vào cái gì để hắn ra. Hồ Chi phủ đánh cho một tay tính toán thật hay, chính mình không ra mặt, để Trần Đồng Chi ra mặt, đến lúc đó thật đã xảy ra chuyện gì, cũng trách không đến Hồ Chi phủ trên đầu. Vị này trẻ tuổi nóng tính Trần Đồng Chi sẽ làm ra chuyện gì đến ai cũng không nói chắc được, dù sao giặc qua thi thể hiện nay còn treo tại trên tường thành. Phùng Thiên Hộ đối phó Trần Đồng Chi bản sự không có, đối phó bọn hắn những này thương nhân buôn muối bản sự ngược lại là rất lớn, lại vẫn phái tướng sĩ cùng nhau đến đây hộ tống nạn dân, chẳng lẽ liền để phòng hắn đối với nạn dân động thủ đi? Nếu không phải có quân tốt đi theo nạn dân mà đến, Hoàng Kỳ Chí là tuyệt sẽ không tin tưởng Phùng Dũng sẽ giúp Trần Nghiễn. Dù sao Trần Nghiễn trước đây không lâu mới cùng Phùng Dũng lên xung đột, khả nhân đều phái, cũng liền không phải do Hoàng Kỳ Chí không tin. Càng nghĩ Hoàng Kỳ Chí liền đoán hận, càng nghĩ càng không cam lòng, quyết tâm một cái tiền đồng đều không móc. Có thể cái kia khóc tang âm thanh từ ban ngày vang đến tối, mai cho đến nửa đêm đều không yên tĩnh, Hoàng Kỳ Chí tâm phiền đến nằm ở trên giường căn bản ngủ không được. Đến nửa đêm, hạ nhân đến báo, lão thái thái bị bệnh. Hoàng Kỳ Chí đi suốt đêm đi qua cho hắn mẹ tùy tùng tật, lão thái thái nắm lấy tay của hắn liền khóc lóc kể lể, những cái này thấp hèn người đây là muốn khóc chết ta nha. Tại cái này phong kiến vương triều, kiêng kỵ nhất những chuyện này chính là như vậy sao, luôn luôn thân thể cứng rắn lão thái thái bị bệnh, Hoàng Kỳ Chí không khỏi bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhanh đi xin mời đại phu. Hoàng Kỳ Chí vội vàng la lên. Ai ngờ bị phái đi ra gã sai vật rất nhanh lại trở về, trước đây phía sau cửa đều vây đầy nạn dân, căn bản ra không được. Chương 205, công phu sư tử ngoạm chương 205, công phu sư tử ngoạm hoàng gia binh hoang ngựa loạn. Hoàng gia môn bên ngoài, Tề Diệu tổ tiểu chạy trước đi vào đám người phía sau, đem Hoàng Lao Thái Thái bị bệnh muốn xin mời đại phu sự tình nói. Đại nhân, nếu không để bọn hắn đi mời đại phu, Hoàng Lao Thái Thái thật muốn đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ không tốt kết thúc đi. Tề Diệu tổ tiểu tâm địa khuyên nhủ Trần Nghiễn. Vị này Hoàng Lao gia tại Tùng Phụng thế nhưng là nổi tiếng nhân vật, mặc dù không phải quan, nhưng hắn cũng không ít đại quan đều có cái giao. Nếu là Hoàng Lao Thái Thái thật bởi vì không có xin mời đại phu chết, Trần đại nhân không chỉ có nếu không tới tiền, sợ là phải bị rất nhiều tội. Trần Nghiễn lại nói, việc này cùng bản quan có gì tương quan? Nạn dân bọn họ chỉ là tại cửa ra vào đau khổ cầu khẩn hoàng lao ra thưởng phần cơm ăn, lại không ngăn cản bọn hắn cứu người, thật có lòng cứu người, chẳng lẽ không biết còn có thể leo tường? Tề Diệu Tổ, hắn nói là bất quá Trần đại nhân, chính là không biết hoàng lao ra tin hay không Trần đại nhân bộ này thuyết tử. Trần Nghiễn nhìn sắc trời một chút, xếp hợp lý rượu tổ đạo, đem còn lại cám đều nấu phân cho mọi người ăn, ăn no rồi mới có khí lực kêu khóc. Hắn mua 10 túi cám giữa chưa ăn hơn phân nửa, còn lại sợ là chỉ có 1 phần 10. Hoàng gia lúc ăn cơm chiều, nạn dân bọn họ đều đói bụng, lúc này đã là nửa đêm, nạn dân bọn họ hẳn là đều đói, liền ngay cả tiếng kêu khóc đều so trước đó nhỏ hơn. Như bởi vậy để hoàng gia nhân ngủ ngon giấc, đó chính là thật to không ổn. Tuổi lửa là cột vào trên xe ngựa, về phần nước sớm đã để nạn dân bọn họ uống xong, bất quá sông hộ thành này bên trong chính là có sẵn nước. Đỡ nổi, nhóm lửa, múc nước nấu cháo. Thứ nhất nồi phân cho lão nhân Hải Đồng sau, tiếp tục nấu thứ hai nồi. Lão nhân Hải Đồng cũng không phải là chính mình uống xong, mà là cả một nhà một người một ngụm, mặc dù ăn không ngon, luôn có thể để không đói bụng đến khó chịu. Rất nhanh thứ hai nồi liền nấu đến sôi trào. Bởi vì tiếp tuổi lửa, chỉ cần trong nồi nấu nước mở, cái nồi này cám cháo coi như nấu xong, bởi vậy thứ hai nồi cũng rất nhanh phân đến đám người trong tay. Trần Nghiễn chính là vào lúc này bưng một bát cám cháo, vừa đi vừa hướng mọi người nói, ta biết mọi người hô hơn nửa ngày mệt mỏi, các ngươi mệt mỏi, bên trong hoàng lao ra bọn hắn cũng mệt mỏi. Bọn hắn là phú quý người, ngày sống dễ chịu đã quen, không có các ngươi có thể chịu được cực khổ, các ngươi nhất định có thể sống qua bọn hắn. Ngày mai tiếp tục uống cái này cam cháo, hay là uống lương thực nấu cháo, liền nhìn các ngươi đêm nay có thể hay không kêu khóc suốt cả đêm. Tề Diệu Tổ không hổ là tốt phiên dịch, ngay cả Trần Nghiễn ngựa khí đều cho bắt trước. Nạn dân bọn họ từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn bây giờ chỉ còn lại có một cái mạng, vì sống sót, chịu cũng muốn đem hoàng gia nhân chịu chết. Lúc đầu đã đói đến không có khí lực, uống chút cam cháo, toàn thân dã rời liền bị quét sạch sành sanh. Huống chi bên cạnh một mực mang lấy cái nồi cháo đâu. Tuy là cám, cũng hương rất. Huống chi tính cả biết đại nhân đều là cùng bọn hắn cùng nhau ăn cám cháo, bọn hắn còn có thể có gì bất mãn. Vì để cho bọn hắn có thể có lâu dài sức chiến đấu, Trần Nghiễn đem bọn hắn chia làm 3 đội, một đội kêu khắp lúc, mặt khác 2 đội hoặc ăn cơm hoặc nằm nghỉ ngơi. Nửa canh giờ đổi một lần ban, lui ra tới cái kia ban một vừa vặn uống nấu xong cám cháo. Kể từ đó, đám người kêu càng khởi kỉnh, dù sao hô xong liền có thể ăn cơm. Có ít người lại vẫn ngủ ngáy. Cái nồi một đêm, nạn dân bọn họ liền hô một đêm. Sau nửa đêm là cực an tĩnh, dù là kêu khóc ít người, thanh âm làm theo vang dội, đủ để cho toàn bộ hoàng gia nhân tại khốn đốn đến cực điểm tình huống dưới vẫn như cũ ngủ không được. Không để cho đi ngủ, vốn là một lớn tự hình. Từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng hoàng gia nhân ngay tại kinh lịch cái này một tự hình. Động tĩnh bên này tất nhiên là cũng sẽ ảnh hưởng bên trên hoàng thôn bách tính, nhưng nơi này lại có quan lại có quân tốt, ai dám trêu chọc. Khi trời tối, liền sớm trốn vào trong phòng không ra ngoài. Thế là cái này hoàng gia ngay cả cái ngoại viện đều không có, liền như vậy nhịn đến hừng đông. Chớ nói hoàng lao thái thái, liền ngay cả hoàng kỳ trí chính mình cũng cảm thấy đau đầu muốn nức, trong nhà Hải Đồng càng là khóc hô hào khốn, buồn ngủ. Hoàng kỳ trí tuy khó thụ, lại không cam tâm. Hắn cũng không tin những cái tia nạn dân có thể một mực kêu khóc. Kêu khóc là cực tốn sức, càng phí cũng họng, đã làm ầm ĩ nửa ngày thêm một đêm, những cái tia nạn dân còn thế nào kêu động. Hôm nay tất yếu nghỉ ngơi. Đáng tiếc hắn đoán sai song phương sự nhẫn lại. Hắn chỉ là vì không tốn tiền, mà nạn dân bọn họ muốn là số mệnh. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, huống chi là một đám chân trần cùng hắn một cái mang giày liều mạng. Hắn thì như thế nào có thể so sánh từng chiếm được. Nhìn đến buổi chiều, hoàng gia nhân đồng đều đã chịu không được, mà hoàng lao thái thái bệnh tình cũng càng phát ra nghiêm trọng, một mực kêu khóc suối quậy thời điểm, hoàng kỳ trí rốt cục lại đem Trần Nghiễn cho mời vào tòa nhà. Cùng tinh thần hệ bại hoàng kỳ trí so ra, Trần Nghiễn thật sự là hăng hái. Thứ nhất là Trần Nghiễn tuổi trẻ, mới 15 tuổi niên kỷ, chịu một hai muộn căn bản không nói chơi, thứ hai chính là Trần Nghiễn tại như vậy hoàn cảnh bên dưới cũng ngủ 2 canh giờ. Lúc trước khoa cử lúc Trần Nghiễn đều có thể ngủ ngon, ở bên ngoài nghe những cái kêu khóc, hắn liền ngủ được càng hương. Lúc này hướng phòng ở ngồi xuống, Trần Nghiễn liền có chút ân cần nói, hoàng lao ra sao sắc mặt như vậy chi kém, phải bảo trọng thân thể a. Hoàng kỳ trí suýt nữa chửi mẹ, hắn vì sao sắc mặt kém còn không phải bái Trần Nghiễn cái này đồng chi ban tạo. Bị như vậy cho lửa, hoàng kỳ trí cũng không còn hôn qua nhiệt tình, nghiêm mặt nói, đã là phủ nha khó khăn, hoàng mộ cũng nên tận một phần lực, trong nhà còn có lương thực dư 10 thạch, đều hiến cho nạn dân. Trần Nghiễn đã tìm tới cửa, liền sẽ không bị tùy tiện đuổi. Thập thạch khủng cho ăn không no những nạn dân này, đã cho ăn không no, bọn hắn cũng sẽ không đi, việc này bản quan cũng không có cách nào. Hoàng kỳ trí sắc mặt càng khó coi hơn chút, Trần đại nhân muốn bao nhiêu? Hoàng lao ra chính là hiến cho nạn dân, bản quan sẽ không cầm một phân một hào. Trần Nghiễn nghĩa chính ngôn tử. Hoàng kỳ trí cùng quan viên đánh nhiều năm quan hệ, nghe chút Trần Nghiễn lời này liền biết hắn muốn tất nhiên không ít. Quả nhiên, Trần Nghiễn mở miệng, gần 600 nạn dân không có ruộng đồng phong ốc, muốn thu xếp tốt liền cần thông qua một khối đất trống để bọn hắn khai khẩn, cái này khai khẩn đất hoang ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, ăn uống đều cần có bảo hộ, lại thêm còn cần xây nhà, trong lúc đó tiêu xài tất không nhỏ, bản quan thông cảm hoàng lao ra không dễ, chỉ cần hoàng lao ra quên ngân 5 ngàn lượng. Thô lương 3000 thạch. Hoàng kỳ trí hô hấp một trận, con ngươi càng khuyết trương càng lớn, suýt nữa là khí. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt đứng người lên, kinh hô, 5000 lượng, 3000 thạch lương. Ngươi khẩu vị cũng quá lớn. Liền ngay cả Hồ Chi phủ cũng không có bắt hắn nhiều tiền như vậy cùng lương thực. Trần Nghiễn lại là trong nháy mắt lạnh xuống mặt, hoàng lao ra nếu như thế coi là, việc này cũng liền không cần nói chuyện. Đứng dậy, hất lên ống tay áo nhấc chân liền hướng bên ngoài đi. Khí thế kia phảng phất chịu vô cùng nhục nhã. Trần Nghiễn đem cửa vừa mở ra, bên ngoài tiếng kêu khóc càng lớn. Tư thế kia phảng phất không phải tại ăn xin, mà là tại chú hoàng gia chết hết. Hoàng Kỳ Chí đầu đau hơn, mắt thấy Trần Nghiễn muốn cất bước đi ra ngoài, rốt cục vẫn là cắn răng nói, "Ta cho." Trần Nghiễn tâm mắt lạnh, hỏng, ra giá thấp. Chợt lại nghĩ lại chính mình hay là đối với thương nhân buôn mối giàu có khuyết thiếu cơ bản nhận biết. "Ai?" Hoàng lão gia nói đến làm được, hoàng gia quản gia an bài gã sai vật đem lương thực cùng bạc đều rời đi ra. Bởi vì Trần Nghiễn xe ngựa chứa không nổi, Trần Nghiễn lại thuận thế đem hoàng gia xe một bánh cho muốn đi 10 chiếc, còn muốn tủi lửa cùng một cái nồi, ngay tại hoàng gia môn miệng dựng lên cái nồi hoa màu cơm. Khi hoa màu cơm phân đến nạn dân bọn họ trong tay lúc, đói khát đã lâu nạn dân bọn họ thì ra nước mắt hướng trong miệng nhét cơm. Vị này tiểu Trần đại nhân nói quả thật không sai, đi theo hắn có cơm ăn. Chương 206, cáo ngươi đi chương 206, cáo ngươi đi hai cái nồi một mực không ngừng qua, nấu một nồi hoa màu cơm, những nạn dân này liền ăn sạch một nồi, một mực ăn vào sau nửa đêm, tất cả nạn dân đều chống không động được, lửa rốt cục bị dập tắt. Trần Nghiễn vung tay lên, trừ canh gác bên ngoài, những người còn lại ở trên mặt đất mà ngủ. Trần đại nhân hay là rất coi trọng chữ tín, để nạn dân bọn họ lách qua hoàng gia cửa trước sau, lấy thuận tiện hoàng gia nhân ra vào. Đợi cho hừng đông lớn, nạn dân bọn họ đều tỉnh dậy sau, lần nữa nhóm lửa nấu cơm, đợi cho ăn uống no đủ, liền nên đi tới một nhà. Đem danh sách mở ra, Trần Nghiễn từng cái hô danh tự, cuối cùng đám người hợp lại kế, quyết định đi cách nơi này ngoài 30 dặm một vị họ Hạ thương nhân buôn muối nhà xin cơm. Vị này họ Hạ thương nhân buôn muối có thể nói giàu đến chảy mỡ, cho dù cách nơi đây tương đối xa, không ít nạn dân cũng nghe qua nhà bọn hắn sự tích. Tỷ như vị này hạ lao ra lên xe ngựa đều có gã sai vật cho hắn khi ghế, ánh sáng nhi tử liền có 27 cái, nghe nói hướng kinh thành tặng lễ đều là dùng đội xe kéo. Nồi cùng bát đua vừa thu lại, nạn dân bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi đẩy lương thực cùng bạc, đi theo Trần đại nhân trùng trùng điệp điệp đi đường. Biết được bọn hắn đi, Hoàng Kỳ Chí thật to nhẹ nhàng thở ra, đặt mông tê liệt trên ghế ngồi. Có thể tính đem bọn này ôn thần đưa tiễn. Nghĩ đến chính mình đưa ra ngoài bạc cùng lương thực, tim của hắn co lại đau. Không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ ăn thiệt thòi, tất yếu đi tìm Hồ đại nhân hỏi cho ra nhẽ. Qua 2 ngày, đợi trong nhà lão nương thân thể dưỡng hảo, hắn an vị lên xe ngựa, chạy tới phủ thành tìm Hồ Đức Vận. Hồ Đức Vận mấy ngày nay về bộn nhiều việc, không có Trần Nghiễn cái này trướng mắt cấp dưới tại, hắn muốn quét sạch phủ nhà trên dưới. Ai có hai lòng hắn liền cả ai, đầu một cái bị hoài nghi tất nhiên là Nhiếp Thông Phán. Cái này Nhiếp Thông Phán bình thường liền không thế nào nghe lời, lại là hắn đi đón Trần Nghiễn, khẳng định cùng Trần Nghiễn thoát không khỏi liên quan. Quan trên muốn cho cấp dưới làm khó dễ, thực sự không uổng phí khí lực gì. Bởi vậy gần nhất mấy ngày nay Nhiếp Thông Phán trải qua là sức đầu mẹ trán, Hồ Đức Vận thì là tâm tình thoải mái. Hoàn toàn là tại hắn cao hứng như thế thời điểm, Hoàng Kỳ Chí tìm tới cửa. Hồ Đức Vận coi là Hoàng Kỳ Chí lại là đưa cho hắn tặng lễ, vô luận như thế nào cũng muốn rút ra không đến vô cùng cao hứng tiếp đãi Hoàng Kỳ Chí. Các loại thật nhìn thấy Hoàng Kỳ Chí, người khác liền động. Cái gì xin cơm? Muốn cái gì cơm? Hoàng Kỳ Chí lại coi là Hồ Đức Vận lại đang giả ngu, muốn đem sự tình toàn bức nổi cho Trần Nghiễn, trong lòng liền thầm hận. Ngươi Hồ Đức Vận thế nhưng là cho Trần Nghiễn biết danh sách, làm sao lại đến rơi? Hoàng Kỳ Chí đạo, phủ đại đại nhân như muốn nạp quyền, thông báo Hoàng Mỗ một tiếng chính là, làm gì quấy đến Hoàng Mỗ một nhà không được an bình. Hồ Đức Vận thật sự là đầy bụng tức giận không có chỗ phát, đây đều là Trần Đồng Chi một mình làm, cùng bản quan có liên can gì? Lấy người ta giao tình, bản quan như thế nào thiên vị nạn dân đến hại ngươi? Hoàng Kỳ Chí có thể cho hắn đưa tiền bạc, nạn dân có thể cho hắn cái gì? Thiên vị ai cái này còn cần hỏi sao? Đáng tiếc Hoàng Kỳ Chí đã nhìn qua Trần Nghiễn trong tay phần kia Hồ Đức Vận viết danh sách, lúc này Hồ Đức Vận lời ấy sẽ chỉ làm hắn nhận định Hồ Đức Vận là muốn đem chính mình hái sạch sẽ. Hai người tất nhiên là tan rã trong không vui. Hoàng Kỳ Chí tuy là thương nhân, nhưng người ta là thương nhân buôn muối, trong tay có là bạc, kết giao quan viên còn nhiều. Không chỉ ngươi Hồ Đức Vận một người, huống chi cái này Tùng Phụng cũng không phải ngươi Hồ Đức Vận một người định đoạt. Cái này một cáo liền bẩm báo Ninh Hoài Bố chính sứ Thạch Hoa Dung chỗ, rất nhanh Hồ Đức Vận liền phải một phong Thạch Hoa Dung gian dạy tin. Thế là cái này Tùng Phụng phụ sức đầu mẹ chán người lại thêm một cái, đó chính là Hồ Đức Vận. Cái này còn không chỉ, rất nhanh vị kia họ Hạ thương nhân buôn muối cũng tìm tới cửa, ngay cả trà đều không uống ngay tại khóc giống, một vạn lượng bạc dòng cộng thêm 8000 thạch lương thực a, chính là giặc qua cướp bóc cũng không có 3 ngày liền cướp đi nhiều như vậy. Phủ đại đại nhân ngươi thật đen a, vừa ra tay liền yêu cầu nhiều như vậy. Cái kia nạn dân dùng đến nhiều như vậy bạc cùng lương từ sao? Còn không đều là tiến vào ngươi Hồ Đức Vận trong túi. Hồ Đức Vận bị khóc đến bó tay toàn tập, giải thích thế nào cái này Nhiếp lao ra đều không tin, khó thở phía dưới lên đường, ngươi sao liền cho? Cắn chết không cho bọn hắn còn có thể xông vào ngươi tòa nhà phải không? Hạ lao ra nghe chút, a, thì ra ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi tử ta trong túi bỏ tiền móc lương thực, trái lại còn trách ta đúng không? Đi, ta chỉ không được ngươi, luôn có người chỉ ngươi. Thế là cái này Hạ lao ra thành cái thứ hai bẩm báo bố chính sứ trước mặt đại nhân. Có một cái hai cái, rất nhanh liền có cái thứ ba. Lần này Hồ Đức Vận đã có kinh nghiệm, có người tới cửa khóc lóc kể lể, hắn cũng đi theo cùng nhau thống mạ Trần Nghiễn, cực lực can đuổi, cũng tại chỗ phái người đi đem Trần Nghiễn tìm trở về. Đáng tiếc Trần Nghiễn sớm đổi địa phương, về phần kế tiếp thẳng xuôi sẹo căn bản là không có cách đi ra báo tin. Vị thứ ba các loại hai ngày liền muốn hỏi Hồ Đức Vận người đã tìm được chưa, lấy được trả lời chắc chắn đều là đang tìm đang tìm. Người còn không có tìm tới, vị thứ tư lại đã tìm tới cửa. Hai người hợp lại kế, a, thì ra ngươi Hồ Đức Vận đây là đang kéo dài chúng ta. Ta cũng không đợi, cáo ngươi đi. Thế là Hồ Đức Vận liền vượt qua bị người tìm tới cửa khóc lóc kể lể, sau đó bị cáo thời gian. Thoạt đầu hay là thương nhân buôn muối, đằng sau biến thành các ngành các nghề thương nhân, lại sau này liền biến thành thân hào nông thôn. Hồ Đức Vận gánh không được, đem phủ nha tất cả mọi người phái đi ra tìm Trần Nghiễn, thế tất yếu đem người tìm tới. Trải qua một tháng cố gắng, Hồ Đức Vận rốt cuộc tìm được Trần Nghiễn, đáng tiếc vị kia tìm tới Trần Nghiễn nha dịch chính mình trở về. Trần Đồng Chi để nhỏ hồi bẩm phủ đại đại nhân, nơi đây thương nhân thân hảo nông thôn đều vô cùng có gia quốc tình hoài, từng cái khẳng khái mở hầu bao, không lâu là hắn có thể chủ đủ tiền bạc, đem toàn phủ nạn dân đều thu xếp tốt, để phủ đại đại nhân không cần nhớ mong. Hồ Đức Vận gân xanh trên trán tình tình nhảy, hắn cơ hồ là trong nháy mắt nhảy dựng lên, đối với cái kia gấp trở về nha dịch gào thét, để hắn chạy trở về đến, lập tức chạy trở về đến. Đáng tiếc các loại tên nha dịch kia lại chạy tới lúc, Trần Nghiễn cùng nạn dân sớm không thấy. Lại tìm đến đã là nửa tháng sau. Không ngoài dự liệu, vị kia bị cướp, a không, bị này ăn mày thân hảo nông thôn đã tìm tới cửa. Các loại Hồ Đức Vận lại tìm đến Trần Nghiễn lúc, đã là đầu tháng 11. Nha dịch hồi bẩm, Trần Đồng Chi nói chắc chắn sẽ hoàn thành phủ đại đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, là phủ đại đại nhân phân ưu, gọi đại nhân không cần nhớ nhung. Hắn hoàn thành việc này sau liền sẽ tự mình trở về hướng phủ đại đại nhân bẩm báo. Hồ Đức Vận nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từ trong hàm răng đụng tới, các ngươi đi đem hắn trói về. Thế là phân tán ra ngoài tìm người bọn nha dịch tạo thành 5 người một đội tìm Trần Nghiễn. Lúc này Trần Nghiễn đã đem Hồ Đức Vận cho danh sách đều đi đến, Trần Nghiễn tưởng tượng, nhà giàu bọn họ đều tận tâm tận lực, lối ra sẽ vì quốc vì dân quan viên cũng không thể tay không đi. Nếu không đi một chuyến, chẳng phải là không cho bọn hắn vì nước xuất lực cơ hội. Hắn thân là đồng chi, nhất định phải thương cảm dưới đáy quan viên. Vào ban ngày đám quan chức đều tại nha môn làm việc, vậy khẳng định là không có khả năng ảnh hưởng bọn hắn làm việc, liền đi những quan viên này tòa nhà xin cơm, báo quốc cơ hội cho bọn hắn đưa tới cửa. Kỳ thật quan viên trạch viện rất dễ tìm, chỉ cần đến bản địa cho bách tính một thanh thô lương, rất dễ dàng liền có thể thăm dò được. Trần Nghiễn liền dẫn nạn dân vây quanh Nguyên Thường huyện huyện thái gia tòa nhà, cùng những thương nhân buôn muối kia so ra, vị này huyện thái gia trạch viện liền muốn chất phát không ít, bất quá so mặt khác bách tính trạch viện hay là xa hoa rất nhiều. Trải qua lâu dài ăn xin tiếp sống, nạn dân bọn họ công cụ đã thăng cấp, từ trước kia chỉ dựa vào cúng họng, cho tới bây giờ nhiều kèn cùng cái chiêng. Nạn dân bọn họ cũng sẽ không như thế nào dùng những này thổi ra ai oán từ khúc, bất quá những này không trọng yếu, có thể làm ra tiếng vang là được. Chương 207, hạ độc chương 207, hạ độc kèn cùng cái chiêng một vang lên, lại phối hợp khóc tang càng phát ra chuyên nghiệp nạn dân bọn họ to rõ tiếng khóc, quả nhiên là một bộ quỷ khóc sói gào. Nguyên Thường huyện huyện thái gia đang muốn ăn cơm chiều, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang suýt nữa đem hắn đưa lên Tây Thiên. Biết được là Trần Đồng Chi dẫn nạn dân bọn họ đến xin cơm, vị này huyện thái gia mặt đều tái rồi. Bản địa mấy vị nhà giàu vừa bị cướp, a không, vừa góp bạc cùng lương thực, hắn tất nhiên là biết được. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tùng phụng nhiều như vậy thương nhân, lại đều cho ăn không no vị này Trần Đồng Chi, bây giờ ngay cả hắn đều không buông tha. Tùng phụng Lâm Hải, có ruộng muối, nơi đây nhiều thương nhân buôn muối. Lại bởi vì những này thương nhân buôn muối trong tay tiền bạc nhiều, nơi đây chính là có nhiều gia quan đột kích, hay là có không ít người mạo hiểm buôn bán vải vóc những vật này tới nơi đây bán, kể từ đó, tùng phụng bản địa thương nhân nhà giàu so mặt khác phủ muốn bao nhiêu không ít. Hắn đã thấy biết những thương nhân kia nhau nhau bại lui, chính mình tất nhiên là không nguyện ý thụ nhiều như vậy trà tấn, liền vội vàng đem Đồng Chi đại nhân nên vào phòng, trà ngon tốt cơm chiêu đãi. Trần Nghiễn những ngày này một mực cùng nạn dân bọn họ cùng ăn cùng ngủ, tuy nói đến hôm nay tốt, có thể ăn được hoa màu cơm, vậy cũng chỉ có hoa màu cơm, một chút chất béo đều không có. Bây giờ nhìn cả bàn tốt cơm thức ăn ngon, mùi thơm kia tung bay đến Trần Nghiễn thực sự thèm ăn lợi hại, liền đối với Nguyên Thường huyện lệnh nói ngươi trước ăn thử, ta sợ có độc. Thường Nguyên huyện lệnh suýt nữa không có kéo căng ở, lúc này liền muốn báo nổi, nhưng mà Trần Nghiễn câu nói tiếp theo liền để hắn run chân, trước đó vài ngày liền có người hướng đồ ăn của ta bên trong đầu độc, còn không có bắt lấy hắc thủ phía sau màn. Lời này không phải Trần Nghiễn vô ích, mà là xác thực. Nửa tháng trước liền có một người thừa dịp mọi người không chú ý hướng nấu cơm trong nồi ném thuốc chuột, thật vừa đúng lúc bị nhìn chằm chằm vào hắn Trần lão hổ tóm gọn. Trần Nghiễn cương đi tìm nạn dân lúc, có mấy người kích động nạn dân, Trần Nghiễn đương sắp những người này từng cái nhớ kỹ, để Trần lão hổ cái gì đều không cần làm, liền nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn cũng không tin Hồ Đức Vận thật sự là đơn giản để hắn đến cứu trợ thiên tai không có chút nào chuẩn bị ở sau. Những người này rất có thể bảo trì bình thản, một mực nhịn một tháng, ở phía sau nửa đêm tất cả mọi người nằm ngủ lúc mới động thủ. Như đổi thành người khác, nhìn chằm chằm một tháng sợ là đã sớm buông lòng cảnh giác, Trần lão hổ lại khác. Nghiễn lao ra để hắn nhìn chằm chằm, vậy khẳng định muốn chằm chằm đến cùng, trừ phi Nghiễn lao ra để hắn đi làm chuyện khác. Trần lão hổ dựa vào thợ săn cảnh giác, tại hắn vừa ra tay lúc liền đem hắn bắt lấy, ai ngờ người kia lại trái lại nói xấu là Trần lão hổ muốn đầu độc. Lúc đó vừa mới muốn xong cơm, mọi người ăn uống no đủ đang ngủ cảm giác, canh gác người đều đang ngó chừng lương thực cùng bạn, căn bản không có chú ý tới bên này. Người kia một hô, nạn dân bọn họ đều tỉnh lại. Nạn dân bọn họ đều là một chỗ, tuy có rất nhiều chỗ khác nhau thôn, nhưng cũng có đồng hương tỉnh, lại cùng nhau gặp tai họa, chịu khổ nhiều ngày, tình nghĩa sâu. Tất nhiên là càng thân cận gọi là xuân sinh người. Trần lão hổ tuy là đi theo đám bọn hắn, nhưng ngày thường chỉ có một người ngồi, cùng mọi người ngôn ngữ không thông, tất nhiên là không nói được nói, mọi người cùng hắn không quen. Huống chi xuân sinh nói là Trần lão hổ bên dưới thuốc chuột, cái này Trần lão hổ một cái dám đều không thả, đám người kia khẳng định tín xuân sinh không tin Trần lão hổ. Một nồi lớn cơm là muốn cho bọn hắn ăn, như bị hạ thuốc diệt chuột, bọn hắn muốn hết mất mạng. Cho dù bọn hắn không ăn, đó cũng là lãng phí một nồi lớn lương thực. Đây chính là lương thực a, sao có thể như vậy lãng phí? Thế là đám người phẫn nộ, tại gọi là xuân sinh tiểu hỏa tử kêu gào đừng để hắn chạy lúc, nạn dân bên trong thanh tráng niên liền muốn động thủ đi bắt Trần lão hổ. Mắt thấy một trận xung đột sắp phát sinh, Trần Nghiễn từ đám người hậu phương đi tới, quát lớn, dừng tay. Nạn dân bọn họ thấy một lần Trần đại nhân tới, nhao nhao vây đi qua, lao nhao cùng Trần Nghiễn cáo trạng. chính là cái kia lưng hùm vai gấu người xấu hướng trong nồi bên dưới thuốc chuột muốn hạ độc chết bọn hắn, đại nhân khẳng định sẽ vì bọn họ làm chủ. Đến Tùng Phụng 3 tháng, Trần Nghiễn đã có thể nghe hiểu phần lớn Linh Hoài thổ ngữ, cũng có thể kể một ít đơn giản, chỉ là có chút sức sẹo, cũng không trở ngại nạn dân bọn họ nghe hiểu. Trần Nghiễn đạo, vị này là tộc huynh của ta, bây giờ là hộ vệ của ta, nhiều lần cứu ta tính mệnh. Lời này vừa nói ra, cáo trạng nạn dân bọn họ im lặng. Trần đại nhân tộc huynh à, đó chính là Trần đại nhân thân nhân, người này nhất định là cùng Trần đại nhân bình thường thiện tâm, như thế nào cho bọn hắn hạ độc? Một vị lớn tuổi chút lao nhân nói, nhất định là Xuân Sinh nhìn lầm, hắn một mực che chở chúng ta, từ đâu tới thuốc chuột? Một vị khác thanh niên trai tráng phụ hòa nói, có lẽ không phải thuốc chuột, là vị lao gia này mang ăn uống, muốn cho chúng ta cũng bồi bổ. Xuân Sinh trợn tròn mắt, đây chính là thuốc chuột a, các ngươi đây đều có thể chọn. Còn có người quay đầu đến răn dạy Xuân Sinh, ngươi đừng đêm hôm khuya khoát loạn ồn ào, hôm nay nếu là oan uổng Trần đại nhân tộc huynh, ta không tha cho ngươi. Chúng ta hôm nay suýt nữa phạm phải sai lầm lớn a, ngươi ngay cả Trần đại nhân huynh trưởng cũng dám mưu oan, còn có cái gì là ngươi làm không được? Bảo bất đề là ngươi muốn hạ dược, để vị này Trần lao gia bắt lại đi. Thấy mọi người hoài nghi ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, Xuân Sinh hai hùng kiếp đĩa, vội vàng cho đồng bọn những người kia nháy mắt. Những người kia cũng bị Trần Nghiễn tại nạn dân trong lòng uy vọng dọa sợ, lúc này không dám lên trước. Xuân Sinh phát giác mình bị bán, lại gặp Trần Nghiễn đã cùng Trần lão hổ nói chuyện, liền biết chính mình muốn bại lộ. Bây giờ Trần đại nhân còn chưa mở miệng, mọi người liền đã hoài nghi là hắn thả thuốc diệt chuột bị Trần lão hổ phát hiện, một khi việc này từ Trần đại nhân trong miệng định tính, mọi người tất nhiên sẽ cùng nhau nhào về phía hắn. Dưới tình thế cấp bách, Xuân Sinh quỳ đến Trần Nghiễn trước mặt khóc ròng ròng, đem bọn hắn một đoàn người bị người mua được cho Trần đại nhân hạ dược sự tình nói. Nạn dân bọn họ nghe được giận dữ, cách gần đó một người đã một cước đá vào Xuân Sinh trên thân. Nếu không phải Trần Nghiễn ngăn lại, những người khác đã cùng nhau tiến lên. Dù vậy, nạn dân bọn họ vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Xuân Sinh, hận không thể đem hắn lột ra xác cốt. Trần đại nhân thế nhưng là bọn hắn ân nhân cứu mạng, xuất sinh này vậy mà muốn hạ độc chết Trần đại nhân, thực sự không nên để hắn còn sống. Cùng nạn dân bọn họ so sánh, Trần Nghiễn liền bình tĩnh nhiều. Ai phái ngươi đến hại ta? Xuân Sinh lúc này cũng không dám giấu giếm, đành phải đem sự tình đều nói rồi đi ra, ngay cả bọn hắn đồng bọn cũng đều thầy cho đi ra. Ngay tại Trần Nghiễn đi gặp nạn dân hai ngày trước, có một vị nam tử trung niên mang theo một túi màn thầu tại nửa đêm tìm tới Xuân Sinh mấy người. Đối với đói bụng thật lâu Xuân Sinh bọn người, màn thầu chính là mỹ vị món ngon. Một cái túi màn thầu để bọn hắn ăn no nê, đằng sau còn có thể một người phân hai cái, người kia lại cho mỗi người phân 20 lượng bạc, cũng hứa hẹn mấy ngày nữa sẽ có họ Trần quan viên đến dàn xếp bọn hắn, chỉ cần đến lúc đó giật dây nạn dân đem nó đánh chết chính là. Như nạn dân không bạo động, liền đem vị kia Trần đại nhân hạ độc chết. Sau khi chuyện thành công, một người còn có 100 lượng tiền thưởng. Như vậy dụ dỗ phía dưới, đám người tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Người đều phải chết đói, thì sợ gì quan? Quả nhiên, một cái làm vào tới, còn chỉ dẫn theo hai người. Xuân Sinh bọn người liền cảm giác cơ hội phát tài tới, liền liều mạng cổ động nạn dân bọn họ, chỉ là cái này làm quan mồm mép thực sự lưu loát, càng đem đám người cho chấn ăn xuống. Xuân Sinh bọn người mắt thấy cổ động không thành, liền nghĩ mấy ngày nữa không có lương thực, lại cổ động đám người cũng không mượn, ai ngờ vị này quan lão gia lại muốn dẫn bọn hắn đi ăn xin. Những cái kia nhà giàu cái nào không phải lòng dạ hiểm độc lá gan, nếu là ăn xin liền có thể lấy được, bọn hắn đã sớm đi đòi. Khả Trần đại nhân thật lấy được, còn để mọi người rộng mở cái bụng ăn cơm. Xuân Sinh bọn người ăn cái bụng tròn vo. Chợ chính là mỗi ngày ba trận cơm, bữa bữa ăn no bụng, một đường từ đông đến tây, từ nam đến bắc, những cái kia nhà giàu bọn họ nhao nhao bỏ tiền móc lương thực. Xuân Sinh cảm thấy năm đó không bị hai lúc chính mình cũng không có qua loại ngày tốt lành này, liền muốn có thể một mực ăn xin xuống dưới. Đúng lúc này, hắn những đồng bọn tìm hắn nói thầm lên. Cái kia người sau lưng xem xét cũng không phải là dễ trêu, ta ăn người ta lương thực, nếu là không làm việc, người kia tuyệt sẽ không buông tha chúng ta, đến lúc đó chỉ cần tiết lộ ra ngoài, chúng ta đều không có mệnh. Xuân Sinh luống cuống, mới được sống cuộc sống tốt, hắn không muốn chết. Bọn hắn đem vị kia giao cho bọn hắn thuốc chuột đem ra, muốn cho Trần Nghiễn đầu độc. Làm sao Trần Nghiễn từ đầu đến cuối cùng nạn dân bọn họ cùng một nồi ăn cơm, bọn hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội. Dù sao trong cái nồi này cơm bọn hắn cũng muốn ăn. Thời gian chớp mắt đi qua, mắt thấy cướp nhà giàu càng ngày càng nhiều, cái này ăn xin thời gian sợ là muốn tới đâu. Các loại Trần đại nhân rời đi, bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội, đám người cũng không quan tâm, liền nghĩ xuống đến trong nồi, đến lúc đó bọn hắn không ăn cái kia một nồi cơm, về phần mặt khác ăn cái kia nồi cơm người cũng chỉ có thể bồi Trần lao ra đi gặp Diêm Vương. Chương 208, xuất tiền hay là xuất lực. Chương 208, xuất tiền hay là xuất lực. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, cùng các hương thân so ra, hay là mệnh của mình quan trọng. Thế là buổi tối đó, Xuân Sinh thừa dịp những người khác nghỉ ngơi sau liền động thủ. Chỉ là hắn không ngờ rằng, có một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Ngay tại hắn xuất ra thuốc chuột đang muốn hướng trong nồi đổ lúc, Trần lão hổ tại chỗ bắt lấy hắn. Mà hắn đồng bọn thấy tình thế đầu không đúng liền để một mình hắn định nổi. Xuân Sinh khai ra đồng bọn, mấy người kia cắn chết không nhận, lại vẫn muốn động thủ đem Xuân Sinh đánh chết. Lúc đó Trần Nghiễn vội vàng ăn xin đại nghiệp, cũng không cùng bọn hắn nói nhiều, trực tiếp để cho người ta đem bốn người trói lại, các loại sự tình xong xuôi mới hào hào xử lý. Có những người này ở đây tay, Trần Nghiễn chỉ ở Nguyên Thường huyện lệnh trước mặt sách đầy miệng, cái kia Nguyên Thường huyện lệnh thôi sướng là tự chứng trong sạch, lập tức liền đem trên bản đồ ăn đều thử một lần, cuối cùng còn cười đối với Trần Nghiễn đạo: "Đại nhân chi bằng yên tâm." Trần Nghiễn không khách khí chút nào đem cả bản đồ an toàn cất vào chính mình trong bụng. Hồi lâu chưa từng ăn tốt như vậy, Trần Nghiễn là tương đương thỏa mãn. Thỏa mãn sau khi, khó tránh khỏi liền đối với nạn dân bọn họ ấy này đứng lên: "Bản quan ở đây thì cá, nạn dân bọn họ lại bụng ăn không no áo rách quần manh, bản quan lương tâm khó có thể bình an a. Thôi đại nhân đọc thuộc lòng thánh nhân nói, tất cũng là chúng quân yêu dân người, mong rằng thôi đại nhân có thể khẳng khái mở hầu bao, cứu vớt nạn dân tại thủy hỏa. Nếu dùng một câu hình dung thôi đại nhân tâm tình lúc này, đó chính là hối hận, mười phần hối hận. Hắn biết rõ cái này Trần Đồng Chi là đến làm tiền, lại vẫn chuẩn bị cả bản thức ăn ngon chào hỏi, chẳng phải là chủ động cáo chi Trần Nghiễn nhà mình nội tình dày đặc. Trần Đồng Chi không làm thịt hắn thì hay. Thôi sướng đến cùng là quan trường trà trộn nhiều năm, tự biết hôm nay tất yếu ra điểm huyết, chỉ là cái này cho thêm thiếu liền rất có coi trọng. Cho nhiều, tiền từ lâu tới. Có phải hay không ngày bình thường vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Cho thiếu đi. Cho thiếu đi bị đại gia này có thể đi sao? Như vậy tình thế khó xử phía dưới, thôi đại nhân đầu tiên là hướng Trần Nghiễn khóc lóc kể lể một phen. Trần đại nhân, hạ quan đồng lộc ít đòi, chỉ là nuôi sống một nhà già trẻ liền rất là không dễ, trong tay thực sự không có nhiều ngân lượng, nếu không đã sớm cho nạn dân quên ngân quên lương, chỗ nào còn cần đại nhân chạy chuyến này. Như vậy trước nói rõ ủy khuất, lại ý tứ móc cái mấy chục lượng bạc, liền có thể đem vị này Trần đại nhân đuổi đi. Đáng tiếc vị này thôi đại nhân cuối cùng có chút xem thường Trần Nghiễn. Đại lương triều quan viên đồng lộc là thiếu, nhưng bọn hắn đến tiền biện pháp nhiều. Liền ngay cả thanh quý Hàn Lâm cũng muốn biết viết văn cầm lấy đi kiếm lời tiền nhuận bút trợ cấp gia dụng. Về phần quan viên địa phương, vớt chất béo nhiều chỗ đi, có mấy cái là nghèo. Chân chính nghèo quan viên, như là tiền triều Hải Thụy, thật là nhà chỉ có 4 bức tường, chỗ nào ở nổi thôi huyện lệnh tốt như vậy tòa nhà. Thôi đại nhân thực sự quá khiêm nhường. Trần Nghiễn đạo, thôi đại nhân đã nghèo khó, bản quan thực sự không thật mạnh người chỗ khó, chỉ là những nạn dân này bây giờ không có trụ sở, mong rằng thôi đại nhân có thể phân chia một nơi dàn xếp bọn hắn. Ngươi nếu không nguyện ý xuất tiền, cũng nên xuất lực đi. Thân là một huyện tôn sư, chỉ cần chịu cố gắng, luôn có thể đem những nạn dân này thu xếp tốt. Có thể lời này nghe vào thôi sướng trong lỗ tai, không khác đón đầu trọng kích. Nạn dân há lại tốt dàn xếp, gần 600 người trụ sở, cũng không phải một hai phòng xếp phòng có thể chứa, tất yếu vạch ra một khối địa phương đến, còn muốn giúp bọn hắn kiến tạo phòng ốc, chỗ tốn hao tiền bạc đều muốn huyện nha bỏ tiền. Để bọn hắn ở lại sau vẫn chưa xong, nếu bọn họ không có ruộng đồng, sống không nổi liền sẽ trộm cắp ăn cướp, một khi trộm cướp được nhà giàu trong nhà, lại là một đại phiền toái. Chỉ là ngấp lại, thôi huyện lệnh liền hãi hùng kết bĩa. Trong huyện ruộng đồng đều có chủ, hạ quan thực sự vô lực dàn xếp gần chừng 600 người, như thế gánh nặng còn cần đại nhân ngài gánh lấy. Trần Nghiễn thở dài, thôi đại nhân thật sự là khó xử bản quan a, bản quan một người làm sao có thể chọn lên như thế gánh nặng. Còn cần nguyên thường huyện hỗ trợ chia sẻ. Hắn đến như vậy một chuyến, sao có thể tay không mà quay về? Hoặc là đưa tiền, hoặc là cho, chính mình nhìn xem xử lý đi. Thôi sướng lập tức nói, ngày mai hạ quan liền đi huyện nha quy tiền, ta nguyên thường huyện từ trên xuống dưới tất yếu tận chính mình một phần lực. Trần Nghiễn hơn an ủi nói lao phiền thôi đại nhân. Thôi sướng xem xét nét mặt của hắn, liền biết chính mình phải đại xuất huyết mới có thể đưa tiễn vị này ôn thần. Đêm nay, Trần Nghiễn theo thường lệ ngủ ở thôi phủ ngoài cửa, cũng để nạn dân bọn họ cũng cùng nhau nằm ngủ, không cần giày vò. Nếu thôi huyện lệnh đều mở miệng, chút mặt mũi này vẫn là phải cho, nếu là ngày mai thôi huyện lệnh cầm bạc không đủ, mọi người lại giày vò cũng không mượn. Mặc dù không có động tĩnh, thôi huyện lệnh vẫn như cũ một đêm ngủ không ngon. Sáng sớm hôm sau, thôi huyện lệnh vượt qua đông đảo nạn dân tiến về huyện nhà, tới gần giờ ngọ, vị này huyện thái gia dẫn nha dịch bưng lấy bạc đến đây. Dòng giá 800 lượng, cùng những cái kia nhà giàu chênh lệch khá lớn. Trần Nghiễn cũng không tiếp những bạc kia, cũng không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn xem thôi sướng. Thôi sướng liền suy đoán Trần Nghiễn là ngại ít. Hắn liền vừa khóc nghèo, những bạc này là phủ nha đám quan chức như thế nào gian nan vừa rồi kiếm ra đến, mọi người tiếp cận nhiều như vậy bạc, Trần đại nhân ngài đừng ngại ít, liền cầm lấy đi, đây đã là nguyên thường huyện có thể xuất ra tất cả. Trần Nghiễn chờ hắn khóc xong nghèo, mới nói, mặc dù muốn trợ giúp nạn dân, cũng không thể nhường cho các đồng liêu bây giờ gian nan, bạc bản quan liền không thu, thôi huyện lệnh hay là phát miếng đất dàn xếp nạn dân đi. Không đến một ngày liền có thể móc ra nhiều như vậy bạc, còn nói gom góp đến như thế nào gian nan, chẳng lẽ coi hắn làm 3 tuổi đứa bé. Thôi huyện lệnh cơ hồ là trong nháy mắt sửa lại ý, hạ quan trong tay ngược lại là còn có chút bạc, là tổ thượng chuyển xuống, như đại nhân xuất ruột, hạ quan liền quên đến ứng thần cấp. Trần Nghiễn lắc đầu, tuyệt đối không thể muốn thôi đại nhân tổ ngân, không thể nhường cho thôi đại nhân như vậy bị khuất. Đều là vì quân phụ tập trung, như thế nào bị khuất, đại nhân không cần thiết lại cản, hạ quan cái này đi lấy. Thôi sướng nói đúng nghĩa chính ngôn tử, phản phất một cái nhưng vì quốc hiến thân đại trung thần. Chờ hắn lại xuất hiện tại Trần Nghiễn trước mặt lúc, 800 lượng đã biến thành 2000 lượng dòng. Mặc dù không có những cái kia thân hảo nông thôn thương nhân nhiều, có thể xuất ra 2000 lượng đã là không dễ, Trần Nghiễn cũng liền thu tay lại. Đi ra đối mặt nạn dân lúc, Trần Nghiễn lại cũng không như vậy trước từ thương nhân chờ người ta bên trong muốn tới tiền lương lúc đi ra như vậy mừng rỡ. Nạn dân bọn họ trong lòng bồn chồn, có người liền suy đoán Trần đại nhân không muốn đến tiền. Trần Nghiễn ưu sầu nói, ta cùng thôi huyện lệnh thương nghị, muốn đem các ngươi dàn xếp ở chỗ này, đáng tiếc này huyện cũng vô không, bất quá thôi huyện lệnh cùng nguyên thường huyện trên dưới cùng nhau tiếp cận bạc thờ mọi người ăn ra. Lời vừa nói ra, nạn dân bọn họ trong lòng liền có thêm ý nghĩ. Gần nhất 4 chỗ ăn xin, tiền lương đều đã rất nhiều, không ít người cũng có tìm địa phương dàn xếp ý nghĩ. Chỉ là Trần đại nhân hào hứng khá cao, bọn hắn cũng liền đi theo Trần đại nhân chạy ngược chạy xuôi, có thể liên tiếp chạy gần 2 tháng, nam nữ già trẻ đều ra rời. Hôm nay mới hiểu, nguyên lai Trần đại nhân đã đang suy nghĩ dàn xếp bọn hắn, chỉ là cái này nguyên thường huyện không cần bọn hắn. Nơi đây không lưu chúng ta liền đi hướng nơi khác, đại nhân tuyệt đối đừng vì thế thương tâm, tổn hại sức khỏe con. Đúng vậy a, chúng ta lại đi nơi khác liền thành. Nạn dân bọn họ nhao nhao lên tiếng an ủi, Trần Nghiễn liền lần nữa giữ vững tinh thần, chúng ta đi huyện khác nhìn một cái, luôn có địa phương nguyện ý thu lưu các ngươi. Chương 209, hội Hồi phủ nha chương 209, hồi phủ nha từ nhìn thấy thôi huyện lệnh bắt đầu, Trần Nghiễn liền cải biến chủ ý 2 tháng này yêu cầu thuế ruộng dàn xếp nạn dân dư xài, sau đó liền nên dàn xếp bọn hắn. Bất quá hắn nếu bận rộn gần 2 tháng, cũng nên có chút cá nhân thu hoạch, tỉ như bọn này nạn dân trung tâm. Muốn ở chỗ này đặt chân nhất định phải có người tin cần có thể dùng. Bây giờ trên tay hắn chân chính có thể dùng người chỉ có Trần lão hổ cùng Tề Diệu Tổ, Tiết Chính đám kia cầm y liễu vệ trên thân còn có nhiệm vụ cơ mật, cũng không thể tùy thời thờ hắn phân công. Muốn để bọn hắn cho mình sử dụng, ánh sáng trợ giúp bọn hắn không đủ, còn cần lại biểu hiện ra chính mình vì bọn họ làm cố gắng. Thí dụ như hắn cực lực muốn dàn xếp bọn hắn, lại nhiều lần gặp khó, cuối cùng trải qua gian khổ, rốt cục đem bọn hắn thu xếp tốt. Kiếp trước ngành giải trí thần tượng có loại hành vi chính là ngược phân quá trình này, mặc dù sẽ tổn thất một nhóm fan hâm mộ, có thể lưu lại đều là fan tử trung. Trần Nghiễn mượn dùng chính là loại thủ đoạn này, đến một nhóm fan tử trung. Trần Nghiễn sau đó phải làm, chính là dẫn bọn hắn đi các huyện huyện nha đi một chuyến, hy vọng những cái kia huyện lệnh đều có thể như thôi huyện lệnh giống như cho thêm chút tiền bạc. Nếu có huyện lệnh nguyện ý vạch ra một mảnh dàn xếp nạn dân, tại nạn dân mà nói chính là thật to may mắn. Trần Nghiễn liền như vậy mang theo nạn dân bọn họ liên tiếp đi 4-5 cái huyện, không có chút nào ngoài ý muốn đều bị cự tuyệt. Bất quá Trần Nghiễn trong tay bạc tăng thêm không ít. Đảo mắt liền tới tháng 12, chính là Tùng Phụng Châu phương Nam, cũng bắt đầu lạnh. Nạn dân bên trong có không ít lao nhân hài tử, nhiều tháng lặn lội đường xa, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, cũng nên dàn xếp lại, chuẩn bị cho bọn họ chống lạnh quần áo. Bất quá Trần Nghiễn cũng không một mình làm chủ, mà là đem mấy vị uy vọng cực cao nạn dân mời đến cùng nhau thương nghị. Đến tuột cùng tiếp tục đi huyện khác đi dạo, hay là trước cùng Trần Nghiễn hồi phủ thành, còn cần bọn hắn quyết định. Những người kia nghe được trong lòng cũng sốt ruột. Nạn dân bên trong trừ người nhà của bọn hắn bên ngoài, còn có cùng thôn đồng tộc người, đều có quan hệ thân thích, đã sớm biết mọi người khó xử, lúc này lại nghe Trần đại nhân nhắc lên việc này, trong lòng mọi người càng là ngột ngạt. Nhỏ nhìn coi như đem các huyện đều đi đến, cũng không ai nguyện ý thu lưu chúng ta nhiều như vậy người. Nhỏ suy nghĩ cũng là lý này mà, không bằng đi theo đại nhân đi phủ thành. Nhỏ nghe đại nhân nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Chúng hai dân đối với bây giờ tình thế không có đầu mối, liền muốn để Trần Nghiễn cầm cái chủ ý trải qua mấy tháng ở chung, trong mắt bọn hắn, vị này Trần đại nhân chính là văn khúc tinh hạ phàm tới cứu bọn hắn. Đến lúc này, Trần Nghiễn cũng liền không chối từ nữa, đem ý nghĩ của mình nói ra, những ngày này đi không ít huyện, ta cũng đã nhìn ra, không có huyện có thể tiếp thu các ngươi nhiều người như vậy. Lời này vừa nói ra, đám người khó nén thất vọng. Cái này trong huyện địa đô là có chủ, nơi nào sẽ nguyện ý vô duyên vô cớ phân cho bọn hắn những nạn dân này ở. Thế nhưng là không có ruộng đồng, bọn hắn chính là lục bình cũng dễ, bốn chỗ phiêu bản. Trung bình là qua hôm nay không có ngày mai. Trong phủ thành cũng dàn xếp không xuống các ngươi nhiều người như vậy. Trần Nghiễn thanh âm vang lên lần nữa, lại như một cái thiết truy, đem mọi người tâm truy đến đáy cốc. Phủ thành đều là cao môn đại hộ mới có thể đặt chân, bọn hắn bọn này nạn dân có thể có cái gì nghề kiếm sống. Nghĩ như thế, mấy tháng gần đây không lo ăn uống ngày tốt lành đã cảm thấy cực xa xôi. Bản quan muốn cùng phủ đài đại nhân thương nghị một phen, trước đây an trí các ngươi ngọn núi kia trả lại cho các ngươi ở, các ngươi dọc theo núi xây nhà khai hoang, cũng có thể có cái đặt chân, về sau đời đời kiếp kiếp có địa năng chủng. Trần Nghiễn lời này vừa ra, cúi đầu xuống đám người xoát 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 ngẩng đầu, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, chợt là mừng rỡ, lại đến về sau liền biến thành lo lắng. Cái kia hồ chi phủ cũng không muốn để ý tới bọn hắn, lại thế nào đem núi phân công cho bọn hắn ở. Có nạn dân đưa ra chính mình lo lắng, Trần Nghiễn thành khẩn nói bản quan hết sức thử một chút, vô luận như thế nào cũng muốn đưa ngươi các loại thu xếp tốt. Từ một đợt kia đợt tìm đến nha dịch trong miệng, nạn dân bọn họ đã sớm biết hồ chi phủ đối với Trần đại nhân rất bất mãn, còn muốn bắt Trần đại nhân trở về, lần này Trần đại nhân trở về liền đã rất nguy hiểm, hồ đại nhân làm sao có thể như Trần đại nhân ý. Trần Nghiễn chỉ nói, hết sức nỗ lực. Nghe Trần đại nhân chuẩn không sai. Thế là gần 600 nạn dân đi theo Trần Nghiễn trùng trùng điệp điệp trở về phủ thành. Thủ thành quân tốt vốn muốn ngăn lại những cái kia nạn dân, Trần Nghiễn cho tướng lĩnh lấp khối thỏi bạc, nạn dân liền thành Trần đại nhân tùy tùng thuận lý thành chương tiến nhập phủ thành. Trần Nghiễn cứ như vậy đường hoàng đem nạn dân bọn họ dẫn tới phủ nha môn miệng. Gần 600 người, đủ để đem phủ nha phụ cận một lối đi chắn cái chật như nêm tối. Trần Nghiễn sửa sang lại mũ quan, bước vào rời đi nhiều ngày phủ nha cửa lớn, gặp được tách ra không bao lâu bọn nha dịch. Trần Nghiễn tất nhiên là phải thật tốt chào hỏi, mọi người làm việc vất vả, bạc này cầm cho mọi người uống cái trà. Tục ngữ nói có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến, bọn nha dịch được chỗ tốt, tất nhiên là phải hướng Trần Nghiễn lộ ra một chút tin tức. Thí dụ như phủ đài đại nhân gần nhất như thế nào sức đầu mẹ chán, phủ đài đại nhân gắp lên đầu gọi đi 7, 8 bể, lại thí dụ như phủ đài đại nhân muốn bắt Trần Đồng Chi. Đối với Hồ Chi phủ muốn bắt chính mình, Trần Nghiễn đó là rõ ràng. Dù sao phủ đài đại nhân phái tới nha dịch, hắn đều muốn dùng tiền đuổi. Thật sự là tốn không ít tiền a, Trần Nghiễn cười chắc tay, đa tạ. Bọn nha dịch lại là thần thần bí bí, Đồng Chi đại nhân ngàn vạn lần đừng muốn cáo chi người khác là chúng ta nói. Trần Nghiễn lại móc ra thỏi bạc đưa tới, đó là tự nhiên. Lại được bạc, mấy tên nha dịch tất nhiên là vui vẻ dị thường, hàn huyên vài câu liền vội vã đi chia tiền. Đại lương nha dịch không có bổng lộc, hàng năm có thể nhận lấy 3-4 lượng bạc công ăn ngân, như vậy ít ỏi thu nhập rất khó nuôi sống một nhà già trẻ, thế là liền có các loại thủ đoạn kiếm tiền. Phủ đài đại nhân mệnh lệnh tại tiền bạc trước mặt cũng là có thể làm trái, cho nên trọng yếu nhất chính là muốn trong tay có tiền. Hoàn toàn tốt, gần nhất Trần Nghiễn phú đến chảy mỡ, mấy tháng ăn xin xuống tới, hắn đã có hơn 28 vạn lượng bạc, lương thực hơn 22 vạn thạch. Hồ Chi phủ coi như trong nhà tài sản so với hắn nhiều, bỏ được lấy ra sao? Những cái kia nha dịch sau lưng sẽ hướng ai dựa sát vào, đơn giản liếc qua thấy ngay. Trần Nghiễn hăng hái gõ Hồ Đức Vận cửa phòng, cao giọng đạo: "Phủ đài đại nhân, hạ quan xin cơm trở về." Sau bàn Hồ Đức Vận nâng lên một đôi vằn vện kia máu con mắt, trên mặt đều là tang thương. Trần Nghiễn đại kinh, mấy tháng không thấy, phủ đại đại nhân sao tiểu tụy đến tận đây? Hồ Đức Vận lỗ mũi phun ra nhiệt khí, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, không gặp lại trước đây thong dong trấn định. Hắn vô bàn một cái, tức giận hỏi, đường đường mệnh quan triều đình, lại đối với bách tính dọa dẫm bắt chẹt, ngươi đem triều đình mặt mũi đặt chỗ nào, đem quân phụ mặt mũi đặt chỗ nào? Mấy tháng này, toàn bộ Tùng Phụng bị Trần Nghiễn huyên náo có thể nói gà chó không yên. Thân là Tùng Phụng chi phủ, Hồ Đức Vận qua xem như nước sôi lửa bỏng. Hắn mỗi ngày đều muốn suy nghĩ hơn trăm lần nên như thế nào thu thập trở về Trần Nghiễn, mỗi ngày lửa giận đều tại trung điệp, bây giờ rốt cục đối đầu Trần Nghiễn, oan khí của hắn đã muốn lật tung nóc nhà. Chương 210, ngươi xin cơm muốn tới trên đầu của ta tới. Chương 210, ngươi xin cơm muốn tới trên đầu của ta tới. Thế nhưng là Trần Nghiễn lời kế tiếp để Hồ Đức Vận càng là giận không kèm được. Chỉ gặp Trần Nghiễn chấn định tự nhiên nói hạ quan tuân phụ thời đại người chi lệnh, chỉ hướng trên danh sách thân hảo nông thôn phú hộ xin cơm, cũng không đối với những khác bách tính dọa dẫm bắt chẹn, mong rằng đại nhân không cần thiết tin vào người khác châm ngòi nói như vậy. Bản quan khi nào hạ lệnh cho ngươi đi hướng thân hảo nông thôn phú hộ nạp quyền? Trần Nghiễn đạo, đại nhân đem cứu trợ thiên thai một chuyện giao cho hạ quan, lại cáo chi hạ quan phủ nha không có tiền bồ lương, để hạ quan dẫn nạn dân tự hành giải quyết, lại cố ý cho hạ quan viết một phần danh sách, đại nhân chi ý, chẳng lẽ lại không phải để hạ quan đi tìm thân hảo nông thôn phú hộ bọn họ hỗ trợ? Hồ Đức Vận đơn giản không thể tin vào thai của mình. Danh sách không phải Trần Nghiễn muốn sao? Không có tiền vô lương để Trần Nghiễn đi cứu thai, đó là vì đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, sao liền thành hắn sai xử đi xin cơm? Dưới cơn thịnh nộ, Hồ Đức Vận căn bản không có nghĩ lại, vì sao Trần Nghiễn mở miệng một tiếng xin cơm? Đường đường quan viên làm sao có thể đi xin cơm tiến hành? Quyền lực nơi tay, chỉ cần tìm đến thân hảo nông thôn các phú thương nạp quyền liền có thể. Cũng bởi vậy, Hồ Đức Vận chưa kịp lúc sửa chữa như thế thuyết pháp. Hồ Đức Vận đem cái bàn đập đến phanh phanh vang, hết thảy đều là ngươi cá nhân cách làm, cùng bản quan không có chút nào liên quan, ngươi chớ có muốn đem việc này lại đến bản quan trên đầu. Hắn đáp tội không nổi toàn bộ Tùng Phụng thân hảo nông thôn phú thương. Trần Nghiễn thay đổi trước đây trấn tĩnh, thanh âm cũng đột nhiên cất cao, nếu đại nhân quyết tâm đem chuyện đắc tội với người đẩy lên hạ quan trên thân, hạ quan cũng nhận, vì đại nhân có thể toàn thân trở ra, cái này cứu tế một chuyện đại nhân về sau chớ có nhúng tay. Việc này chính là cá nhân ngươi cách làm, bản quan tất không nhúng tay vào. Hồ Đức Vận cơ hồ là không chút do dự liền tiếp nói, việc này chính là cái đại phiền toái, hắn hận không thể mình cùng việc này cách xa xa, như thế nào lại liên lụy vào việc này bên trong. Trần Nghiễn thu ngân lương không ít, hắn cũng nắm mắt, nhưng hắn càng sợ Trần Nghiễn đem ngân lương đưa đến trước mặt hắn. Hắn còn không có sống đủ. Hôm nay nổi lên, thứ nhất là gần nhất nhiều mặt trọng áp suýt nữa đem hắn đè sập, đối với kẻ đầu têu Trần Nghiễn hận thấu xương, trực tiếp phát tiết. Cái này thứ hai, chính là muốn cực lực cùng việc này phân rõ giới hạn, tuyệt đối không thể hãm sâu trong đó. Nếu Trần Nghiễn chủ động gánh chịu việc này, vậy liền để Trần Nghiễn một người khiêng. Hồ Đức Vận đã đạt tới mục đích, liền không muốn lại nhìn thấy đem hắn đẩy vào như vậy tuyệt cảnh Trần Nghiễn, ngữ khí cũng mang theo trào phúng, bản quan là không quản được Trần đại nhân làm việc của ngươi cứu tế đại sự đi thôi. Trần Nghiễn cũng không đi, mà là đạo, vì chống thiên hai, tùng dâng lên tiếp theo tâm, vô luận quan thân hay là thương nhân, đều là xuất tiền xuất lực, đại nhân thân là Tùng Phụng chi phủ, cũng không muốn góp phần, cũng nên ra chút tiền đi. Hồ Đức Vận vẻ giận dữ biến thành chấn kinh, ngươi xin cơm muốn tới trên đầu của ta tới. Các huyện lệnh cũng có quy tiền, đại nhân như khăng khăng không ra tiền xuất lực, hạ quan cũng không miễn cưỡng. Trần Nghiễn trong mắt, như là một cây trụ đứng tại trong nhà phòng ở giữa. Toàn bộ tùng dâng lên bên dưới đều góp, ngươi không quên. Ngươi không quên chính là để người mở cớ. Muốn phủi sạch quan hệ, ngươi liền muốn lớn quên đặc biệt quên, muốn trở thành lớn nhất người bị hại, nếu không ngươi chính là đã được lợi ích người, mặt ngoài để cấp dưới có nổi, sau lưng ai biết có phải hay không những số tiền kia đều rơi miệng ngươi trong túi. Muốn chạy? Trước xuất huyết nhiều lại nói. Hồ Đức Vận tức giận đến chóng đầu, chỉ vào Trần Nghiễn nửa ngày há mồm thở dốc, lại nói không ra lời. Các loại thở ra hơi, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, bản quan quên." Lúc này cây cột Trần Nghiễn lại mở miệng, "Các huyện lệnh quên tiền đa số 2000 lượng 3000 lượng, đại nhân ngài quên bao nhiêu?" Thật vất vả khí thuận Hồ Đức Vận mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Dưới đấy những người này lại bỏ được xuất ra 2-3 ngàn đến quên tiền. Nếu là 1-2 người thì cũng thôi đi, người phía dưới đều ra nhiều như vậy, thân là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Ngay trước Trần Nghiễn mặt, hắn đương nhiên có thể khóc than. Chính mình luôn luôn công chính liêm khiết, chỉ có đồng lộc thu nhập, có thể có bao nhiêu bạc quên tiền. Có thể người phía dưới biết nội tình của hắn, những cái kia thân hảo nông thôn phú thương biết của cải của nhà hắn không ít. Thì ra ngươi buộc mọi người quên nhiều tiền như vậy, chính ngươi liền nhiều nước, đây là lừa dối ai? Hồ Đức Vận liền như vậy bị Trần Nghiễn chống đứng lên. Nếu là hắn thật cầm nhiều bạc như vậy đi ra, chẳng phải là rõ ràng hắn tham ô nhận hối lộ. Trần Nghiễn người này cực kỳ xảo trá, một khi bị nó nắm được án, tất sẽ không từ bỏ thôi. Hồ Đức Vận trầm mặc thật lâu, vẫn như cũ chưa từng nghĩ tốt xử lý như thế nào, ngược lại là Trần Nghiễn mở miệng, phủ đại đại nhân là có gì khó xử. Đây chính là cho Hồ Đức Vận đưa nước thang. Nguyên bản đối với hắn giận không kèm được Hồ Đức Vận đột nhiên liền cùng Trần Nghiễn thổ lộ tâm tình, Trần đồng chi mặc dù tới nơi đây không lâu, cũng nên biết được chúng ta phủ nha khó xử, biết được bản quan khó xử. Cái này phủ nha từ trên xuống dưới đều muốn tận chính mình một phần tâm lực, làm sao thực sự không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy? Trần Nghiễn đạo, nếu không có như vậy, cũng không cần hạ quan đi ra ngoài xin cơm lấy cứu tế nạn dân, chỉ là tùng dâng lên tiếp theo tâm, phủ nha tổng cũng không thể không đưa ra. Không dối gạt phủ đại đại nhân, hạ quan trong tay ngân lương đã đủ dàn xếp nạn dân, chỉ kém dung nạp nhiều như vậy nạn dân trụ sở, không biết đại nhân có thể hay không tại phủ thành đưa ra chút phòng chống phòng để bọn hắn đặt chân. Hồ Đức Vận bị tức đến suýt nữa muốn nhảy dựng lên mắng Trần Nghiễn. đem hai dân an đốn tại phủ thành. Thua thiệt hắn Trần Nghiễn nghĩ ra. Phủ thành là địa phương nào? Đó là các quan lại chỗ ở, là thân sĩ phủ đệ chỗ, là thư viện văn nhân các loại hội tụ chi thành. Đa số thân hảo nông thôn sĩ tộc mặc dù không ở tại phủ thành, nhưng phủ thành có bọn hắn trạch viện, có bọn hắn đọc sách cầu học hậu đại. Thân hảo nông thôn sĩ tộc gia chủ bọn họ đa số ưa thích ở tại tổ trạch, dù sao nơi đó là đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương, là tộc nhân chỗ. Bọn hắn có thể nuốt cũng thổ địa, y theo năng lực cá nhân đem tổ trạch tu kiến đến khí phái không gì sánh được, hùng cứ một phương, hướng tộc nhân cùng 10 dặm 8 hương biểu hiện ra thực lực của mình. Ở bên ngoài lẫn vào cho dù tốt, tổ trạch không sửa được cũng là không tốt. Nguyên nhân chính là những này gia chủ ưa thích ở tổ trạch, mới có thể để cho Trần Nghiễn một đường xin cơm đi qua. Nếu là đều ở tại phủ thành, chỉ cần một cáo trạng Hồ Đức Vận liền có thể để cho người ta đem Trần Nghiễn cho sách về phủ nhà. Phủ thành bực này trọng địa, há lại dùng để gián xếp những cái kia nạn dân. Phủ thành trụ sở đều là có chủ, bản quan cũng là bất lực. Gặp Hồ Đức Vận không nguyện ý, Trần Nghiễn tâm không cam lòng tình không muốn lui một bước, phủ thành không được, ngay tại ngoài thành vì bọn họ đơn độc vạch ra một cái thôn đến, lại nhiều làm chút ruộng đồng để bọn hắn trồng trọt, như vậy cũng có thể gián xếp. Hồ Đức Vận một hơi suýt nữa không có để lên. Hắn đi chỗ nào vẽ đất cày cho những nạn dân này? Nếu thật là có thể lấy ra, đám thân sĩ đã sớm chiếm đoạt, còn có thể tiện nghi nạn dân. Trần Nghiễn sầm mặt lại, cái gì cũng không được, phủ đài đại nhân dứt khoát đem bọn hắn ném vào trên núi, còn cứu cái gì thay? Như vậy đề nghị lại làm cho Hồ Đức Vận hai mắt tỏa sáng. Đây cũng là cái chủ ý ngọn núi kia rời phủ thành không xa, nguyên bản thảm thực vật rất tươi tốt, là một vị họ Cam thương nhân buôn mối tất cả. Bởi vì hắn đắc tội từ hồng tiệm, bị tùng dâng lên hạ châm đối với, sinh ý từng bước một bị từng bước xâm chiếm, thời gian không đáng kể thời điểm, liền muốn bán đi ngọn núi kia, đáng tiếc không ai nguyện ý xuất thủ mua xuống, cái kia họ Cam thương nhân buôn mối cùng đường mặt lộ, mang theo một nhà già trẻ trên núi tự thiêu. Chứ người bị thiêu chết bên ngoài, cả tòa núi đều bị thiêu đến tinh quang, đã không có giá trị. Những năm gần đây tuy giải ra không ít cây, bởi vì quá nhỏ chỉ có thể làm củi lửa, đám người không đáng vì thế phạm vào kỵ huy, ngọn núi này cũng liền một mực treo ở phủ nha danh nghĩa trống không. Chương 211, động thủ chương 211, động thủ nếu có thể đem núi này lấy ra an trí nạn dân, cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Hồ Đức Vận lúc này đã nhịp, liền đem Nam Sơn chia cho nạn dân đặt chân. Nghe vậy, Trần Nghiễn giận dữ, đem bọn hắn vượt qua núi, bọn hắn dựa vào cái gì nuôi sống gia đình? Lần này đến phiên Hồ Đức Vận tâm tình thật tốt, bọn hắn có thể lên núi đi săn, có thể đốn tuổi đi bán, cái này kiếm tiền nghề kiếm sống muốn tìm vẫn là rất nhiều. Trần Nghiễn lại là tức hồn hện, bọn hắn dựa vào trồng trọt, nơi nào sẽ đi săn? Cho tọa sơn còn không bằng cho đất hoang, bọn hắn mở hoang sau chính là mình, đời đời con cháu đều có thể dựa vào này nuôi sống chính mình. Trần Nghiễn thất thố như vậy, làm cho Hồ Đức Vận có chút đắc ý, cũng liền càng phát ra kiên định, có thể chia cho bọn hắn một ngọn núi đã là không tệ, lấy Trần đại nhân tiền trong tay lương, chớ nói nuôi sống 5-600 nạn dân, coi như 5-6 ngàn cũng đủ rồi. Đối với Trần Nghiễn trong tay ngân lương, Hồ Đức Vận là cực bỏ mắt. Hắn tại chi phủ vị trí làm 10 năm gần đây, cũng không có mò được nhiều bạc như vậy. Vừa nghĩ tới Trần Nghiễn là đánh lấy hắn cờ hiệu đại tham đặc biệt tham, Hồ Đức Vận liền hận đến nghiến răng, tất nhiên không thể để cho Trần Nghiễn tốt hơn. Còn muốn đất hoang, mặc dù có cũng không thể cho, không phải vậy chính là đưa cho Trần Nghiễn một chính sách quan trọng tích. Liền một tòa thiêu đến nửa chọc núi, nhìn ngươi có muốn hay không. Trần Nghiễn bị chọc giận quá mà cười lên, nếu phủ đại đại nhân để hạ quan giàn xếp nạn dân, hạ quan cũng liền làm theo, nhìn đại nhân về sau chớ có hối hận. Trần đại nhân chớ có hành động theo cảm tính, ngươi nếu là có thể đem nạn dân thu xếp tốt, cũng là có lợi cho tùng phụng, bản quan tất nhiên là vui vẻ, thì như thế nào sẽ hối hận. Hồ Đức Vận lại treo lên thái cực. Trần Nghiễn dưới cơn nóng giận, đi đến bàn đọc trước, túm lấy Hồ Đức Vận đặt ở trên giá bút há bút, trắng mặc viết xuống một phần bổ nhiệm Trần Nghiễn giàn xếp nạn dân, về sau bất kỳ ai khác đều không thể nhúng tay nghị định bổ nhiệm, lại đem bút hướng Hồ Đức Vận trước mặt một đường, Hồ đại nhân, ký tên đi. Vừa mới nếm qua danh sách kia thua thiệt, Hồ Đức Vận là không chịu ký phần danh sách này. Trần Nghiễn cũng là có biện pháp, như đại nhân không muốn hạ quan xử lý việc này, đêm nay hạ quan liền đem ngân lương thực hết số đưa đến đại nhân trong phủ. Hồ Đức Vận toàn thân lông tơ đều dựng lên, không chỉ có ký đại danh của mình, còn tại phía trên đắp lên quan ấn. Việc này liền giao cho Trần Nghiễn tiếp tục làm, đắc tội toàn phủ trên dưới nổi cũng muốn Trần Nghiễn quõng. Trần Nghiễn túm lấy nghị định bổ nhiệm sau, dẫn nạn dân bọn họ tại phủ nha ngủ lại tại Nam Sơn. Có lẽ là quá mức phẫn nộ, Trần Nghiễn lại buộc phủ nha hộ khoa lại viên đem Nam Sơn khế đất cũng cho những nạn dân này. Lại viên kia không dám tự tiện làm chủ, đem việc này báo cáo. Phân công quản lý việc này vừa lúc là Thái Thông Phán, nghe chút là Trần Nghiễn muốn, lúc này liền cự tuyệt. Khả năng giúp đỡ Trần Nghiễn một nạn, cầu mong gì khác chi không được. Ai có thể ngờ tới Trần Nghiễn lại vọt vào hắn nha phòng. Phủ đại đại nhân đã đem Nam Sơn cho nạn dân bọn họ ở lại, ngươi vì sao ngăn cản? Thái Thông Phán ngửa đầu lên, rất lớn lối nói, cho bọn hắn đặt chân đã là không tệ, như Nam Sơn cho bọn hắn, sợ là lần sau gặp tai họa, bọn hắn liên sơn đều bán đi. Lời này chính là đang giễu cợt nạn dân bọn họ bán phòng bán đất chỉ vì một miếng ăn. Bản địa mỗi năm gặp tai họa, nạn dân không ngừng, phiền phức cũng không ngừng, bản địa quan viên luôn luôn không chào đón những nạn dân này, bình thường nói đến cũng là không hề cố kỵ. Thái Thông Phán lúc này lời nói cùng thường ngày không khác, có thể hôm nay hắn ăn vào đau khổ. Chỉ gặp vậy còn không có hắn cao Trần Nghiễn một quyền đối với hắn cái cằm đánh tới. Thái Thông Phán cái cằm truyền đến đau đớn một hồi, răng dưới mãnh liệt giật răng, cả người đều bị đánh ngộp. Trần Nghiễn cũng không cho hắn tỉnh thần cơ hội, một cước đá vào Thái Thông Phán trên bụng, Thái Thông Phán gặp con ngỗ bụng, ngũ quan bởi vì thống khổ mà nhíu chung một chỗ. Trần Nghiễn đối với Thái Thông Phán phía sau lưng một trận mãnh liệt đánh, Thái Thông Phán không hề có lực hoàn thủ. Mà các nha phòng quan viên nghe được động tĩnh chạy đến, nhìn thấy chính là Trần Đồng Chi cùng Thái Thông Phán đánh nhau. A không, là Trần Đồng Chi đơn phương ẩu đả Thái Thông Phán. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn thường ngày mặc dù có không hợp, cũng là sau lưng làm ám chiêu, hoặc là ở trước mặt nhau nhau vài câu, nơi nào sẽ độc thủ. Mà Trần Nghiễn không chỉ có đánh, còn không lưu tình chút nào. Rõ ràng cái kia Thái Thông Phán so Trần Đồng Chi cao, so Trần Đồng Chi béo, đối mặt Trần Đồng Chi thiết quyền lại không hề có lực hoàn thủ. Thái Thông Phán muốn tránh thoát, lại phát giác nhìn xem cực gầy Trần Nghiễn khí lực cực lớn, có thể không tốn sức chút nào đem hắn áp chế. Thái Thông Phán đành phải giống to, nhanh cứu ta. Ngao. Phía sau lưng bị chịu kích, đau đến hắn một chút út sấp trên mặt đất. Nghe được động tĩnh Hồ Đức Vận đuổi tới sau, nhìn thấy trong nha phòng tình hình, kinh hãi giống to, dừng tay. Còn thể thống gì? Thái Thông Phán vừa nhìn thấy Hồ Đức Vận, liền giống như thấy được cứu tinh giống như muốn hướng Hồ Đức Vận bên kia chạy. Quan chiến tới, Trần Nghiễn cũng là quy củ, thừa dịp Thái Thông Phán tránh thoát hắn phóng tới Hồ Đức Vận lúc, một cước đá vào Thái Thông Phán đầu gối trên tổ, để Thái Thông Phán ngã cái đầu giảm xuống đất. Trong nha phòng là đáng sợ yên tĩnh. Đường Đường Tam Nguyên Công, ngũ phẩm đồng chi lại sắn tay áo đánh xuống thuộc, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hồ Đức Vận lại nhịn không được hét lớn, nơi đây là phủ nha, không phải chợ bữa. Thái Thông Phán rốt cục bò lên, đỉnh lấy xương đỏ khuôn mặt cùng Hồ Đức Vận lên án, Trần Đồng Chi lại đối với hạ quan động thủ, mong rằng phủ đại đại nhân là hạ quan làm chủ. Có lẽ là quá mức tức giận, đến mức lúc nói chuyện quá dùng sức, đau đến hắn bưng bít lấy má trái tê khí lạnh. Lỗ mũi mau bị nó mu bàn tay một vòng, làm cho nửa bên mặt đều là. Thế thảm như thế, thực sự làm cho lòng người sinh thương hại. Lại nhìn kẻ đầu têu Trần Nghiễn, lại lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, Hồ Đức Vận tất nhiên là đem đầu mâu nhắm ngay Trần Nghiễn, ngươi vì sao đối với Thái Thông Phán động thủ? Những quan viên khác cũng nhao nhao nhìn hằm hằm Trần Nghiễn, phản phất chỉ cần Trần Nghiễn không cho được có thể thuyết phục lý do của bọn hắn nước bọt liền muốn đem Trần Nghiễn cho chìm. Trần Nghiễn tay trái nắm chặt cổ tay phải nắm tay giữa không trùng từ từ xoay tròn, lấy làm dịu cổ tay khó chịu, trên mặt lại là nộ khí chưa tiêu. Thái Thông Phán chính là mệnh quan triều đình, giám chế dễu nạn dân mất ốc xá thổ địa, như theo Thái Thông Phán lời nói, thiên hạ này nạn dân đáng đời chết đói, đáng đời không có chỗ ở. Chúng quan viên phẫn nộ ngưng tụ, chợt nhao nhao quay đầu nhìn về phía nơi khác. Bọn hắn mặc dù chán ghét nạn dân phiền phức, cũng không dám thật nói ra nạn dân đáng chết bực này nói, một khi lan truyền ra ngoài, chớ nói hoa lộ, chính là tại trong giới trí thức cũng sẽ có tiếng xấu. Hồ Đức Vận cúi đầu nhìn chằm chằm Thái Thông Phán, ngươi có thể có nói qua lời này? Hạ quan chưa bao giờ nói qua lời này a đại nhân. Thái Thông Phán biết do nơi đây lợi hại, vô luận như thế nào cũng không thể nhận. Trần Đồng Chi luôn luôn am hiểu giảo biện, đây đều là hắn chống rông vu hám hạ quan chi tử. Hồ Đức Vận mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Nghiễn, Thái Thông Phán lời này cũng không có người khác nghe thấy, Trần Đồng Chi đánh người, mọi người tại đây đều thấy được, Trần Đồng Chi còn có lời gì có thể nói? Đây là muốn tập thể giả mạo chứng, thật sự là trên dưới một lòng. Hồ Đức Vận người này mặc dù am hiểu từ chối, lại có thể đưa tay bên dưới thuần phục đến tận đây, thực sự để cho người ta khâm phục. Trần Nghiễn tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là ý, hoặc mừng thầm, chỉ có cái kia Nhiếp Thông Phán mặt lộ không đành lòng. Thu tầm mắt lại, Trần Nghiễn lại đối đầu Hồ Đức Vận, bản quan cứu tế nạn dân lúc, suýt nữa bị người hạ âm mưu thầm độc hại, bản quan đã đem mấy người đuổi bắt, tin tưởng chỉ cần tra tấn, bọn hắn chịu không được chắc chắn sẽ vạch ra đến tận cùng là người phương nào muốn đưa bản quan vào chỗ chết. Câu nói sau cùng đã là thâm trầm, để một đám quan viên hãi hùng kết vía. Như hại mệnh quan triều đình, bực này tội danh thế nhưng là thập ác trọng tội, trời mới biết Trần Nghiễn nghiêm hình tra tấn phía dưới, những người kia gánh không được sẽ nói bậy bạ gì đó. Việc này ai dám dẫn lửa lên thân? Hồ Đức Vận sắc mặt cũng là thay đổi mấy lần, chợt để mắt tới Thái Thông Phán, cơ hồ là gầm thét, ngươi có thể từng chậm đãi nạn dân. Không đợi Thái Thông Phán trả lời, Trần Nghiễn gần từng chữ, là cười nhạo nạn dân. Hồ Đức Vận nhíu mắt, mở miệng lần nữa, thanh âm so trước đây càng nghiêm khắc mấy phần, ngươi có thể từng chế giễu nạn dân. Thái Thông Phán toàn thân run lên, biết được hôm nay sẽ không có người giúp hắn, lại cũng không dám gây Trần Nghiễn, hắn đành phải đem việc này nhận lấy. Chương 212, lập uy chương 212, lập uy đám quan chức cho dù không đem nạn dân khi người, đó cũng là đặt ở trong bụng, bây giờ công nhiên trào phúng, tất nhiên là không được. Hồ Đức Vận trước mặt mọi người răn dạy Thái Thông Phán, dùng từ cực kỳ cay độc. Đường đường Thông Phán, chi phủ phụ tá, ngay trước đông đảo quan viên bị cở mắng có thể nói là mặt mũi mất hết. Thái Thông Phán tất nhiên là phẫn hận bất mãn, lại gắt gao cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Đáng tiếc Trần Nghiễn cũng không nguyện ý cứ như thế mà buông tha hắn, như vậy liền xong rồi sao? Đám người kinh ngạc, bất quá chỉ là nói một câu như vậy không xuôi thai lời nói, như vậy rơi đồng liêu mặt mũi đã là kết thủ, cái này Trần Đồng Chi lại vẫn ngại không đủ. Liền ngay cả Hồ Đức Vận sắc mặt đều chìm mấy phần, Trần Đồng Chi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đều là đồng liêu, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nên cho mặt mũi muốn cho, đem người đắc tội hung ác, về sau muốn làm việc liền sẽ khắp nơi thu đến cản trở. Một khi thất thế, những cái kia đắc tội qua người liền sẽ đi lên hung hăng giẫm lên một cước. Đáng tiếc những này Trần Nghiễn toàn bộ đều không để ý kỵ. Hắn không đắc tội Thái Thông Phán, làm việc lúc Thái Thông Phán liền không thể hắn. Từ hắn đến chỗ này, phủ nha từ trên xuống dưới đều lấy hắn là địch. Đã đều là địch nhân, vậy còn sợ cái gì đắc tội? Hắn muốn làm, chính là giết gà dọa khỉ, để người ta biết hắn Trần Nghiễn chính là người điên, ai dám hướng hắn nghe răng, hắn liền cắn chết không thả. Thái Thông Phán nếu đụng vào, hắn vừa vặn dùng người này đến lập uy. Thái Thông Phán có thể từng bỏ qua cho nạn dân. Thái Thông Phán ngồi tại nha phòng, gió thổi không đến, dầm mưa không đến, có triều đình bổng lộc nuôi, chỗ nào biết được nạn dân không có đặt chân liền sẽ trở thành lưu dân, trở thành lưu manh. Chúng ta là an lộc của vua, có thể cái này quốc khố ngân lượng cũng đều là bách tính giao thuế má, các vị đều là bách tính nuôi. Thái Thông Phán hôm nay làm bực này bưng lên bát ăn cơm buông xuống bát chửi mẹ sự tình, các vị cũng cảm thấy hắn không sai. Trần Nghiễn lời nói này nhưng so sánh Hồ Đức Vận dặn dạy Thái Thông Phán lời nói khó nghe rất nhiều, cuối cùng còn hỏi lại đám người, trêu đến đám người câm như hến. Cái này Tam Nguyên Công một mép thật là đáng sợ, như cùng hắn đối đầu, sợ không phải bọn hắn liền thành cái kia bất trung bất nghĩa hàng người. Trước kia còn muốn giúp Thái Thông Phán nói hai câu lời hữu ích, chúng quan viên lúc này hận không thể co lại thành một đoàn. Đáng tiếc Trần Nghiễn cũng không buông tha bọn hắn, còn đốt tên, Nhiếp Thông Phán coi là Thái Thông Phán có nên phạt hay không. Thái Thông Phán phẫn hận gầm thét, Trần Nghiễn ngươi đừng muốn quá phận. Đã là gọi thẳng đại danh. Đại Lương triều lệ cũ, văn nhân một khi có chữ, quen thuộc người tự mình đồng đều sẽ lấy chữ tương xứng, cho dù không quen biết, cũng sẽ có cách gọi khác, như tự mình gọi thẳng tên, không khác mắng chửi người. Trần Nghiễn quay đầu nhìn về phía Thái Thông Phán, hôm nay liền bảo ngươi kiến thức cái gì gọi là quá phận. Nói, giơ lên nắm đấm đối với Thái Thông Phán liền đập tới. Thái Thông Phán kinh hãi, vội vàng hướng Hồ Đức Vận sau lưng tránh, không để ý chút nào cùng người làm quan khí tiết. Thực sự cũng là bị đánh sợ. Cái này Trần Nghiễn nhân không lớn, khí lực quả thực không nhỏ, nắm đấm nện xuống đến, hắn suýt nữa cho là mình xương cốt đều muốn bị đánh gãy, chỗ nào còn nguyện ý lại thụ hắn một quyền. Hồ Đức Vận sắc mặt tái xanh, hận không thể đem Thái Thông Phán trực tiếp từ phía sau lôi ra ngoài. Hắn dưới cơn nóng giận, đành phải hỏi Trần Nghiễn, ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Rốt cục nói đến trọng điểm, Trần Nghiễn cũng không chút khách khí, Thái Thông Phán làm việc qua loa lãnh đạo, phủ đài đại nhân tại năm nay khảo khóa bên trên muốn đối với hắn bên dưới năng lực không kịp lời mình. Lời vừa nói ra, chúng túi đầu quan viên nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hàng năm chi phủ đều muốn đối với cấp dưới quan viên tiến hành khảo khóa, một khi viết xuống mặt trái lời bình, sẽ trực tiếp ảnh hưởng quan viên hoàn lộ. Một khi năng lực không kịp lời bình đưa trước đi, Thái Thông Phán nhẹ thì lên chức vô vọng, nặng thì giáng cấp, thậm chí điều đi nhàn tản nha môn ăn không ngồi chờ. Trần đồng chi quá độc ác. Hồ Đức Vận sắc mặt có thể nói âm trầm như nước. Đây là trực tiếp gây mất người của hắn tương lai, huống chi còn là thông phán vị trí trọng yếu như thế. Tại Đại Lương quan viên địa phương hệ thống bên trong, thông phán tuy là chi phủ phụ tá, thực tế là về trung tâm quản hạt, có giám sát vạch tội chi phủ quyền lực. Vị trí trọng yếu như thế, tất nhiên là muốn thả bên trên đối với mình nói gì nghe nấy nhân tài có thể an tâm. Như bảo hộ không được Thái Thông Phán, kế tiếp phái tới thông phán có thể hay không cùng hắn gây phiền toái. Còn có một tầng, nếu như hắn ngay cả Thái Thông Phán đều bảo hộ không được, những quan viên khác tất nhiên sẽ nhận định chi phủ bảo hộ không được bọn hắn, hắn đối với phủ nhà đám người khống chế liền sẽ bị suy yếu. Đây là Hồ Đức Vận tuyệt đối không thể chịu đựng. Trần Đồng Chi, Thái Thông Phán bất quá là nói sai một câu, sự tình nhất định là sẽ làm. Bản quan đã đem Nam Sơn cho nạn dân bọn họ ở, việc này nhất định có thể hoàn thành. Hồ Đức Vận nói xong, quay đầu hướng Thái Thông Phán gầm thét, còn không nắm chặt đi làm. Thái Thông Phán lúc này đã bị dọa, bị Hồ Đức Vận vừa hô mới lấy lại tinh thần, đội vàng xông về phía mình bàn đọc làm việc. Trần Nghiễn cười lạnh một tiếng, Thái Thông Phán nhớ kỹ thêm một câu, Nam Sơn phạm là nạn dân khai hoang, liền trở về bọn hắn tất cả. Thái Thông Phán chỉ là lời nói có mất, chỉ cần hôm nay đem việc này làm, không coi là sai lầm lớn, nếu Hồ Đức Vận muốn bảo đảm, đều có thể thừa cơ là nạn dân mưu đến càng nhiều thực tế lợi ích. Thái Thông Phán ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Đức Vận, Hồ Đức Vận bất đắc dĩ gật đầu biểu thị ngầm thừa nhận. Như hắn không đồng ý, lấy Trần Nghiễn chó dại này một dạng làm việc, còn không biết sẽ náo ra chuyện gì. Nhất làm cho Hồ Đức Vận lo lắng, là Trần Nghiễn cầm trong tay mấy người kia. Bất quá chỉ là một tòa vô dụng núi, cho nạn dân cũng tốt cùng Trần Nghiễn thương nghị mấy cái kia dám can đảm như hại mệnh quan triều đình người. Thái Thông Phán rất nhanh giúp nạn dân bọn họ ngủ lại, tương quan văn thư các loại cũng đều làm tốt. Trần Nghiễn tiếp nhận những này kiểm tra không sai sau thu lại, quay người muốn đi, lại bị Hồ Đức Vận gọi lại. Những cái kia kẻ xấu dám cho Trần Đồng Chi hạ độc, tất yếu nghiêm tra, phủ nha bên trong hình danh sự tình về Nhiếp Thông Phán quản hạt, Trần Đồng Chi đem người giao lại cho Nhiếp Thông Phán nghiêm thẩm đi. Đem người giao cho phủ nha bên trong chuyên môn quản hình phạt Nhiếp Thông Phán là có lý có cứ, thêm nữa vừa mới hắn còn đồng ý Trần Nghiễn điều kiện, Trần Nghiễn cũng nên giao người. Dù sao hắn là chi phủ, là quản hạt Trần Nghiễn, quan trên mở miệng, Trần Nghiễn cũng nên giao người. Đáng tiếc Trần Nghiễn hồi phục để Hồ Đức Vận thất vọng, những người này giao cho Nhiếp Thông Phán, một khi bị người giật dây diệt khẩu, ai có thể đảm nhận trách? Quan hơn một cấp đệ trên người, đó cũng là bởi vì quan trên có thể cho cấp dưới làm khó dễ. Hắn Trần Nghiễn làm khó dễ mặc quen thuộc, căn bản không sợ. Đại Lương hội điện quy định, ngũ phẩm trở lên quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm xử phạt nhất định phải trải qua trung ương, vừa lúc đồng chi là quan ngũ phẩm. Hồ Đức Vận bị đương chúng tự tuyệt, mà không nhịn được, lại không thể trước mặt mọi người uy hiếp Trần Nghiễn, chỉ có thể giận vùng ống tay áo rời đi. Cuối năm lời bình, hắn nhất định phải cho Trần Nghiễn một phần mặt trái lời bình. Những quan viên khác trong lòng đã nhận định vị này Trần đồng chi muốn hủy. Người làm quan không thể quá mức xuất sắc. Đối mặt đưa tới các loại cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Trần Nghiễn hờ hững, nhấc chân đi. Có Hồ Đức Vận che chở, hôm nay làm không xong Thái Thông Phán. Bất quá hắn cũng không thể để Hồ Đức Vận đám người này tốt hơn. Trần Nghiễn xe ngựa liền dừng ở phủ nha môn miệng, trên càng xe trừ Trần lão hổ, còn có vị hồi lâu không thấy nhân vật, Tiết Chính. Không hổ là cẩm y liề vệ, hắn mới hồi phủ nha liền có thể nhận được tin tức chạy tới. Trần Nghiễn trong lòng tán thưởng sau khi, lại rất hâm mộ thiên tử hệ thống tình báo. Cũng bởi vậy, Trần Nghiễn đối với vị này Tiết Bách hộ rất nhiệt tình, Tiết hộ vệ hôm nay sao có rảnh tới đây? Tiết Chính nhảy xuống xe ngựa, bất động thanh sắc trên dưới đánh giá Trần Nghiễn một phen, mới nói, "Trần đại nhân náo ra như thế đại động tĩnh, sợ là có người muốn đối với đại nhân bất lợi." Trần Nghiễn có chút kinh ngạc, Tiết hộ vệ lại vẫn không biết bản quan bị hạ độc một chuyện. Xem ra vẫn là hắn đánh giá cao cẩm y liề vệ tình báo sưu tập năng lực. Chương 213, quỷ kế chương 213, quỷ kế Trần Nghiễn không khỏi có chút thất vọng. Mà sau này một câu hắn là không nói ra miệng, bất quá chỉ phía trước một câu liền để Tiết Chính con ngươi thích chặt, lập tức truy vấn tưởng tình. Nghe xong ngọn nguồn, Tiết Chính thanh âm lạnh mấy phần, đem những người kia giao cho ta. hắn trừ cơ mật sự việc cần giải quyết bên ngoài, còn có cái trọng yếu nhiệm vụ chính là bảo hộ Trần Nghiễn. Trước đây bởi vì bị việc gấp ngăn trở, Trần Nghiễn ra khỏi thành cứu trợ thiên thai lúc hắn cũng không đi theo. Dù sao cũng là đi phụ cận gặp nạn dân, ngày đó liền có thể về. Khẩn yếu nhất, hay là có Trần Lão Hổ tương hộ. Trần Lão Hổ tiễn pháp chi tinh chuẩn, thiết chính thị thấy qua. Thêm nữa Trần Lão Hổ khổng võ hữu lực, động tác tấn mãnh, có thể nói thiên phú dị bẩm, người bình thường căn bản không gần được hắn thân. Nếu có sự tình, Trần Lão Hổ có thể bảo vệ Trần Nghiễn ngắn hạn không có việc gì, ai có thể ngờ tới Trần Đồng Chi này vừa đi chính là mấy tháng. Lại vừa thấy mặt, liền biết được bị hạ độc một chuyện, thiết chính tất nhiên là muốn thẩm ra phía sau màn chủ mưu. Trần Nghiễn cứ tử, bọn hắn ngay cả người giật dây là ai cũng không biết, giao cho các ngươi vô dụng, ngược lại đem các ngươi bại lộ, thực sự không ổn. Phủ nha trên dưới đã đều biết được Xuân Sinh đám người tồn tại, tất nhiên nhìn chằm chằm những người kia chỗ đi. Một khi người biến mất một cách bí ẩn, luôn quan chắc chắn sẽ vạch tội hắn. Cái này tùng dâng lên trên dưới bên dưới, thậm chí toàn bộ từ cửa một phái đều đang đợi lấy bắt hắn sai lầm, vì thoát thân, chỉ có thể bại lộ Tiết Chính, đến lúc đó Tiết Chính nhiệm vụ cũng liền khó hoàn thành. Ngươi muốn như nào? Tiết Chính gặp Trần Nghiễn trên mặt cũng không vẻ tức giận, lại ẩn ẩn có xảo trá chi sắc, liền biết hắn nhất định có quỷ kế. Trần Nghiễn cười nói, chuyến này trừ bản quan bên ngoài, còn có vệ sở tướng sĩ cùng nhau đi tới cứu trợ thiên thai, những người kia đến tuột cùng là cho bản quan hạ độc, hay là cho các tướng sĩ hạ độc còn chưa thể biết được, nếu bản quan thẩm không ra, vậy thì đưa cho Phùng Thiên hộ thẩm. Tiết Chính mâu ánh sáng chớp lên, ánh mắt liền rơi vào Trần Nghiễn đỉnh đầu. Trần Đồng Chi đời này sợ là khó cao lớn. Toàn giai tâm nhắn đi. Trần Nghiễn liền như vậy bị ánh mắt của hắn nói nói, lúc này quyết định muốn tiếp tục uống ngự y đưa ra chén thuốc. Tại Hàn Lâm viện lúc, Trần Nghiễn hạ nha sau liền có thể thanh nhàn uống thuốc, thêm nữa vận động phơi nắng, hắn đánh giá cái kia nửa năm hắn dài quá có 6 cm. Tới Tùng Phụng sau, hắn liền không để ý tới uống thuốc, thêm nữa phương nam ẩm thực ánh sáng mặt tiên các loại, mấy tháng này liền không chút dài quá. Lúc này bị Tiết Chính một ánh mắt nhắc nhở, hắn thật sâu lo lắng từ bản thân thân cao. Vừa nghĩ tới muốn tại nơi đây đặt chân, muốn so đọc sách lúc càng bận rộn mệt mỏi hơn, có thể đoán được tương lai 3 năm cũng sẽ không làm sao dài. Bỏ lỡ mấy năm này, về sau coi như nghỉ ngơi cũng không lâu được cao bao nhiêu, trong lòng của hắn liền phát lên nộ khí. Cơn tức giận này là muốn phát tiết, thế là Phùng Tiên Hộ liền thành hắn phát tiết mục tiêu. Nếu muốn đưa người đi qua, vậy sẽ phải gióng trống thua chiêng, muốn để toàn bộ Tùng Phụng quan viên đều biết cho hắn hạ độc những người kia đưa đến vệ sở. Trần Nghiễn cố ý mang theo mấy trăm hảo nạn dân, áp lấy Xuân Sinh bọn người vượt qua nửa cái Tùng Phụng thành, đem người đưa đến vệ sở. Vì có thể đi chậm rãi chút, Trần Nghiễn ngay cả xe ngựa đều không ngồi, một thân quan phục đi tại mọi người phía trước. Như vậy trùng trùng điệp điệp, tất nhiên dẫn tới không ít bách tính chú ý có người lẫn nhau thám thính đến tột cùng ra sao sự tình, rất nhanh liền có người đạt được tin tức, nguyên lai là những người này trà trộn tại nạn dân bên trong, hướng cứu tế trong cháo hạ độc, muốn hạ độc chết cứu tế Trần Đồng Chi cùng hộ vệ nạn dân các tướng sĩ. Bất quá lần này bách tính biết được không có tác dụng gì, muốn là Tùng Phụng quan viên lớn nhỏ bọn họ cũng biết, cho nên Trần Nghiễn cũng không cố ý phái người cáo chi bách tính. Về phần bách tính như thế nào biết được? Đó chính là nạn dân bọn họ là Trần Đại Nhân minh bất bình. Trần Đại Nhân dốc hết toàn lực cứu tế, suýt nữa bị người hại chết, như vậy bất công sự tình bọn hắn làm sao có thể nhịn, tất yếu một đường cùng những người khác tố khổ, cũng còn muốn tăng thêm một câu, Trần Đại Nhân là quan tốt. Vì cứu tế, Trần Đại Nhân không có địa phương ngủ không có cơm ăn, còn đắc tội Tùng Phụng thân hào nông thôn thương nhân, cho nên mới có người muốn hại hắn. Trần Nghiễn thanh danh tốt liền như vậy truyền ra ngoài. Lại có người nhắc lên, chính là vị kia giết hơn 160 giặc qua quan lão già, cứu được rất nhiều người mệnh, những cái kia giặc qua thi thể tại trên tường thành đều bị thổi thành người khô mới bung ra. Hạ giận, thực sự hạ giận. Không ít bách tính liền đi theo Trần Nghiễn cùng nhau đi tới vệ sở, thế là đội ngũ này càng ngày càng dài. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là rất báo tường đến Phùng Dũng trong lốt hai. Phùng Dũng có chút ngộng, có người hạ độc hại hắn, hắn nên đem người đưa đi phủ nhà thẩm tra xử lý, đưa ta vệ sở đến làm gì? Bọn hắn vệ sở lại không thẩm án. Cấp dưới nói trông coi nạn dân cái kia hơn 40 người lúc đó cũng cùng bọn hắn tại một chỗ, độc la xuống đến trong nồi, đến tột cùng là vì độc hại Trần đại nhân, vẫn là vì độc hại đi theo mà đi các tướng sĩ, liền không được biết. Khẳng định là độc hắn Trần Nghiễn, ai sẽ đến độc hại một đám làm lính nói được nơi đây, Phùng Dũng nói liền dừng lại. Thật là có người sẽ độc hại làm lính, đó chính là giặc qua mật thám. Trần Nghiễn đây là cho hắn đưa quân công ai Trần Nghiễn làm sao lại thành như vậy hảo tâm. Từ treo lơ lửng giặc qua đằng sau, Phùng Dũng liền cùng Trần Nghiễn không nể mặt mũi, Trần Nghiễn đương nhiên không có khả năng hảo tâm như vậy. Việc này khẳng định có lừa dối. Nhưng đến đây có cái gì lừa dối, Phùng Dũng lại muốn không rõ. Hắn đánh trận không được nữa cũng là võ tướng, không so được trên triều đình những cái kia 800 cái tâm nhãn lao hổ ly bọn họ. Chính mình suy nghĩ không đấu, liền kêu mấy cái thân tín đến cùng một chỗ mớn. Nghe chút có quân công, những người này liền không lo được có cái gì lừa dối. Đưa thịt tới cửa nào có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Làm người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta ngay cả loại này thịt cũng không dám ăn. Thu, nhất định phải thu. Ta có binh, còn sợ vị này không quyền không thế lẻ loi một mình Trần Đồng Chi. Phùng Dũng bị thân tín bọn họ như thế phồng lên động, cũng là tâm động không thôi. Gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, hắn sợ cái gì? Cho dù là bắt lấy mấy cái mật thám, cũng không phải cái gì đại công, có thể cái này liên quan đến một cái mặt mũi vấn đề. Một chút như thế lá gan đều không có, còn thế nào để ép được người phía dưới? Thế là tại Trần Nghiễn đem người đưa đến vệ sở lúc, Phùng Dũng mặc dù không có ra mặt, vẫn như cũ để cấp dưới đem những người kia cho thu. Sau đó liền đơn giản, các loại Trần Nghiễn vừa đi, bọn hắn lại đến tấu lúc quyết đại một chút, bởi vì bắt lấy cái này mấy tên mật thám, nguyên bản phải vào Phạm Tùng Phụng giặc qua bị buộc cải biến lên bờ phương vị, kể từ đó công lao này liền lớn thêm không ít. Đương nhiên, Phùng Dũng còn chưa tới kịp áp dụng, chi phủ Hồ Đức Vận ngay tại nửa đêm tìm tới cửa đòi người. Phùng Dũng tất nhiên là không nguyện ý, người này thế nhưng là Trần Nghiễn trước mặt mọi người đưa tới, để Hồ Đức Vận mang đi, người khác sẽ làm như thế nào nhìn hắn? Hồ Đức Vận gấp đến độ dậm chân. Thật sự là hữu dụng vô mưu thất phu. Ngươi nếu thật như vậy báo cáo, đến lúc đó Trần Nghiễn tiếp tục bắn ra hàng ngươi, công lao này cũng thay đổi thành báo cáo lão chiến công tội. Phùng Dũng đạo, người là Trần Nghiễn đưa tới, bách tính đều biết những người này chính là cho ta quân tướng sĩ hạ độc, hắn nếu thật bị tội, cũng phải đem chính mình góp đi vào. Mắt thấy lừa dối không được Phùng Dũng, Hồ Đức Vận dưới tình thế cấp bách rốt cục nói ra tình hình thực tế, những người kia là đi cho Trần Nghiễn hạ độc, nếu ngươi nhất thẩm, bọn hắn cắn chết ngươi ta, cũng hoặc là người khác nào, phiền phức liền lớn. Phùng Dũng nghe rõ, những người này là Hồ Đức Vận phái. Hồ Đức Vận đây là sợ những người kia lung tung liên quan vu cáo, đem hắn cho khai ra đến. Chương 214, hai họa chương 214, hai họa Hồ Đức Vận đúng là như vậy muốn. Hắn tất nhiên là không có tự mình lộ diện, phái đi người cũng không nghĩ thấu lộ ra thân phận của hắn. Có thể những người này ở đây Trần Nghiễn trong tay nhiều ngày, trời mới biết tiểu tử này làm qua thứ gì. Còn có, vì cái gì Trần Nghiễn không đem người mang đến phủ nhà, ngược lại đưa đến vệ sở đến. Lấy Trần Nghiễn giảo hoạt, cử động lần này phía sau tất có dấu hậu chiêu. Như trước kia Hồ Đức Vận còn bởi vì Trần Nghiễn tuổi trẻ mà có chút xem nhẹ hắn, liên tiếp mấy lần giao phong đều bại bởi Trần Nghiễn sau, Hồ Đức Vận liền biết rõ Trần Nghiễn cực không dễ trọng, tuyệt đối không thể khinh thị Trần Nghiễn nhất cử nhất động. Bởi vậy, Hồ Đức Vận chạy suốt đêm tới, muốn đem người mang đi. Ai ngờ Phùng Dũng lúc này lại là quyết tâm không muốn, Hồ Đức Vận nói hết lời hắn cũng không nguyện ý. Hồ Đức Vận trong cơn tức giận, trực tiếp hỏi Phùng Dũng, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Rõ ràng Phùng Dũng cũng bị Trần Nghiễn rơi xuống mặt mũi, tại sao lại bị Trần Nghiễn nắm mũi dẫn đi? Phùng Dũng cũng không vòng vo, để cho ngươi đem người mang đi, mặt của ta đặt ở nơi nào? Hắn chính là thiên hộ, thủ hạ dẫn một nhóm lớn người, nếu là ngay cả người đều lưu không được, về sau còn thế nào lãnh binh? Huống chi những người kia là cho tướng sĩ hạ độc, coi như muốn giết chết, cũng nên hắn Phùng Dũng giết chết, việc này tuyệt đối không thể để Hồ Đức Vận làm. Ngươi có thể yên tâm, ngày mai bọn hắn liền sẽ chết, ai cũng liên quan vu cáo không ra. Không phải liền là giết mấy người, thực sự đơn giản. Hồ Đức Vận gặp hắn thực sự không chịu thả người, cho dù trong lòng lại không an, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ cần người đã chết, sự tình liền không còn cách nào bại lộ. Nghĩ như vậy, Hồ Đức Vận chỉ có thể rời đi. Hôm sau Phùng Dũng quả nhiên ngay trước các tướng sĩ mặt đem Xuân Sinh bọn người đều chặt cổ. Ở trong quân, giết chết mấy người thực sự không phải việc đại sự gì. Trước khi chết, Xuân Sinh bọn người trong miệng đút lấy đại một côn, chỉ có thể hoảng sợ nhìn chằm chằm đại khảm đao rơi xuống. Đầu rơi sau, còn có thể nhìn thấy chính mình đại lưu máu thân thể. Đã chết người, có thể hay không hối hận không người để ý. Phùng Dũng như trước vẫn là đem mấy người kia báo cáo đi thành công, việc này coi là liền như vậy qua, ai ngờ rất nhanh hắn liền cảm nhận được Hồ Đức Vận thống khổ. Trần Nghiễn mặc dù mang theo quân tốt cùng nạn dân cùng nhau đi ăn xin, có thể mọi người phẫn nộ điểm chủ yếu tại Hồ Đức Vận biết trên danh sách kia, thêm nữa Trần Nghiễn là Hồ Đức Vận cấp dưới, đám người liền hướng về phía Hồ Đức Vận một người đi. Có thể Phùng Dũng công nhiên thừa nhận phái quân tốt đi bảo hộ Trần Nghiễn cùng nạn dân, còn đem hại Trần Nghiễn những người kia giết đi, cái này không phải liền là như Trần Nghiễn lời nói, Phùng Dũng cũng tham dự bức quên sự tình. Ngươi Phùng Dũng đủ phách lối a, các loại cáo ngươi nhìn ngươi còn rầm rì không phách lối. Cái này không, nguyên bản hướng bố chính sứ tư chạy lắm người, bây giờ cũng muốn hướng đô chỉ huy sứ tư chạy, cũng không tin cáo không ngã ngươi Phùng Dũng. Chớ nói thân hảo nông thôn bọn họ ở trong triều đình quan hệ cành lá đan chen khó gỡ, ở địa phương vô cùng có địa vị, liền ngay cả những thương nhân này quan hệ cũng là cành lá đan chen khó gỡ, thế là Phùng Dũng cũng bị giáo huấn đầy bụi đất. Phùng Dũng liền như vậy bị kéo xuống nước, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đến lúc này, Hồ Đức Vận mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai việc này là hướng về phía Phùng Dũng đi, không có quan hệ gì với hắn. Thoáng qua, Hồ Đức Vận lại nghĩ mà sợ, còn tốt lúc đó Phùng Dũng không có đem những người kia cho hắn, nếu không bức quên một chuyện chỉ có hắn một người có nổi, bây giờ có cái Phùng Dũng hỗ trợ chia sẻ, áp lực của hắn đã nhỏ đi nhiều. Hai người lần nữa gặp nhau, đã là trung tuần tháng 12. Đám người xuất hiện lần nữa tại trong gian phòng kia, những người khác đối với Hồ Đức Vận cùng Phùng Dũng hai người có thể nói trợn mắt nhìn. Hai người không dám nói nhiều, tìm hẻo lánh tòa hạ. Bọn hắn muốn che giấu, người khác lại sẽ không như bọn hắn nguyện. Phòng ở truyền đến hừ lạnh một tiếng, một người dẫn đầu làm có dễ, hai vị gần nhất mỏ mấy chục bạc lượng, thời gian trải qua thoải mái đi. Phùng Dũng tức giận đáp, những bạc kia ta một cái tiền đồng đều không có nhìn thấy. Lời này hắn đã nói rất nhiều lần, đáng tiếc không ai tin. Đều tự mình phái người đi cùng kiếm tiền, cũng không phải do hắn giảo biện. Mắt thấy đám người oán khí phí thiên, Hồ Đức Vận biết không tránh thoát, cuối cùng vẫn là mở miệng, làm ăn muốn là thật dài thật lâu, chúng ta như thế nào đối với các ngươi độc thủ? Việc này đều là cái kia Trần Đồng Chi Trần Nghiễn cá nhân cách làm, ngân tiền cũng đều trong tay hắn ngay cả ta đều bức gót. Hừ, ai biết các ngươi có phải hay không vì thoát tội diễn trò cho ta các loại nhìn. Những người khác nghe thấy lời này, từng cái lòng đầy căm phẫn. Luôn luôn là bọn hắn vơ vét người khác tiền tài, bọn hắn chưa bao giờ từng ăn bực này thiệt thòi lớn, ngân lương tổn thất tạm thời không nói, thể diện đều mất hết. Có không ít người có thể nghĩ đến là cái kia Trần Đồng Chi mượn cơ hội kéo Hồ Chi Phủ cùng Phùng Dũng xuống nước, có thể ăn thiệt thòi lớn như thế, hỏa khí này cũng nên có cái phát tiết. Hồ Đức Vận cùng Phùng Dũng liền muốn gánh chịu lửa giận của bọn họ. Ai bảo bọn hắn một cái viết danh sách, một cái xuất binh? Bởi vậy vô luận hai người giải thích như thế nào, bọn hắn đều không tin. Ngay tại hai người sắp gánh chịu không nổi lúc, Tạ Tiên Sinh tiến đến. Việc này tạm thời gác lại, việc cấp bách là việc buôn bán của chúng ta. Có Tạ Tiên Sinh mở miệng, mọi người mới đè xuống lửa giận. Bởi vì cái gọi là tể tướng trước cửa quan tam phẩm, Tạ Tiên Sinh mặc dù không có chức quan tại thần, người ở sau lưng hắn bọn hắn hay là không muốn trêu chọc. Hồ Đức Vận chặn lại nói, trên dưới đều đã an bài tốt, không có sai lầm. Tạ tiên sinh hỏi Hồ Đức Vận, như thế nào tránh đi Trần Nghiễn? Hắn bây giờ tại Nam Sơn dàn xếp nạn dân, đến lúc đó chỉ cần làm ra chút chuyện liền có thể ngăn chặn hắn. Nếu là ngày trước, Hồ Đức Vận nói như vậy, Tạ tiên sinh cũng sẽ không lại nhiều nói. Có thể hôm nay hắn lại bàn giao, lần này là năm nay cuối cùng một cuộc làm ăn, làm xong mọi người liền có thể hào hào tiếp nhất, tuyệt đối không thể chủ quan. Cái kia Trần Nghiễn xưa nay có thể nháo sự, tuyệt đối không thể phớt lờ. Trần Nghiễn tới đây vẫn chưa tới 4 tháng, đã náo động lên 3 kiện đại sự, thực sự không phải đèn đã cạn dầu. Trước đây Hồ Đức Vận còn lời thề son sắt muốn thần không biết quỷ không hay giết chết Trần Nghiễn, kết quả là lại là để Trần Nghiễn vơ vét đi đại lượng ngân lương, còn châm ngòi địa đại trong nhà đấu, một khi để Trần Nghiễn biết việc buôn bán của bọn hắn, lại là một cọc đại phiền toái. Nghe Hồ Đức Vận lại là như vậy đã tính trước, Tạ tiên sinh liền không nhịn được nhắc nhở hắn chớ có khinh địch. Hồ Đức Vận trong lòng tức giận, trên mặt lại là có chút cung kính xác nhận. Phùng Dũng không làm nữa, còn ngăn chặn hắn làm gì, trực tiếp giết chết hắn chẳng phải là bất việc. Dám tính toán đến trên đầu của hắn, chán sống. Không ít bị Trần Nghiễn làm qua người nhao nhao hưởng, tất yếu xuất ngụm ác khí. Tạ tiên sinh nói sinh ý quan trọng, không thể tự nhiên đâm ngang, đợi cho năm nay cuộc làm ăn này làm xong, lại động thủ không muộn. Trần Nghiễn tai họa này chưa trừ diện, Tùng Phục liền không được an bình. Năm trước chính là không yên ổn thời điểm, Trần Đồng Chi ra chút ngoại ý muốn cũng là hợp tình lý. Tạ tiên sinh lời ấy để đám người an tĩnh lại. Hồ Đức Vận nghe rõ Tạ tiên sinh ý tứ, trong lòng một suy nghĩ liền cảm thấy không ổn, ý của tiên sinh là giặc qua xâm phạm biên giới. Kể từ đó, triều đình chẳng phải là nhìn chằm chằm nơi đây. Làm xong khoản này lớn, sang năm có thể nghỉ mấy tháng, triều đình coi như phái người đến đây, giặc qua cũng đi sớm đánh cướp nơi khác, bọn hắn cũng không tra được cái gì. Tạ tiên sinh lại nói đây là vị kia ý tứ. Đám người lăng nhiên, vị kia vậy mà vì diệt trừ một cái Trần Nghiễn tình nguyện ngừng mấy tháng sinh ý. Hồ Đức Vận ánh mắt lấp loé không yên. Vị kia đối với Trần Nghiễn ước định đã cao đến tình trạng như thế. Chương 215, xây thôn chương 215, xây thôn tháng chạp kinh thành thiên nhai tuyết giống như mối mà Tùng Phụng là vô đông xuân không giả. Như ở kinh thành, Trần Nghiễn đã sớm mặc vào thật dày áo, nhưng tại Tùng Phụng, hắn chỉ lấy áo mỏng, đứng tại mặt trời lớn dưới đáy chỉ huy nạn dân bọn họ tại Nam Sơn xây nhà. Nạn dân bọn họ thoạt đầu là muốn tại chân núi xây nhà, thuận tiện về sau xuất hành, Trần Nghiễn lại nói, phòng ở xây ở chân núi người phương tiện, hồng thủy chìm đứng lên cũng thuận tiện. Nạn dân bọn họ lúc này liền quyết định đem phòng ở xây ở trên núi, xuất hành không tiện liền thiếu đi xuất hành, các loại núi khai hoang đi ra, chủ chút lương thực đủ ăn là được. Bọn hắn nhất quán đều là xây đất phòng gạch, đem bùn thì ra cỏ khô làm thành đất gạch, tại dưới đáy mặt trời phơi khô, lại đem gạch lũy thành phòng ở, phía trên đắp lên dâm dạng, để lên tảng đá liền có thể vào ở. Chỉ là núi này muốn thanh lý ra xây nhà đất trồng đến, lại muốn làm gạch, liền sẽ hao phí không ít thời gian. Mọi người đi tới nơi đây sau, liền chen vào trước đây trông coi tướng của bọn hắn sĩ bọn họ ở thảo bằng tử bên trong, bọn hắn nhiều người, mấy cái kia thảo bằng tử không cách nào toàn bộ ở lại, dứt khoát liền vây quanh thảo bằng tử ngay tại chỗ mà ngủ, dù sao bọn hắn đã thành thói quen. Bọn nam tử đi đốn cây, gánh nước, các nữ nhân đem trên núi bụi gai cùng cỏ loại hình dọn dẹp sạch sẽ, lao nhân cùng hài tử bọn họ liền đi nặn bùn bà phơi đất gạch. Trần Nghiễn cũng không nhàn rỗi, quan tướng phục cởi một cái, cuốn lên tay áo liền cùng bọn hắn cùng nhau làm đất gạch. Làm xong đất gạch, dọc theo khai khẩn đi ra vùng núi để đỏ phơi, qua tầm vài ngày liền có thể phơi khô. Các loại đói bụng, liền cùng nhau ăn cháo. Xin cơm có được bạc cùng lương thực, một mực trồng chất tại ở giữa nhất lều cỏ dưới đáy, do Trần lão hổ cùng mặt khác hai cái thanh tráng cùng nhau nhìn xem, chỉ có chuyên môn nấu cơm những người kia có thể tới gần cầm lương thực. Đến giờ cơm, mọi người xuống núi uống cháo, nghỉ ngơi một hồi liền lại đi tới làm. Xây chính là mình phòng ở, nạn dân bọn họ tất nhiên là nhiệt tình tràn đầy, cho dù mệt mỏi cũng là chờ mong tràn đầy. Nhóm đầu tiên đất gạch phơi tốt sau, liền muốn bắt đầu đánh nền tảng xây nhà. Đến lúc này, nạn dân bọn họ đã thành cái thôn, cũng để cử ra thôn trưởng. Thôn trưởng tên là Lý Mãn Phúc, ngoài 30, sẽ an bài người, có chút năng lực lãnh đạo, đối với Trần Nghiễn rất kính trọng. Đào đất cơ thứ nhất quốc nên thôn trưởng Lý Mãn Phúc đậu thủ, Lý Mãn Phúc lại tìm tới Trần Nghiễn, xin Trần Nghiễn hỗ trợ đào một cái quốc. Trần Nghiễn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, tại nạn dân bọn họ vây xem bên trong, hắn vung lên cái quốc, đem đào mở. Bùi đất bay đến giữa không trung, lại trở xuống mặt đất một khắc này, nạn dân bọn họ tiếng vỗ tay như sấm động, trên mặt đều là nét mặt tươi cười. Trần Nghiễn nắm cái quốc trôi, đem cái quốc chống tại trên mặt đất, cười nói, kể từ hôm nay, các ngươi chính là đoàn kiến thôn thôn dân. Vỗ tay càng vang dội, những thôn dân kia hận không thể đưa tay đánh gãy. Bọn hắn tại mất ruộng đồng phòng ốc đằng sau, cho là mình sẽ chết đói. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn có một ngọn núi, có mấy thôn, về sau chỉ cần chịu hạ lực ý, liền có thể khai hoang ra có thể trồng lương thực. Khai hoang là một kiện rất tốn thời gian phí sức sự tình, tráng lao lực đều đi mở hoang, một nhà già trẻ liền không có ăn không uống. Nhưng bọn hắn không tồn tại vấn đề này, bởi vì có Trần đại nhân tại, có Trần đại nhân mang theo bọn hắn lấy được lương thực tại. Bọn hắn muốn làm chính là liều mạng dốc sức xây nhà, khai khẩn đất hoang. Thời gian có buôn đầu, người liền có dùng không hết sức lực. Vốn cho rằng hết thảy đều tại hướng tốt, ai ngờ bọn hắn lều có bị một đám người cho vây quanh, đối với thuế ruộng liền động thủ. Nấu cơm phụ nhân thấy không ổn kình, vội vàng phóng đi trên núi hô người. Các thôn dân nghe chút có người chọc tới phiền phức, nhao nhao vứt xuống công việc trong tay mà hướng dưới núi đuổi. Thân là thôn trưởng, Lý Mãn Phúc vội vàng xuống núi hiểu rõ làm sao chuyện gì, ai ngờ mới nói hai câu, đầu liền bị người dùng đại khảm đao sống đao đập, tại chỗ chính là đầu rơi máu chảy. Các thôn dân lần này là giận dữ. Bọn hắn 5-600 người, lại bị chừng 20 người ở trước mặt đem người đánh. Những người kia nhao nhao lộ ra đại khảm đao, và ngươi cũng xứng đến cùng ta đàm luận. Nếu không phải Trần Nghiễn ngăn lại, các thôn dân liền muốn bắt đầu xây phía sau thôn lần thứ nhất đại đoàn xây. Đối với cái này, Trần Nghiễn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Đoàn Kiến Thôn tên này lấy được không tốt. Trần Nghiễn tại đối diện trên thân mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào hàng thứ nhất chính giữa cưỡi ngựa một cái công tử ca trên thân. Người này xem xét chính là ăn chơi thiếu gia kia, trong nhà hẳn là rất có bối cảnh mới có thể lớn lối như thế. Trần Nghiễn đạo, Nam Sơn đã về Đoàn Kiến Thôn tất cả, các ngươi vì sao đến đây đả thương người? Công tử ca kia trên dưới dò xét Trần Nghiễn, gặp hắn một thân áo vải, còn dính không ít bùn bẩn, cười nạo một tiếng, hướng Trần Nghiễn một chỉ, làm hắn. Dưới đấy lập tức có người cầm sống đao đối với Trần Nghiễn đầu bổ tới. Người kia đao sắp lúc rơi xuống, một đạo kiếm quang hiện lên, người kia cầm đao tay liền bay đến giữa không trung. Máu phun ra ngoài, người kia ôm chỉ còn một nửa cánh tay đao đến trên mặt đất kêu rên la lộn. Máu tanh như thế đem người đối diện cả kinh lui lại một bước. Vị quý công tử kia kinh nghi bất định nhìn về phía Trần Nghiễn đứng bên người nam tử. Nam tử cũng là một thân áo vải, thân thể thẳng tắp, toàn thân lộ ra một cỗ sát khí. Tay phải chô năm chi kiếm bên trên còn lưu lại có máu đỏ thấm, máu dọc theo lưỡi đao nhỏ xuống xuống mổ, chỉ mấy hơi thở, kiếm quang khiết như mới. Cho dù vị công tử này đối với kiếm không có nghiên cứu, cũng biết không chảy máu hẳn là bảo kiếm. Công tử kia kinh nghi bất định lúc, bên cạnh hắn tùy tùng lại cả gan la ầm lên, lớn mật, dám làm tổn thương ta gia công tử nô bộc, có biết công tử nhà ta là người phương nào? Trần Nghiễn chờ giây lát, xác nhận Tiết Chính không có mở miệng dự định, cũng liền tiếp nói, là người phương nào? Tùy tùng kia trên mặt là không cầm được ngạo khí, công tử nhà ta chính là lại bộ khảo công thanh lại ti lang trung giả đại nhân tam công tử. Khuyên các ngươi chớ có gây chuyện, để Trần Đồng Chi đi ra cùng nhà ta công tử đàm luận. Lại bộ khảo công thanh lại ti lang trung là quan ngũ phẩm, trên mặt nổi cùng đồng chi đồng cấp, thực tế hoàn toàn không phải địa phương đồng chi nhưng so sánh. Quan biên địa phương cùng quan ở kinh thành trên lệnh từ không cần phải nói, lại bộ quản nhân sự lên trước, bị nhận định là lục bộ đứng đầu, lại bộ hạ thiết bốn ti, phân biệt là Văn Tuyển Thanh Lại Ti, Nghiệm Phong Thanh Lại Ti, Kê Vân Thanh Lại Tư cùng Khảo Công Thanh Lại Ti. Trong đó, Khảo Công Thanh Lại Ti danh xưng lại bộ đệ nhất ti chức năng là quan văn khảo hạch, chủ đạo kinh xem xét, đại kế, nghị tự xử lý. Thông tục điểm nói, chính là quan văn khảo hạch về Khảo Công Thanh Lại Ti quản. Mỗi lần kinh xem xét, đại kế lúc, Khảo Công Thanh Lại Ti đám quan chức trong nhà bậc cửa đều muốn bị những quan viên khác đập phá. Vị này Khảo Công Thanh Lại Ti viên ngoại lang công tử đối với quan viên địa phương tới nói là tuyệt đối không thể đắc tội. Bất quá Trần Nghiễn ngay cả thủ phụ kiêm lại bộ thượng thư Từ Hồng Tiệm đều đắc tội, tất nhiên là sẽ không sợ Khảo Công Thanh Lại Ti lang trung vì thế. Trần Nghiễn đạo, bản quan chính là tùng phụng đồng chi Trần Nghiễn, giả công tử hay là trước cứu ngươi gia đình đi. Ngồi tại lập tức giả công tử kinh ngạc trên dưới dò xét Trần Nghiễn, gặp Trần Nghiễn mặc dù đầy bụi đất, nhưng quanh thân có cô gặp nguy không loạn khí thế, cũng liền tin. Hắn sớm nghe nói Trần Tam Nguyên đại danh, trưởng bối trong nhà cũng thường xuyên lấy người này đến gõ bọn hắn những van bối này. Cũng biết vị này là đắc tội tể phụ đại nhân tài bị đẩy đi ở đây. Nguyên nhân chính là này, hắn mới dám tới. Để cho người ta sẽ tại trên mặt đất lăn lộn gia đình kéo sau khi đi nói Nam Sơn phía dưới đều là ta giả ra chi địa, Trần đại nhân một mình dẫn người ở nơi này, chẳng lẽ muốn xâm chiếm nơi đây? Chương 216, Điệu Hổ Ly Sơn. Chương 216, Điệu Hổ Ly Sơn. Trần Nghiễn cũng không trả lời giả nha nội lời nói, mà là đối với giả nha nội nói giả tam thiếu gia ý đồ sát hại mệnh quan triều đình, tội ác tày trời. Bản quan chắc chắn sẽ vạch tội cha ngươi quản gia vô phương. Giả Tam thiếu gia bình thường phách lối nữa lúc này cũng bị dọa đến run một cái, vội vàng biện hộ, ngươi lại không mặc quan phục, chúng ta làm sao biết ngươi là Trần Đồng Chi? Hắn mặc dù hoàn cố, nhưng cũng không đốc, tuyệt đối không thể để tội danh này rơi vào trên người mình. Biện giải cho mình xong, gặp Trần Nghiễn thần sắc cũng không có chút hòa hoãn, hắn liền biết vị này Tam Nguyên công muốn động thật. Dựa vào cha hắn công việc béo bở, giả Tam công tử tại Tùng Phụng cuộc sống có thể nói cực thoải mái, thường ngày coi như phạm vào cái gì sai lầm nhỏ, nơi đó quan viên đều là mở một con mắt nhắm một con. Muốn nói hắn có lá gan đối với quan viên động thủ, vậy liền quá đề cao hắn. Hôm nay mang gia đình tới, vốn là vì thu thập mấy cái nạn dân đến lập uy, sau đó đem nạn dân bọn họ vây quanh ở trên núi, các loại Trần Đồng Chi đi ra mượn cơ hội vớt một chút chỗ tốt. Hắn là tuyệt đối không ngờ tới trước mắt một thân áo vải, lại dính đầy nước bùn thiếu niên là Trần Đồng Chi. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nên túi đầu lúc liền túi đầu. Giả Tam thiếu gia từ trên ngựa lật hạ thần, liều mạng bên cạnh tùy tùng liền hướng Trần Nghiễn trước mặt đụng. Thiết chính kiếm quét ngang, hàng quang lay động đến Giả Tam thiếu con mắt lúc, hắn liền đứng đấy không dám động. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn mở miệng, Trần đại nhân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Trần Nghiễn cũng không như ý hắn, có lời gì cứ nói. Hắn đường đường quan ngũ phẩm, đáng giá nên hợp bạch thân giả tam thiếu. Vị này giả tam thiếu bất quá chỉ là muốn vì chính mình giải vây, lại đem trong nhà bối cảnh bày bãi xuống, để Trần Nghiễn tha hắn một lần. Gặp Trần Nghiễn không chịu giải quyết riêng, liền cho thấy Trần Nghiễn cũng không sợ cha hắn thế. Giả tam công tử có chút gấp, ta thật không phải xông ngươi tới, là hồ chi phủ đem nơi đây đưa cho ta, để cho ta tới tìm những nạn dân này phiền phức. Ta nhiều nhất chính là muốn mất chút tiền, nào dám thật ra tay với ngươi. Nếu không phải Hồ Đức Vận nói Trần Nghiễn cứu tế ngân có hơn mấy chục bạc lượng, tất nhiên sẽ là nạn dân bọn họ mua đầu có thể ra làm được đường, hắn làm sao lại đến trêu chọc Trần đại nhân? Ai ngờ bạc không có đem tới tay, chính mình kém chút liền muốn ngồi xổm đại lao. Nếu là khác tội, cha hắn còn có thể bức hắn, đổi thành như hại mệnh quan triều đình, chớ nói hắn, liền ngay cả cha hắn cũng phải bị liên lụy. Nạn dân bọn họ từng cái oán giận. Chi phủ mặc dù mặc kệ bọn hắn, đến cùng cũng là quan phụ mẫu, có thể nào tìm người đến ảnh hưởng bọn hắn qua yên ổn thời gian. Trần Nghiễn không ngờ tới Giả Tam thiếu nhanh như vậy liền đem Hồ Đức Vận bán đi, kể từ đó việc này ngược lại có chút kỳ hoặc. Hồ Đức Vận làm sao lại phái người như vậy đưa cho hắn gây phiền toái? Cũng không thể là đường đường chi phụ không người có thể dùng. Trần Nghiễn sắc mặt trầm hơn mấy phần, ngươi một kẻ bạch thân, dám vu khống phủ đại đại nhân, bản quan sẽ ngươi đưa đi phủ nhà, giao cho phủ đại đại nhân xử lý. Giả Tam thiếu vội la lên, không tin ngươi đều có thể cùng ta cùng nhau đi phủ nha lật xem hoàn sách, cái này Nam Sơn dưới chân một khối lớn hơn là hôm qua mới đổi đến dưới tên của ta. Thảo dân xưa nay nhìn lên Trần đại nhân chi tài, hôm nay đến đây thực là vì đem việc này cáo chi Trần đại nhân, còn hướng Trần đại nhân phải cẩn thận. Nếu là đem hắn đưa đến phủ nha, Hồ Chi phủ chắc chắn sẽ không nhận lấy, đến lúc đó cái này tội hay là đến rơi vào trên người mình. Giả Tam thiếu bất đắc dĩ, liền bắt đầu đập Trần Nghiễn mông ngựa. Luôn luôn ương ngạnh Giả Tam thiếu cực ít túi đầu, thoạt đầu những này thổi phồng Trần Nghiễn lời nói còn có chút khó mà lối ra, các loại mở kích cỡ sau, bằng vào mình bị người thổi phồng phong phú kinh nghiệm, Giả Tam thiếu lại càng phát ra thành thạo. Giờ phút này hắn không gì sánh được cảm kích những cái kia cùng nhau ăn cơm uống rượu hảo hữu, càng cảm kích trưởng bối trong nhà. Nếu không phải những hảo hữu kia, hắn liền sẽ không bực này định nọt chi tư. Nếu không phải trưởng bối trong nhà thường xuyên cầm Trần Tam nguyên lai like gõ hắn, hắn liền muốn không đến những này ca ngợi chi tử. Vì để cho Trần Nghiễn tin tưởng mình xác thực ngưỡng mộ hắn, Giả Tam thiếu lại vẫn có hai câu Trần Nghiễn văn chương. Trần Nghiễn rất là độc dung, ngươi lại không sợ đắc tội phủ đại đại nhân. Ta nguyên công chính là chúng ta mẫu mực, là kỳ tài, ta sao có thể để ngài bị người mưu hại. Giả Tam thiếu cơ hồ là một mảnh xích hành. Trần Nghiễn rốt cục đi hướng Giả Tam thiếu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi chi tình nghị thực sự đáng quý. Giả Tam thiếu vội vàng nói, ta nguyên công vì nạn dân có thể ăn bực này phơi gió phơi nắng nỗi khổ, thực sự để cho người ta khâm phục, còn xin ta nguyên công phần mặt mũi cùng tại hạ cùng nhau dùng cái bữa tối. Tiết Chính siết chặt vỏ kiếm, gặp Trần Nghiễn đã là tràn đầy phấn khởi, ngừng tạm, cuối cùng vẫn là chưa mở miệng. Tam thiếu thịnh tình mời, bản quan như từ chối, chẳng phải là cô phụ Tam thiếu một phen tâm ý. Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này liền muốn rời khỏi, về phần hai vị kia thương hoạn, phảng phất không người nhớ kỹ. Bất quá Trần Nghiễn trên thân vết bẩn, cũng nên đổi bộ y phục mới không thất lễ, Giả Tam thiếu lúc này biểu thị ngài thỉnh tùy ý, chúng ta xa xa chờ đợi cũng là phải. Giả Tam thiếu nói được thì làm được, lại thật sự mang theo cái kia trùng trùng điệp điệp một đám người lui ra ngoài bán lý lộ. Thẳng đến hắn rời đi, trong lều có Trần lão hổ vừa rồi thu cùng, đem mũi tên thả lại phía sau. Hắn bị Trần Nghiễn an bài ở chỗ này nhìn xem ngân lương, cũng không dám rời đi, có thể nhìn thấy những người kia phách lối đả thương thôn trưởng, hắn lại lo lắng. Đúng lúc Giả Tam thiếu vị kia tùy tùng hướng phía Trần Nghiễn xung đi lên, hắn lập tức đứng ở lương thực bên trên cài tên kéo cung, bất quá hắn động tác cuối cùng chậm điểm, Thiết Chính đã đem vị kia cánh tay chặt đi xuống. Trần lão hổ sợ xảy ra chuyện không kịp, vẫn là căng dây cung. Các loại Trần Nghiễn tới, hắn nhân tiện nói, cái kia Giả Tam thiếu nhìn xem không phải người tốt, ta theo Nghiễn lao ra cùng nhau đi. Trần Nghiễn cự tuyệt, nơi đây ngân lương liên quan trọng đại, không thể có mảy may tổn thất, chỉ có phó thác lão hổ hình, ta mới có thể an tâm. Trần lão hổ cảm động đến lúc này vỗ ngực, Nghiễn lao ra yên tâm, có ta Trần lão hổ tại, người khác mơ tưởng động tiền này lương chủ ý. Trần Nghiễn đối với Trần lão hổ chắp tay, nơi đây liền xin nhờ cho lão hổ huynh. Trần lão hổ hổ mục viên trừng, thật không thể tại chỗ đánh chết mấy cái tiểu tặc cho Trần Nghiễn nhìn. Đi theo Trần Nghiễn sau lưng Tiết Chính thấy vậy, hỏi, điệu hổ Lý Sơn, cẩn thận có thể dùng thuyền vận năm. Lúc này Trần Nghiễn không có chút nào vừa mới bị Giả Tam thiếu vớt mông ngựa đập mơ hồ dạng, trong mắt nhiều chút cảnh giác. Từ hắn đến Tùng Phụng, còn không có một người mời hắn ăn cơm xong. Nếu đối phương đã đem sân khấu kịch dựng tốt, hắn nếu không phối hợp, cảnh diễn này liền hát không đi xuống. Về phần đối phương muốn làm gì, cái kia chỉ có đến chỗ ngồi mới biết được. Tiết thị vệ, đêm nay bản quan mệnh coi như thắt ở trên người ngươi. Trần Nghiễn trịnh trọng nói. Tiết Chính, xem ra hắn muốn điều động thủ hạ người bồi Trần đại nhân đi một lần này. Trần Nghiễn quan tướng phục sau khi mặc vào, đi tìm Lý Mãn Phúc. Cái kia Giả Tam thiếu mặc dù cản rỡ, ra tay hay là có chừng mực, chặt Lý Mãn Phúc dùng chính là sống đao. Lúc đó nhìn xem nguy hiểm, ngồi nghỉ một lát sau Lý Mãn Phúc đã tốt hơn nhiều. Trần Nghiễn tinh tế căn dặn hắn đêm nay để cho người ta nhìn chằm chằm thuế ruộng sau, lúc này mới lên xe ngựa đi phó Hồng Môn Yến. Tiết Chính cùng Tề Diệu Tổ thì là ngồi tại trên càng xe, đánh xe ngựa đi theo Giả Tam thiếu đội ngũ tiến vào phủ thành. Giả Tam thiếu vẫn như cũ cưỡi hắn ngựa cao to, các tùy tùng ở phía trước xua đuổi ven đường máy tính. Về phần vị kia tay bị chặt tùy tùng, lúc này đã đau ngất đi, do trong đó một tên tùy tùng cõng. Trong xe ngựa Trần Nghiễn nhắm mắt dưỡng thần, phát giác ngồi tại trên càng xe Tiết Chính rời đi một lát sau lại trở về, hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm. Như vậy lung la lung lay hơn một canh giờ, xe ngựa rốt cục cũng đã ngừng. Màn xe bị vén lên, Tiết Chính đến. Chương 217, mỹ nhân kế chương 217, mỹ nhân kế Trần Nghiễn xuống xe ngựa xem xét, nơi đây đúng là tòa tiểu viện yên lặng. Giả Tam thiếu xuống ngựa liền vội vàng chạy tới, dáng tươi cười có chút hèn mọn, nơi đây là tại hạ biệt viện, Trần đại nhân mời đi. Trần Nghiễn nhíu mày, đã là ăn cơm, sao không đi tử lâu? Cái này Tùng Phụng tiểu lâu có cái gì tốt ăn, cùng ta từ Giang Khải mời tới đầu bếp không thể so sánh. Giả Tam thiếu có chút tự ngạo. Nghe nói Trần Tam nguyên xuất thân hương giã, bây giờ xem xét quả nhiên là chưa thấy qua việc đời, ăn cơm cũng chỉ có thể nghĩ đến tử lâu. Như đổi thành người khác, Giả Tam thiếu tất yếu lối ra chảo phúng bài câu, nhưng trước mắt này vị còn nắm thóp của hắn, Giả Tam thiếu liền muốn rụt cổ lại làm người. Giả Tam thiếu cho Trần Nghiễn một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt, hôm nay tất để Trần đại nhân tận hứng. Các loại Trần Nghiễn chân ăn một chút lên vừa rồi biết được cái này Giả Tam thiếu không có có lát, lại cảm khái thế gia nội tình xa không phải hắn cái này nông già con nhưng so sánh. Trong phòng bày biện một cái bàn lớn, chỉ Trần Nghiễn cùng Giả Tam thiếu hai người ngồi, ánh sáng phục vụ nha hoàn liền có 6 người, còn chưa tính cả chuyển món ăn gà sai vặt. Thức ăn ngon phối tốt rượu, Giả Tam thiếu lại sẽ thổi phồng, hai người ăn cơm ngược lại là có chút tận hứng. Qua 3 lần rượu, Giả Tam thiếu vỗ vỗ tay, cửa bị đẩy ra, bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà bảo, hoặc bưng ghế, hoặc bày ra đàn tranh. Trần Nghiễn liền biết Tiết Mục gáp chào một tới. Quả nhiên, một nữ tử người khoác lụa mỏng chậm rãi tiến đến, mỗi đi một bước, hai cái chân mắt cá chân chỗ linh đang liền phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nữ tử hướng cái bàn phương hướng thi lễ một cái, túi thấp đầu, tóc đen theo bả vai trở xuống, lại có loại mờ mịt cảm giác. Giả Tam thiếu nghiêng đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, chỉ thấy Trần Nghiễn thấy trợn cả mắt lên. Giả Tam thiếu trong lòng có chút đắc ý, đối với nữ tử kia nói, cho Trần đại nhân đàn hát một khúc. Nữ tử kia túi thấp đầu ứng tiếng là đứng dậy lượn lờ mà đi, lụa mỏng lưu động ở giữa phảng phất có một cỗ làn gió thơm phiêu tán trong phòng. Chỉ cúi đầu xuống, liền lộ ra trước ngực trắng loá như tuyết. Tố thủ khẽ nhúc nhích, thanh nhã tiếng đàn đánh tới, phảng phất muốn miết đi người khác hồn. Giả Tam thiếu quay đầu nhìn lại, gặp Trần Nghiễn ánh mắt xinh đốc, liền biết Trần Nghiễn bị hắn an bài mỹ nhân hấp dẫn. Trong lòng của hắn có chút đắc ý, chuyện hôm nay có thể bỏ qua đi. Giả Tam thiếu giơ ly rượu lên, cười đối với Trần Nghiễn đạo: "Trần đại nhân, tuyệt vời như vậy tiếng đàn lúc này lấy rượu ngon làm bạn." Trần Nghiễn không phản ứng chút nào, phảng phất căn bản không nghe thấy. Giả Tam thiếu cất cao giọng: "Trần đại nhân." Trần Nghiễn vừa rồi lấy lại tinh thần, "Ân." Giả Tam thiếu giơ chén rượu đối với Trần Nghiễn hơi nhíu lông mày, nàng này tên Tích Hạo, vốn là thư hương thế gia chi nữ, đáng thương cha nó chết sớm, gia sản bị người khác xâm chiếm, mẹ hắn thụ đả kích này không lâu buông tay nhân gian, nàng đành phải bán mình chôn mẹ, bị tại hạ cứu, nuôi dưỡng ở biệt viện này bên trong đạn tiểu khúc. Trần Nghiễn mặt lộ thương tiếc, như vậy giai nhân, lại gặp như vậy khổ sở. Giả Tam thiếu trong lòng đắc ý, luận tài học, hắn tất nhiên là không so được Trần Tam Nguyên, có thể luận cái này chuyện nam nữ, Trần Tam Nguyên so với hắn thực sự kém xa. Cái này Tích Hạm là cố ý phỏng theo một bản vô cùng có tên thoại bản bên trong nữ quỷ đánh đàn, lời kêu bản bên trong nữ quỷ ngay cả hắn một cái quanh năm trà trộn nơi phong nguyệt người đều mắt lom lom, hắn cũng không tin cả ngày chỉ biết đọc sách làm văn chương Trần Tam Nguyên có thể đỡ nổi. Tích Hạm vốn là mỹ mạo mảnh mai, lại thêm chi quanh năm tận lực huấn luyện bắt trước, bây giờ nàng dường như là bức họa kêu bên trong đi ra đến bình thường, đảm nhiệm người nam nhân nào đến đều muốn mắt lom lom. Giả Tam công tử cùng Trần Nghiễn liên tiếp uống mấy chén rượu, phát giác Trần Nghiễn phản ứng đã có chút trì độn, tìm lý do liền đi ra ngoài. Lúc ra cửa, còn đem cửa đóng lại, lại rơi xuống khóa. Đem chìa khóa hướng giữa không trung ném đi, lại dùng lực bắt lấy, trong mắt đều là đắc ý qua đêm nay, vị này Trần Tam Nguyên coi như trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Lưu lại hai tên gã sai vặt canh giữ ở cửa ra vào, Giả Tam thiếu đem chìa khóa ném cho trong đó một tên gã sai vặt, liền tiêu sái rời đi. Cũng không thể để Trần Tam Nguyên một người hưởng thụ đi. Trong phòng tiếng đàn du dương, Trần Nghiễn nghe hai khúc sau, rốt cục để nữ tử kia dừng lại. Cái kia Tích Hạm lúc này mới ngẩng đầu, lộ ra một tấm xinh đẹp mặt, chỉ là mặt mày nhíu lên, bằng thêm mấy phần vẻ u sầu. Đại nhân không thích nô gia chỗ đàm luận chi khúc. Trần Nghiễn rất thành khẩn nói, ta nghe không hiểu. Nữ tử kia vẻ u sầu đều ngưng trệ bên dưới, trên mặt liền có thêm mấy phần luống cuống, lại không biết như thế nào ứng nói, một đôi manh mối ngẩn đoán mang e sợ mà nhìn xem Trần Nghiễn. Trần Nghiễn có chút không ở lại được nữa, đứng dậy đi mở cửa, có thể cửa sớm đã bị khóa lại, chỗ nào mở ra được. Cái này Giả Tam thiếu thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, lại đối với hắn làm cao như thế quy cách mỹ nhân kế. Trong lúc suy tư, sau lưng truyền đến nữ tử tiếng khóc lóc, hắn quay đầu chỉ thấy cái kia Tích Hạm đã quỳ trên mặt đất, lê hoa đái vũ, cầu Trần đại nhân mau cứu nô gia. Nô gia cũng không phải là tự nguyện bán mình, là cái kia Giả Tam thiếu đem nô gia trói lại đến, ngày ngày luyện đàn, khổ không thể tả. Trần Nghiễn lúc này giận không kềm được, đơn giản lẽ nào lại như vậy, sao có thể đi trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình? Trần Nghiễn bước nhanh đi đến trước bàn, đối với nữ tử kia nói, ngươi lại cùng bản quan nói một chút, ngươi đến tột cùng là như thế nào bị đặt đến? Nữ tử kia khóc đem sự tình tiền căn hậu quả từng cái nói ra, trong đôi mắt nước mắt muốn rơi không xong, thực sự làm cho lòng người mềm. Các loại nói xong, nữ tử kia liền cúi thấp đầu các loại Trần Nghiễn tiến lên đây dịu nàng. Quả nhiên vị đại nhân kia đứng người lên, chậm rãi hướng phía nàng đi tới, nàng liền thả mềm nhũn thân thể, các loại Trần Nghiễn vừa đỡ nàng liền hướng trên thân nó ngã xuống, đến lúc đó hết thảy đều thuận lý thành trương. Trong lúc suy tư, liền nghe đỉnh đầu truyền tới một thanh âm uy nghiêm, bản quan chính là Tùng Phụng phủ đồng chi, ngươi mà theo bản quan cùng nhau đi phủ nha cáo trạng cái kia Giả Tam thiếu, bản quan chắc chắn cái kia Giả Tam thiếu đem ra công lý, trả lại ngươi thân tự do. Thanh âm kia chấn động đến nữ tử lỗ tai vang ong ong, nàng không dám tin ngẩng đầu, môi hồng khẽ nhếch, mặt lộ mờ mịt, cáo trạng Tam thiếu, có bản quan vì ngươi làm chủ, ngươi đều có thể an tâm. Trần Nghiễn trên mặt đều là đại nghĩa, phản phất cương trực công chính thanh thiên đại lao ra, nơi nào còn có vừa mới vẻ mê say. Tích Hạm trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, như vậy tuấn lãng Tam Nguyên công, chẳng lẽ không được? Đôi mắt đẹp của nàng không tự giác rơi vào Trần Nghiễn nơi nào đó. Trần Nghiễn cũng không cam chịu yếu thế, ngươi bắt trước nữ quỷ đánh đàn không đúng chỗ, nữ quỷ kia thanh thuần bên trong xen lẫn yêu mị, bề ngoài lạnh lùng xinh đẹp, ngươi chỉ để ý yếu đuối, cũng thiếu chút phiêu giật cảm giác thần bí. Bị dèm pha như vậy, cái kia Tích Hạm trong đôi mắt đẹp nước mắt càng là muốn rơi không rơi, làm cho lòng người nát. Nàng đang muốn đưa tay đi bắt Trần Nghiễn tay, cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở cửa một tên nam tử lạnh lùng. Mà cửa ra vào trên mặt đất nằm hai tên ngất đi gã sai vặt. Tích Hạm giật mình, đang muốn hô to, cửa ra vào nam tử một cái lắc mình đã đến phụ cận, đưa tay đối với cổ nàng chính là một kích, trước mắt nàng tối sầm ngã xuống đất ngất đi. Trần Nghiễn cảm khái, mỹ nhân như vậy, Tiết Bách Hộ cũng hạ thủ được. Tiết Chính mặt không biểu lộ nói Trần đại nhân như không nỡ, Tiết Mô có thể giúp Trần đại nhân đem nó khiêng trở về. Vậy hắn Trần Nghiễn chân liền muốn thân bại danh liệt. Hắn nói sang chuyện khác, có thể tra được cái gì? Tiết Chính sắc mặt cứng lại, đêm nay Tùng Phụng rất náo nhiệt, đại nhân có thể tự mình tiến về xem xét. Bản quan luôn luôn ưa thích tham gia náo nhiệt. Trần Nghiễn vòng qua nằm dưới đất Tích Hạm, hướng phía ngoài cửa mà đi.